Chương 143, manh em bé hung vật. Toàn bộ nhà giam bên trong tất cả phong ấn trận pháp đều tại Lý Trường Sinh quanh thân một thước chi tự động tránh ra, đối với hắn thực lực không có chút nào áp chế. Tựa như là lưới đánh cá tại đụng phải hắn thời điểm mắt lưới đột nhiên liền biến lớn, đem Lý Trường Sinh cho xuyên qua đầu dạng. Lý Trường Sinh đi vào phong ấn trong trận pháp, rốt cục thấy được trong trận pháp trấn áp người. Cái này, Lý Trường Sinh một mặt ngậm bực nhìn xem phong ấn trong trận pháp một cái ngậm núm vũ cao su cởi chuẩn 2-3 tuổi sữa em bé. Cái này cần phải cẩn thận như vậy cường đại trận pháp phong ấn. Sữa em bé nhìn thấy Lý Trường Sinh lập tức liền ha 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 nở nụ cười, cười như vậy thiên chân vô tà, duỗi ra mập mạp tay nhỏ hướng phía Lý Trường Sinh, một mặt muốn ôm một cái biểu lộ. Lý Trường Sinh nhìn xem sữa em bé, một loại bản năng cảm xúc dâng lên, thật sự là quá đáng yêu, liền muốn đem sữa em bé ôm. Ngay lúc này, bản thể hắn thức hải bên trong Thanh Liên Chiến Thần, Võ Đạo Kim Thân, Quang Minh Pháp Tướng đều tỏa ra ánh sáng chói lọi. Thanh Liên Chiến Thần phát ra thanh sắc quang mang, Võ Đạo Kim Thân phát ra sáng lạn kim quang, Quang Minh Pháp Tướng phát ra ấm áp như ánh nắng trắng loáng quang mang. Lý Trường Sinh trong đầu một đạo lạnh buốt khí tức chạy qua, cả người một cái giật mình thanh tỉnh lại. Lúc này hắn mới phát hiện, chạy tới sữa em bé cách xa nhau một trượng địa phương. Thật đáng sợ. Lý Trường Sinh thần sắc lập tức liền ngưng trọng lên. Quả nhiên bị nặng như thế nặng phong ấn, không phải là không có nguyên nhân, có thể bị như thế đối đãi, chỉ có thể nói rõ đối phương đáng sợ. Cho dù là cái anh hải cũng tuyệt đối không thể phớt lờ. Có lẽ đối với phương chính là ngàn năm lão yêu quái, sữa em bé bộ dáng chỉ bất quá chính là một loại ngụy trang. Muốn ngụy trang thành sữa em bé, phương pháp thật sự là quá nhiều, chính là hắn đều có mấy loại phương pháp. Võ Đạo Kim Thân Linh nhắn ra. Lý Trường Sinh phụ thân độc thi sát cái trán một con mắt chậm rãi mở ra. Thiên đồng thuật toàn lực vận chuyển, hết thảy hư ảo đều có thể khám phá. Hướng phía sữa em bé nhìn sang, Lý Trường Sinh trên trán lập tức liền dịn ra một tầng mồ hôi lạnh. Sữa em bé miệng bên trong ngậm không phải cái gì núm vú cao su, rõ ràng chính là một đoạn ngón tay người. Sữa em bé dưới thân càng là núi thây biển máu, sau lưng càng là có vô số oan hồn ác quỷ đang gầm thét. Sữa em bé hai mắt phát ra tinh hồng sắc quang mang, mang trên mặt nụ cười quỷ dị, một đôi tay tất cả đều là sắc bén móng tay, khóe miệng nước bọt biến thành một đạo vết máu. Lý Trường Sinh nuốt nước miếng một cái, cuối cùng là quái vật gì? Làm sao lại bị trấn áp tại tầng 2? Thứ này là tu luyện võ đạo. Lý Trường Sinh làm sao cảm giác không quá giống? Thứ này bị phong trấn tại 3 tầng hoặc là 4 tầng mới hợp lý tốt ta, làm sao cho làm tại tầng 2, kém chút để hắn liền nói. Nếu không phải hắn 3 phần pháp thân, còn có tinh thần lực cường đại, võ đạo công pháp cùng thuật pháp bên trong đều có trấn tâm ngưng thần công pháp, lúc này sợ đã đem sữa em bé bế lên, đùa. Quả nhiên, ở trong lao thời khắc đều muốn bảo trì cảnh giác, nguy hiểm ở khắp mọi nơi. Lý Trường Sinh nhìn xem sữa em bé khẽ miệng vậy một cái, đã hắn thanh tỉnh lại, vậy thì dễ làm rồi. Mộng cảnh thuật, huyết thuật, tiên đồng thuật, chiêu hồn thuật toàn lực vận chuyển. Độc thi sát cái trán Võ Đạo Kim Thân Linh nhãn phát ra từng đợt mê huyễn chi quang bắn thẳng đến sữa em bé trong hai mắt. Sữa em bé tinh hồng sắc hai mắt một điểm ảnh hưởng đều không có, còn hướng lấy Lý Trường Sinh lộ ra thiên chân vô tà tiểu dung, tại máu me đầy mặt nước động hạ lộ ra quỷ dị vô cùng. Cũng không thể đem sữa em bé thần hồn kéo vào trong mộng cảnh, Lý Trường Sinh không có chút nào gấp. Một cái niệm động trong tay xuất hiện tử kim truy, trọng giáp hạ cầm tử kim truy cũng không trở ngại chút nào, tựa như là bàn tay cầm tử kim truy, trọng giáp không hổ là linh khí, quả nhiên như là tự thân ra thịt. Độc thi sát thân thể cũng linh hoạt vô cùng, toàn thân tất cả tế bào đều bị nọc độc kích hoạt, căn bản cũng không giống như là một bộ tử thi. Lý Trường Sinh xuất ra tử kim truy về sau, không chút do dự hướng phía sữa em bé liền đánh ra ẩn chứa bá đạo chân khí cùng bá đạo đao pháp loạn phi phong chủ y pháp. Hư không bên trong phong ấn trận pháp lập tức liền vì tử kim truy nhường đường ra. Cầm Long công ra ngự kiếm thuật phát động. Tử kim truy trực tiếp liền xuất hiện ở sữa em bé sau đầu một truy đập vào trên gáy của hắn. Vang một tiếng vang thật lớn, đất rung núi chuyển, toàn bộ nhà giam đều tại một truy này hạ khẽ chấn động, sữa em bé tức thì bị một truy đập đầu hướng phía dưới một đập, nửa cái đầu đều đập tiến vào trong đất. Sữa em bé toàn thân huyết quang bộc phát, một cỗ cường đại lực lượng ấp ủ, toàn thân rung động, trên thân từng đầu tinh hồng sắc mạch máu giống như là giãn tính mạch đồng dạng phồng lên. Ngay lúc này, trong nhà giam phong ấn trận pháp tỏa hào quang rực rỡ, ba viên thánh cốt bên trong mênh mông lực lượng bị kích phát ra đến, hóa thành năm cái vòng sáng trực tiếp khóa lại sữa em bé năm chi, ách, là tứ chi cùng cổ. Phong ấn phủ văn trực tiếp lạc ấn tại sữa em bé quanh thân, đem hắn bọc thành sắt ướp. Lý Trường Sinh nhưng không có chờ lấy hắn chậm tới ý nghĩ, thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Loạn phi phong chủ y pháp trực tiếp truy thứ hai, thứ ba truy, thứ tư truy, trong lúc nhất thời khắp nơi đều là truy ảnh, sữa em bé đầu bị trực tiếp nện vào trong đất. Lý Trường Sinh chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, loại này chỉ có thể ngươi đánh người, người khác không thể phản kháng cảm giác thật thoải mái. Cầm Long công Lý Trường Sinh trực tiếp lấy Cầm Long công đem sữa em bé từ trong đất cho rút ra. Nhìn xem bị phong ấn áp chế sữa em bé bị hắn trực tiếp đập một viên mập mạp đầu đều bẹp một mặt hài lòng. Thiên đồng thuật lần nữa toàn lực phát động quy y thuật từ hàng phổ độ chú huyễn thuật ngộng thuật tinh thần đâm toàn lực phát động. Sữa em bé bị áp chế phong ấn tất cả thực lực, có bị Lý Trường Sinh một trận manh truy cho đánh phủ, bị tinh thần đâm đột nhiên đâm vào trong óc, đâu còn ngăn cản được nhiều như vậy tinh thần thuật pháp, trong hai mắt rốt cục xuất hiện mê mang, tiếp lấy liền nhắm mắt lại đã ngủ mê man. Một đạo thần hồn từ sữa em bé trên thân bị câu ra, kéo vào Lý Trường Sinh trong mộng cảnh. Lý Trường Sinh cũng không có lập tức đọc đến sữa em bé thần hồn, mà là trực tiếp đem hắn thần hồn ném về mộng cảnh luân hồi. Mạnh bà bưng một bát hắc đồng như nhiều chén thuốc, mang theo một mặt cứng ngắc tiếu dung đi tới sữa em bé thần hồn trước. Một bộ đại lang uống thuốc tư thế, trực tiếp nặn ra sữa em bé miệng đem chén thuốc rót đi vào. Sữa em bé thần hồn trong hai mắt tinh hồng sắc rút đi, xuất hiện một trận mê mang, tiếp lấy liền biến ngốc trệ, tất cả ký ức đều bị áp chế phong ấn tại thần hồn chỗ sâu nhất. Tiếp theo bị mạnh bà nhấc lên trực tiếp ném vào trong luân hồi. Lý Trường Sinh trực tiếp an bài cho hắn một cái mỹ man ấm áp chuyển thế. Phú nhị đại, quan nhị đại, lão mụ là phú hào, lão ba là quan lớn, gia gia là công vân, ca ca là tướng quân, tỷ tỷ là thương nghiệp tinh anh. Tất cả may mắn đều đập vào sữa em bé trên thân. Cái gì có thể nhất ăn mòn lòng người? Tự nhiên là ôn nhu hương cùng an nhàn sinh hoạt. Ngươi không phải hung lệ, ngươi không phải tàn nhẫn, liền bị ngươi an nhàn sinh hoạt, mỹ lệ hào phóng tiểu thê mỹ quyến, cũng không tin ma diệt không được ngươi hung tính, sói đều phải huấn thành chó. Tại mộng cảnh trong luân hồi xưa, em bé thần hồn đầu thai người đơn giản chính là nhân sinh bên thắng, dù sao trên đời này chuyện tốt đều là hắn. Phụ thân chính là Lý Trường Sinh hình tượng, đem phụ thân yêu xâm nhập sữa em bé có tủy. Trong luân hồi xưa em bé một thế rất dài, đối với luân hồi bên ngoài Lý Trường Sinh tới nói bất quá một cái nháy mắt ở giữa thôi. Nhìn xem bánh xe phụ về bên trong ra còn có chút mơ hồ sữa em bé, Lý Trường Sinh đi lên trước. Phụ thân. Sữa em bé nhìn thấy Lý Trường Sinh trong lúc nhất thời ký ức ảo giác, đem Lý Trường Sinh nhận thành trong luân hồi phụ thân. Lý Trường Sinh một chỉ điểm tại sữa em bé trên trán, sữa em bé không có chút nào phòng bị Lý Trường Sinh khống chế. Đọc đến, sữa em bé ký ức lập tức tựa như là phim đồng dạng tại Lý Trường Sinh trong đầu phát hình ra. Chương 144, Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn Công, Tạo Thần Giám Sát, Vạn Tộc. Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn Công, Lý Trường Sinh khỏe miệng dương lên, làm sao đều không nghĩ tới sẽ từ sữa em bé trong trí nhớ đọc đến môn công pháp này. Sữa em bé chân thực tuổi tác có hơn mấy trăm tuổi, chỉ là tu luyện Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn Công, mỗi 40 năm liền sẽ phản lão hoàn đồng một lần. Hắn sát phạt vô độ, tùy tâm sử dụng, là một cái cực kỳ không ổn định nhân tố, mà lại hắn Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn Công cũng bị người nhớ thương. Mặc dù không phải tu tiên công pháp, có thể lấy võ đạo phản lão hoàn đồng, có thể có được vĩnh sinh, ai không muốn đạt được? Phải biết không phải ai đều có linh căn có thể tu tiên, cho nên rất nhiều người đều muốn có được hắn môn công pháp này. Sớm đã bị Đại Tuyên Vương triều để mắt tới. Tại hắn phản lão hoàn đồng, mất đi tất cả công lực thời điểm đem hắn bắt lấy lập tức liền trấn áp đến châu trong lao. Bởi vì hắn lúc ấy ngay tại Biển Châu, nếu như không lập tức trấn áp, liền sợ tu vi của hắn theo thời gian khôi phục vậy thì phiền toái. Cho nên lân cận trấn áp tại châu trong lao. Hắn cũng lấy Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn Công làm điều kiện bảo vệ mình một mạng, bị phán vĩnh viễn trấn áp tại cái này châu trong lao. Hắn được người xưng làm bất tử tôn giả. Mấy trăm năm ký ức nhiều, Lý Trường Sinh trọn vẹn nhìn hơn nửa canh giờ, đây là Lý Trường Sinh không ngừng tiến nhanh kết quả. Quả nhiên nhà có một giả như có một bảo. Bởi vì sống lâu, biết đến bí mật cũng nhiều. Nuôi cổ kế hoạch. Lý Trường Sinh khẽ miệng vẩy một cái, hắn chưa từng chết tôn giả trong trí nhớ đạt được bí mật này. Chính là đem tất cả mọi người trở thành cổ trùng đồng dạng chăn nuôi, làm cho tất cả mọi người tại ở trong đó không ngừng chém giết, cuối cùng nuôi ra một cái người mạnh nhất, đó chính là cổ. Đại năng giả kỳ vọng dạng này chăn nuôi ra cổ có thể trở thành nhân loại cái thứ nhất thần linh, thủ hộ nhân loại. Làm cho nhân loại cũng trở thành có được thần linh chủng tộc. Tại trong vạn tộc, không có thần linh chủng tộc chính là sâu kiến, là chủng tộc khác tùy thời có thể lấy xóa đi tồn tại. Đơn giản tới nói, hiện tại vạn tộc tựa như là Lý Trường Sinh kiếp trước liên hiệp quốc. Các lớn có được thần linh chủng tộc tựa như là ủng hạch đại quốc. Tất cả mọi người không dám chọc giận dạng này tông tộc, không phải thần linh vừa ra chính là diệt tộc chi họa. Mà các đại chủng tộc vì tự thân lợi ích, cũng vì tốt hơn quản lý vạn tộc, vì vạn tộc tài nguyên, cũng vì phòng ngừa vạn tộc tại lẫn nhau chinh phạt bên trong sinh ra mới thần linh chủng tộc, cấm chỉ vạn tộc tự mình chinh phạt. Cho nên vạn tộc giống như bình an vô sự, lại bị các lớn có được thần linh chủng tộc một mực khống chế. Hàng năm muốn lên giao nộp các loại công phẩm. Tầng dưới chót nhất chủng tộc, cần đem chủng tộc tinh anh hiến tế cho bên trên một chủng tộc, bên trên một chủng tộc rút ra một bộ phận về sau, lại đem hiến tế cùng mình chủng tộc tinh anh cùng một chỗ hiến tế cho bên trên một chủng tộc. Như thế tầng tầng bóc lột, đến mạnh nhất chủng tộc. Tầng dưới chót chủng tộc sống tối tăm không mặt trời, tuy thời đều có bị diệt tộc khả năng. Cho dù là thượng tầng chủng tộc, vì phòng ngừa bọn hắn làm lớn làm mạnh, mỗi đến một đoạn thời gian, bên trên tộc liền sẽ tiến hành chuyển sinh nghi thức. Cái gọi là chuyển sinh nghi thức, kỳ thật chính là đem hạ tộc chuyển hóa trở thành bên trên tộc. Có thể hiểu thành di dân, đem tất cả tinh anh di dân đến cường quốc, để nước yếu vĩnh viễn đừng nghĩ cường đại. Mà tu tiên thế giới tàn khốc hơn, tiến hành chuyển sinh, từ sinh mệnh liền tiến hành cải biến. Tại nhân tộc bên trong nổi danh nhất chính là phi thăng thành tiên. Kỳ thật phi thăng thành tiên chính là chuyển hóa trở thành tiên tộc. Bởi vì trưởng khống nhân tộc chính là tiên tộc. Chuyển hóa thành bên trên tộc hạ tộc nhân, cho dù trở thành bên trên tộc, cũng chỉ có thể trở thành bên trên tộc tầng dưới chốt nhân viên. Đơn giản tới nói, liền xem như ngươi di dân, cũng chỉ có thể trở thành tam đẳng công dân. Tu tiên thế giới lại so Lý Trường Sinh kiếp trước thế giới tàn khốc hơn. Thế giới này trực tiếp đem một chủng tộc trở thành máu túi hút máu còn chưa đủ, chờ đến một đoạn thời gian còn muốn tiến hành bóc lột đến tận xương thủy. Nhân tộc tại trong vạn tộc chỉ là trung tầng chủng tộc, có tinh anh chẳng những muốn bay người trở thành tiên tộc, còn muốn đối tam đẳng chủng tộc bày đồ cúng. Cái gọi là bày đồ cúng, chính là đem trong chủng tộc một nhóm lớn tinh anh hiến tế cho tam đẳng chủng tộc. Bất quá thế giới này hiến tế, cũng không phải khiến ngươi tại tế đàn bên trên giết hiến tế, mà là tiến hành giao đấu. Tất cả tam đẳng chủng tộc quản hạt hạ tứ đẳng chủng tộc chọn lựa ra trong tộc tinh anh tiến vào một mảnh động thiên phúc địa, lấy tên đẹp là cho tứ đẳng chủng tộc phúc lợi, trong đó có thiên tài địa bảo, để tứ đẳng chủng tộc tiến hành tranh đoạt, người chiếm được liền có thể đạt được đại cơ duyên. Tứ đẳng chủng tộc chém giết sau khi chết, một thân tu vi phát ra tại động thiên bên trong bị tam đẳng chủng tộc thu thập, trở thành bọn hắn tài nguyên tu luyện. Từ thân hồn đến tu vi huyết nục không có chút nào buông tha, mà bên thắng lắc đắc không có mấy. Ngươi cho rằng dạng này liền xong rồi? Những người thắng này đạt được thiên tài địa bảo, trở thành cường giả về sau, liền sẽ bị tam đẳng chủng tộc làm chuyển sinh tiên tộc nhân viên giao cho tiên tộc. Có thể nói, tử thương tinh anh trở thành bên trên tộc tài nguyên tu luyện, đạt được khen thưởng tinh anh chuyển sinh trở thành tiên tộc, tất cả hạ tộc vĩnh viễn đừng nghĩ có xoay người chi pháp, cũng sẽ bị vĩnh viễn áp chế tu vi. Lý Trường Sinh đạt được bí mật này, chỉ cảm thấy toàn thân băng hàn. Cái này giống như là chăn heo ăn, chỉ bất quá lần này heo là nhân tộc. Tất cả chủng tộc đều tại mưu đồ bí mật thai nghén tự thân chủng tộc thần linh. Tựa như là kiếp trước tất cả quốc gia đều nghĩ nghiên cứu vũ khí hạt nhân, nhưng là thành công mà, dù sao có được thần linh vô thượng chủng tộc chỉ cần phát hiện một cái tuyệt đối diện một cái. Nhân tộc cũng chỉ là thận trọng tiến hành. Đương nhiên bí mật này cho dù là tu tiên giới cũng là bí mật, chỉ có số ít đại lão mới biết được. mà bất tử tôn giả cũng là bị phái tới quan sát nhân gian giới tạo thần người quan sát, hắn tu luyện bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn công cũng là tu tiên giới đại năng tiến hành thôi diễn sáng tạo công pháp. Vì cái gì thôi diễn trở thành võ đạo, cũng là bởi vì võ đạo tu luyện giấu ở nhân thể bên trong, có thể không bị bên trên tộc phát hiện. Bên trên tộc cũng đối nhân loại võ đạo chẳng thèm ngó tới. Người quan sát, Lý Trường Sinh lông mày hơi nhíu lại. Tạo thần, vạn tộc tranh bá, muốn sống sót cứ như vậy khó sao? Không phải trở thành bên trên tộc hiến tế vật liệu, liền phải chuyển sinh trở thành tiên tộc hạ đẳng tiên nhân, cho tiên nhân làm nô tài. Nếu như Trường Sinh chính là cho người khác làm nô tài, Lý Trường Sinh tình nguyện chết rồi. Nhất định phải ẩn giấu thực lực, không thể trở thành bên trên tộc trong mắt có thể thu hoạch trái cây. Con đường Trường Sinh tu xa, ta chỉ có thể chậm rãi chịu. Chỉ hy vọng nhân tộc có thể thành công tạo thần, nhưng tuyệt đối đừng xảy ra vấn đề, đến lúc đó bị tiên tộc xuất thủ xóa đi, làm nhân tộc hắn, nghĩ giấu đều giấu không được. Không được, nhất định phải tùy thời giám sát nhân tộc tạo thần tình huống, không phải thật đến ngày ấy, muốn chạy đã trễ rồi. Lý Trường Sinh nhìn xem bất tử tôn giả, là hắn. Đã bất tử tôn giả là tạo thần kế hoạch người quan sát, không phải liền là nội bộ nhân viên, chỉ cần thông qua hắn liền có thể tùy thời trưởng khống nhân tộc tạo thần tình huống. Lý Trường Sinh một cái niệm động, quang minh pháp tướng xuất hiện ở trong giấc mộng. Quy y thuật hướng phía bất tử tôn giả liền rơi xuống. Thử kim truy xuất hiện ở Lý Trường Sinh trong tay. Bất tử tôn giả vừa mới tỉnh lại liền bị một truy buồn bực ngất đi. Rốt cục tại Lý Trường Sinh hiểu chi lấy lý, dạy chi lấy đức, bất tử tôn giả cảm kích linh thế quy y tại quang minh pháp tướng hạ, trở thành quang minh tín đồ, nhân loại người mở đường. Chỉ là có chút sưng mặt sưng mũi. Chương 145, dung hợp công pháp, bất lão nhục thân thành. Lý Trường Sinh nhìn xem quy y bất tử tôn giả, cảm giác đây cũng là cái xui xẻo nhất giám sát, tại suy yếu nhất thời điểm bị người bắt lại, còn không thể bại lộ mình là tạo thần giám sát thân phận, bị giam tại cái này châu trong lao, chỉ có thể nói vận mệnh treo người. Chính là tu tiên giới đại năng đều không nghĩ tới sẽ phát sinh loại tình huống này đi. Bất quá tạo thần giám sát cũng không phải sẽ không tử vong, cho nên chỉ cần mất tích 50 năm liền sẽ bị coi là hy sinh. Nghĩ biện pháp đem bất tử tôn giả làm đi ra, không phải liền sẽ bị coi là hy sinh, đến lúc đó liền không có cách nào vì hắn thám thính tạo thần kế hoạch tiến triển. Lý Trường Sinh tự nhiên không phải loại kia vì dân tộc hiến thân người, hắn liền sợ tạo thần kế hoạch quá cấp tiến, bị tiên tộc phát hiện, đến lúc đó liên lụy đến hắn. Lúc cần thiết, hắn cũng không để ý xuất thủ, tất cả ảnh hưởng đến hắn Trường Sinh nguy hiểm đều hẳn là bị bóc chết. Phải chăng đơn giản hóa bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn công? Ngay lúc này hệ thống nhắc nhở bắn ra ngoài. Đơn giản hóa, Lý Trường Sinh lập tức tiến hành đơn giản hóa. Bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn công mặc dù có thể trường sinh, lại cần không ngừng phản lão hoàn đồng về sau còn có cái tệ nạn, chính là sẽ mất đi tất cả tu vi chỉ có thể trùng tu. Đây đối với Lý Trường Sinh tới nói nhưng không có vấn đề gì, bởi vì hắn đến một đoạn thời gian cũng sẽ đem tu vi sử dụng giá y lý thần công quán đỉnh cho lão hoàng cùng tiểu hoa, hoặc là quán đỉnh cho độc thi sát. Có được giá y lý thần công hắn, mỗi hóa công một lần, công lực liền sẽ càng tinh thuần, mà lại tu luyện giản tiện, tu vi biến mất ngược lại là không quan trọng. Chính là cái này mỗi cách một đoạn thời gian biến thành cái sữa em bé để Lý Trường Sinh khó tiếp thụ. Bất quá, hệ thống đem công pháp dung hợp về sau, bình thường đều sẽ ưu hóa, không biết Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn công bị dung nhập Thanh Liên Chiến Thần Bất Hủ Thể về sau sẽ bị ưu hóa thành cái dạng gì, thật đáng để mong chờ. Đơn giản hóa thành công, chỉ cần hô hấp liền có thể tu luyện. Hệ thống rất nhanh liền bắn ra đơn giản hóa thành công nhắc nhở, đồng thời đem Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn công tin tức truyền vào Lý Trường Sinh trong óc. Lý Trường Sinh khẽ miệng vẩy một cái, quả nhiên cùng bất tử tôn giả trong trí nhớ, mỗi 40 năm liền cần một lần phản lão hoàn đồng, làm cho cả thân thể phá kén chủ sinh, trở về hài đồng trạng thái, dùng cái này cam đoan có được lâu đời tuổi thọ. Bất quá Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn công sát thực cũng vô cùng cường đại, tốc độ tu luyện cực nhanh, tốc độ tu luyện là của người khác gấp 10, cho nên bất tử tôn giả mới có thể mỗi lần phản lão hoàn đồng về sau cực nhanh có được thực lực cường đại. Theo Lý Trường Sinh hô hấp, hắn nguyên lực liền theo Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn công lộ tuyến vận chuyển. Đây đúng là một môn cao thâm công pháp, tuyệt đối siêu việt thần cấp công pháp, tuyệt đối thuộc về thiên tượng cấp công pháp. Đây là Lý Trường Sinh có thứ 3 cửa thiên tượng cấp công pháp. Rất nhanh Lý Trường Sinh liền tu luyện thành công. Phải chăng đem Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn công đơn giản hóa dung nhập Thanh Liên Chiến Thần Bất Hủ Thể. Ngay lúc này hệ thống nhắc nhở bắn ra ngoài. Dung hợp, Lý Trường Sinh không chút do dự để hệ thống đem Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn công dung nhập Thanh Liên Chiến Thần Bất Hủ Thể bên trong. Dung hợp thành công. 13 cái chớp mắt về sau, hệ thống cuối cùng đem Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn công dung nhập Thanh Liên Chiến Thần Bất Hủ Thể bên trong, tiếp lấy đem mới Thanh Liên Chiến Thần Bất Hủ Thể tin tức truyền vào Lý Trường Sinh trong óc. Lý Trường Sinh một mặt kích động, quả nhiên không hổ là hệ thống, đáng giá hắn chờ mong. Hệ thống quả nhiên ưu hóa Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn công vấn đề. Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn công cùng Thanh Liên Chiến Thần Bất Hủ Thể dung hợp về sau, không còn là 40 năm liền cần phản lão hoàn đồng một lần, mà là từ tế bào phương diện tiến hành phản lão hoàn đồng. Đơn giản tới nói, chính là toàn thân cao thấp tế bào chỉ cần có biến chất liền sẽ phản lão hoàn đồng, đem tế bào khôi phục sức sống, đổi mới trở thành tuổi trẻ tế bào. Dạng này cũng không cần cả người đều phản lão hoàn đồng, mà là không giờ khắc nào không tại phản lão hoàn đồng tế bào thân thể, một mực bảo trì thân thể ở vào trạng thái đỉnh cao nhất. Lý Trường Sinh làm sao đều không nghĩ tới hệ thống dung hợp thế mà đem Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn công phản lão hoàn đồng năng lực mạnh đến tế bào bên trên, để tế bào không ngừng phản lão hoàn đồng, dạng này đến một mực bảo trì thân thể tuổi trẻ. Đây mới thực sự là trên ý nghĩa Trường Sinh nha. Bất quá chỉ là thân thể vĩnh bảo thanh xuân, thần hồn bên trên mới Thanh Liên Chiến Thần Bất Hủ Thể cũng không có cách nào. Thần hồn cũng không phải vĩnh sinh bất diệt, mặc dù so thân thể tồn tại càng thêm lâu dài, nhưng cũng không phải vĩnh thế bất diệt. Trừ phi tu luyện tới bất diệt cảnh, thần hồn mới có thể đạt tới bất diệt. Đương nhiên vẫn là sẽ bị người ma diệt, chỉ là có thể làm được tự nhiên bất diệt. Nhục thân bất diệt, thần hồn biến mất lời nói, nhục thân qua một đoạn thời gian liền sẽ sinh ra mới thần hồn, tựa như là máy vi tính hệ thống hỏng mất, trọng trang một cái hệ thống đồng dạng. Về phần có còn hay không là lúc đầu người, nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí. Có được mới thanh liên chiến thần bất hủ thể, Lý Trường Sinh cũng đạt tới nhục thân bất lão. Xem như hướng Trường Sinh con đường bước ra một bước dài. Tu tiên, không phải là vì có thể Trường Sinh bất tử. Thế nhưng là tiên tử Lý Trường Sinh phát hiện, tu tiên chỉ là tiên tộc một cái âm mưu, đem nhân tộc cường giả chuyển sinh trở thành tiên tộc. Hắn tự nhiên là sẽ không chuyển sinh tiên nhân đến thu hoạch được Trường Sinh. Hiện tại có thể lấy nhân tộc phương pháp đến chứng nhục thân bất lão, mới xem như đúng nghĩa Trường Sinh bất tử. Là ngươi chuyển sinh trở thành tiên tộc một khắc này, vẫn là nguyên bản ngươi sao? Cái này còn không phải trọng điểm là Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn công tốc độ tu luyện cũng bị dung hợp tiến vào Thanh Liên Chiến Thần Bất Hủ Thể bên trong, tốc độ tu luyện của hắn một chút cũng bị đề cao gấp 10, về sau hắn sử dụng Giá Y Thần Công Quán Đỉnh Lão Hoàng, Tiểu Hoa cùng Độc Thi Sắt về sau lại tu luyện lại trở về chỉ cần 1 phần 10 thời gian. Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn công bên trong độc tôn cùng bá đạo chân khí, bá đạo hoàn mỹ dung hợp ở cùng nhau, thành tựu đế nói: "Duy ta độc bá đế đạo vũ đạo ý chí, duy ta độc bá võ đạo ý chí vừa ra, sẽ đối với tất cả ý chí so với hắn yếu kém sinh linh tiến hành áp chế nhiều ít liền nhìn đối phương ý chí mạnh yếu." Chính là Thanh Liên Chiến Thần Chiến Khải đều hóa thành Đế Vương Khải. Lý Trường Sinh một cái niệm động bất tử tôn giả thần hồn liền bị hắn đưa về trong nhục thể, mộng cảnh bị hắn thu nhập ý thức hải không gian, Quang Minh pháp tướng cũng trở lại ý thức hải không gian, xếp bằng ở mộng cảnh phía trên. Ba thân tương đối xem mộng mà ngồi. Lý Trường Sinh từ từ mở mắt, từ trong mộng cảnh lui trở về. Nhìn xem hai tay một mặt hài lòng. Có không ngừng khôi phục lại tuổi trẻ trạng thái tế bào, hai tay của hắn làn da so trước kia càng thêm trắng nõn, đơn giản chính là trong truyền thuyết trắng nõn. Càng là trong trắng lộ hồng, vết chai cái gì cũng không có. Trên mặt làn da cũng đều biến non mịn vô cùng. Tóc càng là lại hát lại nhiều, cả người một chút đều tinh thần không ít, giống như là 18 tuổi học sinh cấp 3 giống như, nhưng so sánh thẩm mỹ viện bên trong đều hữu hiệu quả nhiều. 10 người đọc đến tất cả đều hoàn thành, Lý Trường Thọ mang theo lão hoàng cùng tiểu hoa nhanh chóng tuần sát lên châu lao. Đọc đến hoa thật phí hết không ít thời gian, không thêm nhanh coi như có chút trễ. Bất quá có thiên đồng thuật, Lý Trường Sinh lại chỉ là tuần sát nhà tù phong ấn có vấn đề hay không, rất nhanh liền tuần tra xong, trở về. Vừa mới về đến nhà, Lý Trường Sinh liền thấy một con đến chuột bự run run rẩy rẩy nhìn xem phía sau hắn lão hoàng cùng tiểu hoa. Khóe miệng của hắn vẩy một cái, cái này chuột bự hắn nhận biết, là đến châu lao ngày đầu tiên không có mắt chuột chạy tới hắn viện tử thông cửa bị lao hoàng cùng tiểu hoa cái này hai con bắt chuột đại tướng quân bắt lại, đùa với chơi, không có một chút giết chết. Lý Trường Sinh liền sử dụng thông linh thuật, để cái này chuột bự trở thành hắn tại châu thành vụng trộm thám tử. Dù sao chim sẻ tại châu thành bên trong vẫn có chút quá chói mắt, chuột liền không đồng dạng. Chẳng lẽ có tin tức? Chương 146, rốt cục có người ăn, ách, vì dân trừ hại. Chuột bự tại lao hoàng cùng tiểu hoa uy áp hạ run lẩy bẩy. Mặc dù nó là xa gần nổi danh tử vương, thế nhưng là cùng loại này chó lại bắt chuột chó. Còn có so mèo còn mèo mèo to so ra, thật ngay cả nhét kẽ răng tư cách đều không có. Lý Trường Sinh một cái ra hiệu, lão hoàng cùng tiểu hoa liền trở về nhà tử. Hắn liền sợ có lão hoàng cùng tiểu hoa tại chuột bự sợ là có thể bị hù không nói được nói. Thông linh thuật Lý Trường Sinh sử dụng thông linh thuật cùng chuột bự tiến hành câu thông. Chuột bự nhìn thấy lão hoàng cùng tiểu hoa rời đi mới xem như bình tĩnh lại. Nó thật không muốn tới, nhưng là nghĩ đến Lý Trường Sinh hứa hẹn đồ vật, nó vẫn là không nhịn được tới. Nó cũng không biết vì cái gì, nó từ xuất sinh liền so khác chuột suy nghĩ nhiều, chậm rãi nó phát hiện nó so khác chuột muốn thông minh. Nó nghĩ biện pháp từ giã ngoại đến trong thành. Bởi vì trong thành đồ ăn càng nhiều, nó cố gắng trở thành tử vương. Nó học xong ngôn ngữ của nhân loại, dẫn theo đàn chuột trong thành tránh né một lần lại một lần bắt giết, sống tiêu dao vô cùng. Bất quá, theo số tuổi lớn lên, nó cảm giác được thân thể của mình già yếu, nó không cam tâm, nó muốn sống càng lâu càng dài. Nó tại trong quán trà nghe nói qua bình thư, tiên nhân có thể trường sinh, cái này khiến nó rất hướng tới. Thế là nó dự định tìm kiếm tiên nhân phương pháp tu luyện, cầu trường sinh. Mà toàn bộ châu thành nơi thần bí nhất tự nhiên là châu lao cùng cung phụng đường. Cung phụng đường nó không dám đi, nơi nào có một loại bọn chúng lực lượng kinh khủng. Châu một mực trong phòng mặc dù đáng sợ, nó cũng không dám đi, bất quá châu trong lao còn có rất nhiều viện tử, có chút cũng không có loại kia sức mạnh đáng sợ, cho nên nó liền tiến vào Lý Trường Sinh viện tử. Muốn chờ đợi thời cơ đạt được tu tiên phương pháp, có thể sống càng lâu. Bất quá, nó mới vừa ở Lý Trường Sinh trong viện ở lại không lâu, Lý Trường Sinh đã đến. Nó đàn chuột liền bị lão hoàng cùng tiểu hoa tìm được, tiêu diệt, chạy chạy, nó lại bị tóm lấy. Lúc ấy Lý Trường Sinh nhìn nó trí tuệ rất cao, mới khiến cho lão hoàng cùng tiểu hoa đem nó lưu lại. Câu thông về sau Lý Trường Sinh liền để nó tại châu thành tìm kiếm người khả nghi. Chỉ cần tìm được liền có thể để nó trở thành người tu luyện, sống càng lâu càng dài. Đương nhiên Lý Trường Sinh cũng không nghĩ sử dụng Giá Y Thần Công vì nó có đỉnh, loại đãi ngộ này nó còn không hưởng thụ được. Lý Trường Sinh là chuẩn bị đem nó điểm hóa trở thành đường binh. Kể từ đó, cũng có thể để nó trở thành tu luyện yêu thú, còn có thể trưởng không nó, không đến mức cuối cùng cho mình làm một cái thai hòa ra. Đương nhiên đây hết thảy đều phải nhìn nó biểu hiện. Nó rời đi về sau, lập tức liền mang theo toàn bộ châu thành, còn có châu thành phụ cận đàn chuột tìm kiếm người khả nghi bẫy. Trời xanh không phụ khổ tâm chuột, thật đúng là bị nó tìm được một chỗ cứ điểm. Những người này đều rất thân bí, mỗi lần tụ hội đều mặc quần áo màu đen che mặt, một bộ nhận không ra người dáng vẻ, tuyệt đối có vấn đề. Lý Trường Sinh đạt được Tử Vương tin tức khỏe miệng vẩy một cái, gần đây thân thể lại gầy gò rất nhiều không nói, mấy bộ công pháp đều cần thôn phệ huyết nục thần hồn tu luyện, Tử Vương tin tức thật là đúng lúc. Bất quá, trong lòng của hắn làm sao có loại chờ mong cùng khát vọng, dừng lại, cũng không thể có loại này biến thái ý nghĩ. Hắn chỉ là làm đại tuyên công chức, có nghĩa vụ vì đại tuyên gạt bỏ thai hoàng ẩm, vì nhân dân yên ổn nỗ lực. Đúng, những người này chỉ cần có vấn đề hắn một cái cũng sẽ không buông tha, nếu là không có vấn đề hắn một cái cũng sẽ không tổn thương. Tôn chỉ của hắn chính là tuyệt không buông tha một cái người xấu. Về phần người xấu định nghĩa, giải thích quyền tại hắn. Lý Trường Sinh về đến phòng bên trong, một cái niệm động độc thi sắt từ trong bóng tối bước ra xuất hiện ở trước mặt của hắn. Lý Trường Sinh thể nội một bộ võ đạo kim thân phân thân, thanh liên chiến thần phân thân, quang minh pháp tướng phân thân bước ra, hòa làm một thể, trở thành một bộ phân thân, tiếp lấy phân thân bước vào độc thi sắt thể nội, cùng độc thi sắt hòa làm một thể, trở thành Lý Trường Sinh phân thân. Phụ thân thuật Lý Trường Sinh trực tiếp đem bản thể lực lượng mượn dùng cho độc thi sắt phân thân, để nó thực lực trong nháy mắt liền vượt qua bản thể. Bản thể chậm rãi nhắm mắt lại, ý thức chuyển rời đến độc thi sắt trên phân thân. Lão Hoàng cùng Tiểu Hoa cảnh giác canh giữ ở Lý Trường Sinh chân thân tả hữu. Độn thuật phát động Lý Trường Sinh khống chế độc thi sắt trốn vào bóng ma bên trong. Thông linh thuật cùng Thử Vương bảo trì câu thông, ra hiệu nó dẫn đường. Thử Vương mặc dù không nhìn thấy Lý Trường Sinh ở nơi nào, không trải qua đến chỉ thị nó lập tức liền chui tiến vào trong viện hang chuột. Lý Trường Sinh lập tức liền trốn vào trong đất đi theo Thử Vương sau lưng. Thử Vương hướng phía Châu Thành một nơi chạy mà đi. Đây là Châu Thành khu ổ chuột. Người ở đây gian hỗn tạp, phi thường hỗn loạn, các loại thế lực rắc rối khó gỡ, đương nhiên cũng là có ý khác người tốt nhất ẩn tàng chỗ. Nơi này tự nhiên cũng là đàn chuột khổng lồ. Thử Vương chính là đạt được nơi này đàn chuột báo cáo mới biết đám người này. Rất nhanh Lý Trường Sinh liền theo Thử Vương đi tới người áo đen bí mật cứ điểm. Đây là một cái dưới đất cứ điểm. Khu ổ chuột dưới mặt đất bị đào móc thành to lớn thành dưới đất, giống như là một cái mê cung đồng dạng. Chưa quen thuộc dưới mặt đất người đi vào liền vĩnh viễn đừng nghĩ ra. Đương nhiên những này đối với Thử Vương cùng Lý Trường Sinh đều không có ảnh hưởng. Làm dưới mặt đất sinh vật, Thử Vương tự nhiên có nó phân rõ phương hướng phương pháp. Lý Trường Sinh trực tiếp liền có thể thổ độn, dưới mặt đất tựa như là thế giới của hắn. Đối phương bí mật cứ điểm ngay tại thành dưới đất một cái cự đại trong phòng. Lý Trường Sinh nhìn xem nơi này một mặt hài lòng. Ẩn nấp chính là xuất thủ nơi tốt. Rất nhanh liền đến nhóm người này mỗi tháng tụ hội thời gian. Rất nhanh từng đạo thân ảnh màu đen xuất hiện ở trong phòng. Lý Trường Sinh nhìn xem xuất hiện màu đen người bịt mặt, khóe miệng bốc lên, hắn làm sao đều không nghĩ tới, những người này lại là y học nhận trong trí nhớ đi ra. Kia từng thanh võ sĩ đao cùng lục giáp phi tiêu, ngược lại hình tam giác hắc khăn che mặt, hình tượng không nên quá giống. Lý Trường Sinh còn đang suy nghĩ đi chỗ nào tìm kiếm lẫn vào châu thành thẳng lùn nước đi ra, không nghĩ tới liền bị Thử Vương cho tìm được. Y học nhận mặc dù cũng là đi ra, bất quá bởi vì hắn chui vào châu lao, sợ hắn bại lộ nhị dạ cứ điểm, cho nên y học nhẫn cũng không biết nhị dạ cứ điểm. Mà y học nhẫn là một tuyến liên hệ, không biết chắp đầu nhị dạ địa điểm ẩn nút cùng hình dạng, cho nên Lý Trường Sinh cũng không có tại y học nhẫn trong trí nhớ đạt được tin tức hữu dụng. Vốn cho rằng muốn phí một chút công phu tìm kiếm, lại không nghĩ rằng Thử Vương cho hắn như thế một kinh hỉ. Tại những nhị dạ này bên trong, Lý Trường Sinh rất nhanh liền nhận ra cùng y học nhẫn chắp đầu nhị dạ. Xem ra đây chính là chui vào châu thành tất cả nhị dạ. Vừa vặn hôm nay một mẹ hốt gọn, có thể ăn thông khoái, ách, không đúng, là vì châu thành tiêu trừ thai hoàng ẩm. Nếu như bị bọn hắn đem thánh cốt lấy đi, hoặc là phá hủy phong ấn, không nói châu lao phía dưới phong trấn đại hùng, chỉ là châu trong lao phạm nhân đều có thể để cho biện châu kinh lịch một trận hạo kiếp. Tiêu diệt bọn hắn tuyệt đối là vì biện châu nhân dân làm một kiện đại hảo sự. Lý Trường Sinh một cái niệm động, lập tức liền triệu hoán ra đường binh lão hoàng cùng tiểu hoa, đem dưới mặt đất gian phòng hai cái lối ra cho nhét vào, để bọn này nhị dạ trở thành cá trong chậu. Vãi đậu thành binh chi phân thân thuật Lý Trường Sinh khống chế độc này thi sắt trốn vào gian phòng bóng ma bên trong, toàn thân run run một hồi. Từng quả võ đạo kim thân pháp lực ngưng tụ kim sắt hạt đậu lăn xuống trên mặt đất, hóa thành từng cái võ đạo kim thân phân thân. Phụ thân thuật, phân thân lực lượng lập tức liền được đề thăng đến tiên tiến cảnh. 36 cố võ đạo kim thân phân thân hướng phía 13 cái nhị dạ liền nào tới. Có thể lấy ưu thế đối thế yếu, tự nhiên là lấy ưu thế đối địch. Chương 147 luyện hóa huyết nục, điểm hóa Thử Vương, một thân hạo nhiên chính khí. Chiến đấu không chút huyền niệm một đám nhiều nhất tiên tiến cảnh nhị dạ, tại 36 cái tiên tiến cảnh phân thân trước căn bản không có năng lực phản kháng, một hiệp tất cả đều không phải trọng thương chính là hôn mê. Nhị dạ, không nói võ đức, một đám tiên tiến bay đánh. Lý Trường Sinh nhìn xem những nhị dạ này có chút đáng tiếc. Vì cái gì? Hôm nay đọc đến ký ức danh ngạch sử dụng hết, không có cách nào đọc đến trí nhớ của bọn hắn. Bất quá, cũng không quan trọng. Châu lao nhiều người như vậy ký ức đọc đến, cũng không kém như thế mấy cái. Trực tiếp nuốt lại nói. May mắn, có một loại nuốt người phương pháp, không phải hắn một lần còn không thể nuốt nhiều người như vậy. Một bộ phận sử dụng thôn vệ thuật, trực tiếp huyết nhục cùng thần hồn đều thôn vệ hóa thành tinh thần lực cùng nhục thân thuốc bổ. Một bộ phận đem huyết nhục thần hồn đều cô đọng trở thành ma kiếm rốt cục có thể ngưng luyện. Hắn ngược lại là muốn nhìn kiếm ma kiếm mạnh bao nhiêu. Nói đến chậm, kỳ thật bất quá sự tình trong nháy mắt thôi. Lý Trường Sinh cho tới nay đều không phải là loại kia lãng phí thời gian người. Trong lòng có so đo, thôn vệ thuật trực tiếp liền thôn vệ 5 người huyết nục cùng thần hồn. Huyết nục cùng nội lực bị hắn chứa đựng tại phân thân bên trong, chờ đến phân thân trở lại bản thể, những năng lượng này liền sẽ bị bản thể hấp thu, hóa thành tinh thần lực cùng bổ dưỡng nhục thân lớn thuốc. Thân thể hấp thu 5 người đã là cực hạn, quá nhiều liền sẽ đối thân thể tạo thành gánh vác. Còn lại 8 cái ni dạ trực tiếp bị Lý Trường Sinh luyện thành ma kiếm. 13 thanh trường đao cùng 13 thanh đoạn đao rơi lả tả trên đất, 13 kiện quần áo màu đen giống như là hiệu xỉu khí cầu tán loạn rơi xuống đất. Lý Trường Sinh nhịn không được đánh một ợ no nê, thật sự sảng khoái. Lần này thật sự có loại ăn no mây mẩy cảm giác. Nhìn trước mắt nổi lơ lửng 8 thanh ma kiếm pháp kiếm, Lý Trường Sinh một mặt vui mừng. Hấp thu 5 người huyết nục cùng thần hồn, luyện chế 8 thanh ma kiếm, thật sự là một lần thu hoạch lớn. Hết thảy đều là thượng tiên tốt nhất an bài. Trở về chẳng những có thể tu luyện ma kiếm thể, còn có thể bổ dưỡng thân thể, luyện hóa tinh thần lực, có 8 thanh ma kiếm pháp kiếm, hắn lần sau thi triển pháp kiếm chẳng những có thể thoải mái hơn. Tiêu hao pháp lực giảm bớt, uy lực càng là tăng lên. 5 người thần hồn đều đủ hắn luyện chế 2 người phân thần tinh thần lực. Bất quá hiện giai đoạn tinh thần lực của hắn còn không cách nào trưởng khống càng nhiều phân thần, lần này thần hồn liền tất cả đều bổ dưỡng tinh thần lực, trước tăng lên tinh thần lực. Có chuột bự tại, tìm có vấn đề người chắc chắn sẽ không rất khó khăn, đến lúc đó còn có thể bị nói mình. Không đúng, Hắn là vì Biện Châu nhân dân thanh trừ những nguy hiểm này, hắn là đang vì nước vì dân. Đúng, hắn tuyệt đối không phải loại kia ăn thịt người ma đầu. Hắn làm hết thảy đều là chính nghĩa thẩm phán. Nhìn thấy Lý Trường Sinh đem mười mấy người trong chốc lát liền nuốt một điểm không dư thừa, chuột bự toàn thân đánh lấy lắc, nước mắt đều theo nó chân sau chảy xuống, toàn thân run rẩy. Thật là đáng sợ. Ngay cả đồng loại đều ăn mặc kệ ở đâu cái tộc đàn đều là quái vật yêu ma tốt a. Lý Trường Sinh một cái niệm động đem 8 thanh ma kiếm pháp kiếm thu nhập trung đan điền pháp lực trong khí hải. Ma kiếm pháp kiếm tại trung đan điền bên trong có thể thu được pháp lực không ngừng tầm bổ, mặc dù không có thôn vệ huyết nục thần hồn tăng lên nhanh, nhưng cũng có thể chậm chạp tăng lên, mà lại không có phản phệ nguy hiểm. Thôn vệ huyết nục thần hồn quả thật có thể nhanh chóng tăng lên, nhưng là phản phệ phong hiểm liền sẽ tăng mạnh. Mặc dù Lý Trường Sinh đã đem thần hồn luyện hóa kết hợp kiếm phách luyện thành ma kiếm pháp kiếm kiếm hồn, hấp thu quá nhiều huyết nục thần hồn ma khí càng ngày càng nặng, mặc nhiên có phản phệ phong hiểm. Đây cũng là vì cái gì, Lý Trường Sinh cũng không có đem 8 thanh ma kiếm luyện chế thành 1 thanh ma kiếm nguyên nhân. Thu hồi 8 thanh ma kiếm về sau, Lý Trường Sinh quay người nhìn về phía Thử Vương. Thử Vương nhìn thấy Lý Trường Sinh nhìn qua, toàn thân một cái giật mình, toàn bộ thân thể đều đã lùi đến trên vách tường, thật hận không thể trên vách tường có cái động có thể chui vào. Bất quá nó biết chính là có động nó cũng không chạy nổi Lý Trường Sinh, vừa mới Lý Trường Sinh đi theo nó thông suốt dưới đất đi theo liền rất nói rõ vấn đề. Cho nên nó hiện tại cho dù sợ muốn chết, cũng không dám trốn. Làm không tệ, ngươi sau này sẽ là ta đường khẩu chuột tướng quân, làm rất tốt. Lý Trường Sinh chỉ một ngón tay điểm vào Thử Vương cái chán, trực tiếp đem Thử Vương điểm hóa thành đường binh. Muốn trở thành đường binh cũng là muốn có điều kiện, chính là sinh vật có được linh tính hoặc là tu luyện có thành tiểu sơn tinh quỷ quái. Đây cũng là Lý Trường Sinh nhìn thấy Thử Vương có được linh trí để lão hoàng cùng tiểu hoa lưu nó một mạng nguyên nhân. Thử Vương chỉ cảm thấy trong đầu ầm vang một tiếng thật lớn, tựa như là khai thiên tích địa, nó toàn bộ thần trí đều có loại trước kia bị một lớp màng bao vây lấy, hiện tại rốt cục đột phá tầng này màng, một chút toàn bộ chuột thân đều thông thấu. Tiếp lấy trán của nó mi tâm vị trí, có một đạo Lý Trường Sinh pháp lực ngưng tụ thành một đạo khế ấn, thông qua đạo này khế ấn nó có thể cảm giác được rõ ràng thiên địa chi lực. Khế ấn bên trong một chút những ngày này Lý Trường Sinh tại lão hoàng cùng tiểu hoa trên thân thí nghiệm thành công võ đạo công pháp cũng truyền vào Thử Vương trong óc. Truyền cho Thử Vương chính là một bộ Hổ Hình Quyền. Thử Vương một mặt ngạc nhiên mở to mắt, nó còn tưởng rằng sẽ bị Lý Trường Sinh giết chuột diệt khẩu, không nghĩ tới ngược lại đạt được tâm tâm niệm niệm phương pháp tu luyện không nói, còn bị Lý Trường Sinh cho trực tiếp điểm hóa, có thể trực tiếp tu hành. Lập tức hướng phía Lý Trường Sinh liền tiến hành lễ bái. Làm Lý Trường Sinh đường binh nó tự nhiên biết, nó một thân lực lượng đều là Lý Trường Sinh ban cho, Lý Trường Sinh cũng có thể niệm động ở giữa thu hồi đi. Bất quá, cái này có trọng yếu không? Nó bất quá là một con muốn sống lâu một chút cho tôi, ai bảo nó sống lâu, nó liền cho người đó toàn tâm toàn ý bán mạng. Đã toàn tâm toàn ý bán mạng, nó liền không sợ Lý Trường Sinh thu hồi lực lượng. Chỉ là một con chuột tu luyện hổ quyền, cái này giống như có chút độ khó. Mặc kệ, có tu luyện cũng không tệ rồi, quả nó là hổ quyền vẫn là chuột quyền, tu luyện liền xong rồi. Tốt, trở về hảo hảo tu luyện, nhưng là đừng quên vì ta tìm kiếm khả nghi nhân viên. Lý Trường Sinh vung tay lên liền đem Thử Vương từ quỳ lạy nâng lên. Thử Vương tranh thủ thời gian gật đầu, cam đoan nhất định tìm ra càng nhiều khả nghi nhân viên ra. Lý Trường Sinh nhẹ gật đầu, Tản lão hoàng cùng tiểu hoa đường minh thuật, mình trốn vào trong đất khống chế độc thi sát đuổi đến trở về. Thử Vương nhìn xung quanh, chít 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 kêu vài tiếng, lít nha lít nhít chuột liền xuất hiện ở dưới mặt đất trong phòng. Thử Vương ra lệnh một tiếng, cái đám chuột này rất nhanh liền đem toàn bộ dưới mặt đất gian phòng cho đào hang đánh thủng trăm ngàn lỗ, rất nhanh liền sụp đổ dấu đi. Tiếp lấy Thử Vương liền mang theo bảy chuột biến mất. Độc Thi Sát từ trong bóng tối bước ra đứng ở Lý Trường Sinh bản thể trước. Lão Hoàng cùng Tiểu Hoa nhìn thoáng qua liền tiếp tục ngủ gật. Độc Thi Sát thể nội phân thân bước ra, dung nhập Lý Trường Sinh bản thể bên trong. Tiếp lấy Độc Thi Sát liền trốn vào Lý Trường Sinh bản thể bóng ma bên trong. Lý Trường Sinh ý thức trở về bản thể, lập tức điên cuồng hấp thu lên phân thân mang về huyết nhục thần hồn năng lượng. Thần hồn năng lượng bị hắn nhanh chóng luyện hóa trở thành tinh thần lực. Huyết nục cùng nội lực bị luyện hóa hòa tan vào trong thân thể, không ngừng cường hóa thân thể cùng ngũ tạng, còn có một bộ phận dung nhập ma kiếm kiếm thể bên trong, không ngừng cường hóa kiếm thể. Lý Trường Sinh mấy ngày nay nhìn xem biến thân hình gầy gò lại xung quanh, trên gương mặt thịt lại lộ ra, biến mập mạp. Lần này hấp thu huyết nục thật đủ nhiều, để hắn đại bổ một chút. Lý Trường Sinh mở to mắt chậm rãi thở ra một hơi, chỉ cảm thấy toàn thân đều là lực lượng. Quả nhiên thôn phệ huyết nục thần hồn chính là bổ, chắc không được những cái kia bên trên tộc muốn nuôi nốt hạ tộc, để hạ tộc hiến tế. Bình tĩnh, cẩn thủ bản tâm, cũng không thể trở thành chỉ biết là thôn phệ ma đầu. Muốn nuốt cũng chỉ nuốt tội ác tày trời bại hoại cùng dị tộc. Hắn nhưng là một thân hạo nhiên chính khí, chuyện làm đều là vì nước vì dân, hắn tuyệt đối là người tốt, đúng, hắn là người tốt. Lý Trường Sinh bản thân kiên định về sau tiến vào trong mộng cảnh, Tử Kim truy hóa thành rèn luyện chi truy đột nhiên đánh tại hắn mới luyện hóa tinh thần lực bên trên, không ngừng gõ đưa ra bên trong hắc khí, tinh luyện tinh thần lực, giải quyết trong đó thai hoàng ẩm. Chương 148, thuần hóa dung hợp tinh thần lực, sao trời võ đạo. Tử Kim truy rèn luyện thuần hóa tinh thần lực thật là tốt, chính là quá chua thoải mái. Mỗi một truy nện vào trên tinh thần, cảm giác tựa như là tại trong đầu dẫn nổ một lần bom nổ dưới nước. Còn không có dùng loạn phi phong chủ y pháp, chỉ là rất phổ thông nện cho 10 lần, Lý Trường Sinh miệng thai mắt mũi đều dịn ra máu tươi. Hữu dụng là hữu dụng, thương hại kia đi theo cũng rất lớn. Loại này rèn luyện phương pháp, Lý Trường Sinh xem như minh bạch, đã thương địch thủ 1000 tự tổn 800. Bất quá, dạng này rèn luyện thôn vệ tinh thần lực sát thực có hiệu quả, có thể càng nhanh đem tinh thần lực bên trong tạp chất cùng oán niệm tất cả tâm tình tiêu cực lưu lại đều cho luyện hóa thanh trừ ra. Chỉ cần đem trong tinh thần lực tạp chất cùng tâm tình tiêu cực thanh trừ sạch sẽ, hấp thu tinh thần lực liền có thể cùng nguyên bản tinh thần lực hòa làm một thể, bị hắn triệt để hấp thu dung hợp. Liêu mạng, Lý Trường Sinh cắn răng kiên trì, phải chăng dung hợp tinh thần lực. Ngay lúc này Lý Trường Sinh trong đầu đột nhiên bắn ra hệ thống nhắc nhở. Cái này, Lý Trường Sinh một chút đều mộng, hệ thống còn có thể dung hợp tinh thần lực. Thôi một mộng về sau, Lý Trường Sinh rất nhanh liền phản ứng lại, dung hợp Lý Trường Sinh lập tức liền để hệ thống tiến hành dung hợp. Dung hợp thành công. Theo hệ thống nhắc nhở bắn ra đến, Lý Trường Sinh cảm giác trong đầu một cỗ cảm giác mát rượi lưu chuyển, vừa mới hấp thu thần hồn chuyển hóa tinh thần lực, triệt để dung nhập hắn tinh thần lực bên trong, nước sữa hòa nhau, cùng hắn không phân khác biệt, mang theo người khác lưu lại ý thức cùng tâm tình tiêu cực toàn bộ bị quét sạch không còn, thành tinh thần lực của hắn. Quả nhiên, hệ thống như bức nhất. Lý Trường Sinh trong lòng trở nên kích động, cái này không phải là đem thôn vệ thần hồn lớn nhất tai họa ngầm cho thanh trừ. Về sau hắn đều có thể yên tâm to gan thôn vệ, không muốn duy nhất một lần thôn vệ quá nhiều là được, xuống tới liền có thể sử dụng hệ thống dung hợp thuần hóa. Thôn vệ quá nhiều sẽ để cho hắn không kịp sử dụng hệ thống thuần hóa dung hợp, bị khắc tinh thần lực cho ăn bể bụng, tựa như là một chút ăn quá nhiều cho trướng chết đồng dạng. Bất quá, theo tu vi của hắn tăng lên, hắn có thể một lần thôn vệ hấp thu thần hồn cũng có thể càng nhiều, về sau hấp thu thần hồn năng lực cũng có thể tăng lên. Chỉ cần tiêu hóa rất nhanh, liền ăn càng nhiều, dài càng béo là một cái đạo lý. Có thể nói có hệ thống thuần hóa dung hợp, Lý Trường Sinh tại thôn vệ thần hồn bên trên rốt cục phá vỡ một cái bình cảnh. Tinh thần lực tăng cường để Lý Trường Sinh cảm giác giống như là ăn nhân sâm quả, toàn thân 102,000 cái lỗ chân lông đều sảng khoái. Tinh thần lực mạnh hơn, hắn có thể khống chế phân thần số lượng một chút tăng lên 3 cái. Cầm Long công phạm vi khống chế cùng ngự kiếm, pháp kiếm cách không sử dụng phạm vi đều tăng cường 2/3 khoảng cách. Xuyên tường thuật độ dày cũng tăng lên gấp đôi. Thuật pháp uy lực đều tăng lên một thành. Tu luyện pháp lực tốc độ tăng nhanh 1/3. Tu luyện nguyên lực tốc độ cũng tăng lên một nửa. Tăng thêm dung nhập Bát Hoang lục hợp duy ngã độc tôn công sau tăng nhanh tốc độ tu luyện, Lý Trường Sinh cảm giác hắn lập tức lại tu luyện đến khai nguyên cảnh bình cảnh, sợ là tái sử dụng giá y thần công quán đỉnh 2 lần liền có thể đột phá khai nguyên cảnh, tiến vào mạnh hơn cảnh giới. Lần này hắn định đem nguyên lực quán đỉnh cho Độc Thi Sát, lần sau lại quán đỉnh cho lão hoàng tiểu hoa. Thanh Liên chiến thần, võ đạo kim thân, quang minh pháp tướng tự chủ tu luyện, Lý Trường Sinh cũng ra gian phòng hướng phòng bếp đi tới. Ăn cơm đã đến giờ, cũng không thể để Băng Thiên Họa sốt ruột chờ, lần này Băng Thiên Họa thật sự là giúp đại ân của hắn, làm sao đều muốn làm một bàn tiệc khoản đãi Băng Thiên Họa. Lý Trường Sinh đi vào phòng bếp liền thấy Băng Thiên Họa đã đem bếp lò lửa sinh. Hôm nay Băng Thiên Họa mua một con trâu, một con dê. Lý Trường Sinh cũng đem mình mua hảo dược tài lấy ra. 100 năm sông núi, ngàn năm hà thủ ô, chú quả, dâm dương hoắc, chờ chân quý dược liệu tăng thêm xương trâu canh nấu một nồi dê bò roi, đây chính là tuyệt đối vật đại bổ, đối Băng Thiên Họa hàn băng thể chất có rất tốt bổ dưỡng tác dụng. Hắn lấy hắn siêu huyền ý thuật bảo đảm. Roi trâu chính là lớn, tăng thêm dái dê nấu một nồi lớn. Nếu là tăng thêm trâu thận cùng dê thận sợ là một nồi chứa không nổi. Lý Trường Sinh nấu cơm tay nghề hoàn toàn như trước đây tốt. Băng Thiên Họa vượt qua thường quy ăn 2 bát dược thiện. Phải biết Lý Trường Sinh sử dụng chân quý dược liệu phối trí dược thiện, dược lực mạnh mẽ, đừng nhìn Băng Thiên Họa sức ăn rất mạnh, tại dược thiện trước mặt nhiều nhất một bát liền có thể bao ăn no. Đây chính là bao gồm năng lượng khác biệt. Lần này Băng Thiên Họa cảm giác càng ăn càng thơm, trực tiếp làm 2 bát lớn. Chưa từng có cảm giác mạnh, Băng Thiên Họa lần thứ nhất cảm giác thân thể phát nhiệt, có chút đổ mồ hôi, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Lý Trường Sinh nhìn xem Băng Thiên Họa có huyết sắc không còn là một mảnh lạnh buốt lạnh bạch mặt một mặt hài lòng, xem ra Băng Thiên Họa chính là cần giả dương khí, mặc dù không thể thay đổi nàng đen, lại có thể tiến hành ăn bổ đến điều hòa thân thể của nàng, để nàng âm dương bổ sung, tu luyện cũng có thể càng nhanh. Đây là Lý Trường Sinh đối Băng Thiên Họa trải qua mấy ngày nay trợ giúp cùng nỗ lực cho hồi báo. Nếu không phải Băng Thiên Họa phù bài, hắn khẳng định không có cách nào tiến vào nhà giam đọc đến bất tử tôn giả ký ức, cũng sẽ không đạt được như thế lớn chỗ tốt. Mà lại phù này bài cũng không phải chỉ dùng một lần, về sau còn có thể sử dụng phù bài tùy ý xuất nhập nhà giam, trong đó chỗ tốt chi lớn, Lý Trường Sinh thật cảm kích, lúc này mới có một trận này dự tiện. Hắn nghĩ kỹ, về sau nhất định đem Băng Thiên Họa nuôi trắng trắng mập mập. Định kỳ chờ Băng Thiên Họa tiêu hóa dược thiện dược lực, liền cho Băng Thiên Họa làm thuốc thiện, lấy thuốc bổ đến cải thiện Băng Thiên Họa tình huống thân thể. Không thể từ gen bên trên giải quyết, vậy liền từ dạ dày bên trên giải quyết. Cơm nước xong xuôi, Băng Thiên Họa chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp, trong lòng không biết vì cái gì, luôn có loại khát nước cảm giác, cũng không để ý, uống một chút nước, đem nồi bát bầu buồn thu thập về sau liền trở về. Lý Trường Sinh nghỉ ngơi một lúc sau liền đi châu lao. Hiện tại mặc dù Lê Thúc không đi theo hắn cùng một chỗ tuần sát, bất quá vẫn là một ngày 3 lần tuần sát, một lần cũng không thể ít. Nguy hiểm nhất chính là buổi chiều tới gần ban đêm một lần kia tuần sát. Đây chính là Lê Thúc cố ý dặn dò qua. Mặc dù không phải đêm tuần, nhưng cũng tới gần ban đêm, nhất định phải treo lên 12 vạn phần tinh thần mới được. Gặp qua bất tử tôn giả còn có mạnh bà về sau, Lý Trường Sinh cũng minh bạch cái này châu trong lao nhìn xem mặt ngoài bình tĩnh, ngầm nhưng lại không biết nhiều hung hiểm, cho nên hắn mỗi lần tuần lao đều là treo lên 12 vạn phần tinh thần. Để Độc Thi Sát đi ở phía trước, tả hữu lao Hoàng Tiểu Hoa, phía sau là phân thân, mình thời khắc đem kim giáp thuật, không xấu thể, kiếm thể âm thầm toàn lực vận chuyển. Không phải hắn cẩn thận, chỉ sợ vạn nhất. Vẫn là chú ý cẩn thận một điểm tốt. Có thiên đồng tồn tại, chỉ là kiểm tra phong ấn, Lý Trường Sinh rất nhanh liền đem buổi trưa một chuyến tuần sát làm xong, sau đó liền đi thư khố, tiếp tục đơn giản hóa tu luyện kho vũ khí bên trong bí tịch võ đạo. Châu trong kho bí tịch võ đạo sát thực so quận kho bí tịch võ đạo mạnh rất nhiều, hắn nhìn như si như say, một cái buổi chiều liền nhìn trên trăm bản. Bất quá tại hết mấy vạn bí tịch võ đạo trước mặt, trên trăm bản số lẻ cũng không bằng. Còn phải hao phí thời gian rất lâu đơn giản hóa dung hợp bí tịch võ đạo. Đem trong tay bí tịch võ đạo thả trở về, Lý Trường Sinh quay người ra châu kho đi châu lao, chuẩn bị tuần sát xong buổi chiều chuyến này liền trở về cho Băng Thiên Họa nấu cơm. Hắn cũng không biết chừng nào thì bắt đầu, trong lòng mỗi ngày bắt đầu nhớ thương Băng Thiên Họa ăn cơm, có lẽ là hình thành quen thuộc đi. Xế chiều hôm nay tại châu kho cũng rất có thu hoạch, một bản luyện hóa tinh lực tu hành võ đạo liền rất có ý tứ. Nạp tinh thần chi lực tu luyện, mặc dù chỉ là một loại trên lý luận công pháp, nhưng là có hệ thống, thế mà tiến hành đơn giản hóa tu luyện, tạo thành một môn không trọn vẹn công pháp. Về sau có cơ hội hẳn là có thể giống như Thanh Liên chiến thần bất hủ thể bù đắp. không biết võ đạo tu luyện tinh thần chi lực sẽ là dạng gì công pháp và uy lực. Lý Trường Sinh rất chờ mong. Chương 149, độ hóa lao phạm, tín đồ bạo tăng. Có lẽ là giữa chưa uống thuốc thiện nguyên nhân, Lý Trường Sinh nhìn thấy Băng Thiên Họa thời điểm, sắc mặt của nàng vẫn là đỏ bừng, trong mắt giống như là có một vũng xuân thủy, rốt cục có một nữ nhân hương vị. Buổi chiều bữa cơm này Băng Thiên Họa ăn cũng không phải rất nhiều, hẳn là buổi trưa dược thiện năng lượng còn không có tiêu hóa xong. Lý Trường Sinh cùng lão hoàng còn có tiểu hoa vẫn là trước sau như một ăn một đống lớn đồ vật. Ba con dê cơ hồ bị bọn hắn phân ra ăn. Bất quá có buổi trưa dự tiện, ngược lại là không ăn quá kinh khủng. Ba con dê thêm hai đầu heo, Băng Thiên Họa liền ăn bốn cái chỉnh giang chết chân, liên tiếp bắp đuổi chân heo. Ăn uống no đủ, Băng Thiên Họa tẩy bắt liền rời đi. Lý Trường Sinh mang theo lão hoàng cùng tiểu hoa hướng phía châu lao mà đi. Nhìn sát trời một chút đã đến giờ mão, đại khái Lý Trường Sinh kiếp trước 6, 7 giờ thời điểm. Hắn dĩ vãng ngược lại là cùng Lê Thúc cùng một chỗ cái giờ này tuần sát qua châu lao, bất quá nhiều số thời gian Lê Thúc đều là để 5 điểm đến 6 điểm đi dò xét. Nghĩ đến Lê Thúc dặn dò, Lý Trường Sinh khẽ chau mày, hôm nay một không chú ý hơi trễ, sờ lên bên hông hai cái tấm bảng gỗ, hắn tâm lại an định không ít. Thực lực của hắn cũng không phải biểu hiện ra thực lực, Lê Thúc đều yên tâm một mình hắn tuần tra, lấy thực lực của hắn bây giờ càng không vấn đề. Coi như bị trấn áp đại hung sát thực cường đại, bất quá đều bị phong trấn lên, một chút xíu tiết lộ ra ngoài khí tức có thể mạnh bao nhiêu. Bất quá, Lý Trường Sinh còn nhớ rõ chiến thuật bên trên xem thường địch nhân, trên chiến trường coi trọng địch nhân. Cho nên hắn tiến vào châu lao về sau không có chút nào dám lãnh đạo. Độc Thi Sát đi ở phía trước tả hữu là lão hoàng cùng tiểu hoa. Phía sau là Thanh Liên chiến thần, võ đạo kim thân, quang minh pháp tướng dung hợp thành phân thần. Mình càng là kim giáp thuật, bất hủ thể, kiếm thể toàn lực thôi động. Bất động kim thân thuật, thanh liên chiến thần, võ đạo kim thân, quang minh pháp tướng trấn thủ thức hải, thiên đồng thuật toàn lực mở ra khám phá hư ảo. Cứ như vậy Lý Trường Sinh đi tại châu trong lao cũng cẩn thận từng ly từng tí, liền sợ lúc nào bị đại hung mê hoặc. Lý Trường Sinh bắt đầu tuần lao. Lúc này sắc trời đã chậm, ngục tốt cũng có chút mệt nhọc, tầng thứ nhất giam giữ cũng đều là người bình thường, cho nên ngục tốt liền có chút thư giãn. Lý Trường Sinh liền thừa dịp ngục tốt thư giãn thời điểm, đối một tầng phạm nhân bắt đầu độ hóa. Mỗi đến một gian nhà tù đối bên trong chính là một cái quy y thuật. Phòng giam bên trong đều là phạm nhân cái nào ngăn cản được quy y thuật, lập tức liền trở thành Lý Trường Sinh cuồng tín đồ. Cả đám đều ở trong lao bắt đầu ca tụng quang minh thần hóa thân Lý Trường Sinh. Lý Trường Sinh những nơi đi qua, không quan tâm ngươi là cỡ nào cùng hung cực các phạm nhân, lập tức đều bỏ xuống đồ đao dốc lòng hướng thiện. Chính là thoi thóp phạm nhân đều bỏ lên đối Lý Trường Sinh lễ bái. Vì cái gì độ hóa những này sắp chết phạm nhân? Tự nhiên không phải Lý Trường Sinh ai đến cũng không có cự tuyệt, càng nhiều càng tốt. Mà là vì quang minh chi kiếm. Ma kiếm dung nhập quang minh pháp tướng về sau thành quang minh chi kiếm. Đương tín đồ sau khi chết, linh hồn thân thể đều có thể hiến tế cho thần linh, hóa thành Lý Trường Sinh quang minh chi kiếm. Có lẽ phổ thông tín đồ không thế nào khả năng làm loại này hiến tế, nhưng là quy y thuật hạ đều là cuồng tín đồ khẳng định sẽ hiến tế thân thể của mình cùng linh hồn. Mặc dù phàm nhân thần hồn cùng huyết nhục năng lượng không phải rất nhiều, con muỗi thịt cũng là thịt không phải. Còn có thể góp gió thành bão, một phàm nhân không nhiều, 10 cái, 100 cái đâu. Chết thì đã chết, còn không bằng phát huy sau cùng dư huy, thành tựu hắn. Cho nên hắn thật sự là sát bên nhà tù tất cả đều ném đi quy y thuật, chính là bệnh sắp chết phàm nhân đều không có bỏ qua. Theo Lý Trường Sinh đi qua một tầng nhà tù, từng cái phạm nhân thành hắn cuồng tín đồ. Tín ngưỡng chi lực từ trong cõi u minh chuyển vào quang minh pháp tướng thể nội, bị quang minh pháp tướng cô đọng trở thành quang minh thần lực. Quang minh pháp tướng theo tín đồ gia tăng, thực lực không ngừng tăng lên. Đương nhiên liền xem như toàn bộ một tầng phòng giam bên trong phạm nhân đều quy y Lý Trường Sinh cũng bất quá mấy vạn tín đồ, cùng quang minh đại lục chính quy quang minh thần còn kém xa lắm, người ta thế nhưng là có chục tỷ tín đồ, đều không thành công chứng được thần vị. Hắn còn cần không ngừng cố gắng. Bất quá những này tín ngưỡng chi lực dung nhập, quang minh pháp tướng quang minh thần lực cũng nước lên thì thuyền lên, thực lực không ngừng tăng lên. Rất nhanh liền phát triển đến Hồng Ý đại giáo chủ thần lực trình độ. Bất quá chỉ là Hồng Ý đại giáo chủ cùng Quang Minh thần thần lực so sánh cũng bất quá giọt nước trong biển cả thôi. Chính là áo trắng giáo hoàng cũng bất quá có thể mượn dùng một phần rất nhỏ Quang Minh thần thần lực, nếu là quá nhiều trực tiếp liền sẽ bị Quang Minh thần thần lực hòa hợp thần lực trở về Quang Minh thần, trở thành Quang Minh thần một bộ phận. Quang Minh giáo đình liền có một cái nghi thức, chính là có Quang Minh dạy thánh chiến sĩ thánh chức người truyền giáo người sắp chết giả, liền sẽ từ giáo hoàng sử dụng Quang Minh thần thần lực đem bọn hắn hòa tan làm Quang Minh thần thần lực dung nhập Quang Minh thần thể nội. Quang Minh giáo đình người xưng là trở về thần ôm ấp tiến vào thần thiên quốc. Kỳ thật bất quá là hiến tế tự thân, trước khi chết đem tất cả lực lượng đều dung nhập quang minh thần thôi. Cùng Lý Trường Sinh quang minh chi kiếm có dị khúc đồng công chỗ. Dạng này tuần sát mặc dù rất chậm, nhưng là Lý Trường Sinh lại làm không biết mệt, đây chính là từng cái tín đồ, mà lại là cuồng tín đồ. Hắn cảm giác tựa như là bạch chơi tín đồ, thật sự là tặng không. Tại trong lao giam giữ muốn tránh né hắn quy y thuật đều không có bất kỳ biện pháp nào. Đương nhiên cũng có một chút ý chí lực kiên cường, Lý Trường Sinh lúc này liền sẽ để phân thân cầm tử kim truy lấy tấm bảng gỗ mở ra nhà giam phong ấn tiến vào bên trong, cùng đối phương tâm bình khí hòa hảo hảo truyền giáo. Nhiều khi đối phương đều sẽ xưng mặt xưng mũi đại triệt đại ngộ. Dưới tình huống như vậy đến, xuất hiện mấy cái mọc đầy thịt búi tóc đại triệt đại ngộ tín đồ, để Lý Trường Sinh phi thường hài lòng. Đoạn đường này đi tới, Lý Trường Sinh cảm giác mọi người đối với hắn dạy đều rất hòa thuận, đều tranh cướp giành giật nhập giáo. Nếu là cự tuyệt còn khóc trời hàm địa, giống như là chết cha mẹ, để hắn thật cảm động. Mặc dù đối phương luôn nhìn xem trong tay hắn tử kim truy, hắn cho rằng bọn họ khẳng định chính là đang nhìn tử kim truy bên trên nước chữ, muốn làm một cái có đức hạnh tín đồ. Lý Trường Sinh đi đến Nhất Thiên Lục Bách Nhị Nhặt Tam Hảo nhà tù cửa nhà lao trước. Hướng phía phòng giam bên trong phạm nhân xe nhẹ đường quen chính là một cái quy y thuật. Đột nhiên phạm nhân trên trán sáng lên một đạo phù lục thế mà chặn hắn quy y thuật. Lý Trường Sinh khỏe miệng vẩy một cái, nhìn xem phòng giam bên trong phạm nhân, chẳng lẽ lại là một cái y hạt nhẫn. Ẩn tàng phong ấn thực lực của mình trốn đến một tầng phổ thông nhà tù, có mục đích riêng. Võ đạo kim thân linh nhãn, thiên đồng thuật toàn lực mở ra. khám phá hư ảo, Lý Trường Sinh toàn lực vận chuyển thiên đồng thuật hướng phía trong lao phạm nhân nhìn lại. Tại linh nhãn ra chỉ dưới, Lý Trường Sinh đem đối phương nhìn cái rõ ràng, toàn thân trên dưới một sợi lông ở trước mặt hắn đều ẩn tàng không ở, kết quả không có bất kỳ cái gì dị thường. Lý Trường Sinh lông mày đều nhíu lại. Đối phương tuyệt đối có vấn đề, không có vấn đề làm sao chặn hắn quy y thuật. Mặc dù hắn chỉ là tùy ý ném ra bên ngoài, cũng không có toàn lực sử dụng quy y thuật, thế nhưng không phải một phàm nhân có thể tùy tiện ngăn cản. Bây giờ đối phương chẳng những chặn lại, mà lại tại hắn thiên đồng thuật hạ vẫn là phàm nhân, hắn còn là lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy. Mộng thuật Lý Trường Sinh hướng phía trong lao phạm nhân liền ném đi một giấc mộng thuật quá khứ, muốn đem thần hồn của hắn chiêu nhập mộng cảnh bên trong tiến hành phân rõ. Chương 150, Bạch Liên giáo hộ pháp trung ương đồ hạo nhưng bí mật. Chỉ thấy đối phương trên trán lại sáng lên một cái phù văn thần bí, giấc mộng của hắn thuật trực tiếp mất đi hiệu lực. Lý Trường Sinh khẽ miệng vẩy một cái. Trong hai mắt mê viễn quang mang phát sáng lên, một chút bao phủ đối phương. Địa phương trên trán một cái phù văn thần bí phát sáng lên, đem Lý Trường Sinh tất cả lực lượng đều ngăn tại thân thể bên ngoài. Đây tuyệt đối không phải một người bình thường. Lý Trường Sinh một cái niệm động phân thân dung nhập độc thi sát thể nội, mang theo tấm bảng gỗ. Xuyên tường thuật trực tiếp tiến vào trong phòng giam. Tay nâng truy rơi nhìn xem thế sự phạm nhân Lý Trường Sinh một mặt hài lòng. Không quan tâm đối phương phổ không phổ thông, chỉ cần tự phong trở thành người bình thường, hắn cũng không cần khách khí. Tiểu tử một cái tự phong người còn không có biện pháp đối phó ngươi. Nhìn xem bị nện choáng phạm nhân, độc thi sắt trong tay xuất hiện mấy chục cây ngân châm. Khôi lỗi thuật đã tinh thần lực không cách nào đem đối phương kéo vào mộng cảnh, vậy cũng chỉ có thể vật lý phương pháp. Thật dài bạc bị Lý Trường Sinh cắm vào phạm nhân các nơi đại huyệt bên trong. Tiếp lấy một viên dược hoàn trực tiếp đút vào đối phương trong miệng. Vật lý thêm dược hoàn, hắn cũng không tin đối phương còn có thể phản kháng. Mộng thuật, huyễn thuật, thiên đồng thuật toàn lực phát động. Đối phương cái trán phủ văn thần bí lần nữa phát động, điên cuồng dãy rủa. Đáng tiếc bị khôi lỗi thuật áp chế, dược hoàn ăn mòn, càng dãy rủa càng bất lực, cuối cùng bị Lý Trường Sinh sử dụng linh nhãn đem thần hồn ngạnh sinh sinh từ trong thân thể kéo ra ngoài, thu hút trong một cảnh. Đều tự phong thành người bình thường, còn muốn dãy rủa, nghĩ cái gì đâu. Trong một cảnh, phạm nhân vừa tiến vào mộng cảnh liền bị lão hoàng tiểu hoa biến thành đường binh ngã nhào xuống đất, một điểm dãy rủa cơ hội đều không cho hắn. Lý Trường Sinh nhìn xem bị lão hoàng tiểu hoa ngã nhào xuống đất phạm nhân thần hồn, khóe miệng vẩy một cái. Mặc dù bản thân phong ấn, tinh thần lực vẫn rất mạnh. May mắn hắn hấp thu luyện hóa buổi sáng thu hoạch, không phải hiện tại chẳng những không thể đọc đến ký ức, sợ tinh thần lực bên trên muốn phá đối phương thần hồn bên trong thần bí phù chú thật là có điểm độ khó. Hắn hấp thu luyện hóa thần hồn năng lượng chuyển hóa làm tinh thần lực về sau, đọc đến ký ức năng lực khôi phục một chút, vừa vặn gặp cái này phạm nhân, vừa vặn cần dùng đến. Cũng không nói nhảm, hướng phía phạm nhân chính là một chỉ điểm ra. Lý Trường Sinh thật rất hiếu kỳ, đối phương là vì cái gì tự phong tiến vào châu lao? Chẳng lẽ cùng ý Hạc Nhẫn đồng dạng có ý đồ với Thanh Quốc? Nhưng vào lúc này phạm nhân toàn thân bộc phát ra cường đại tinh thần lực, liền muốn phá vỡ bản thân phong ấn. Kết quả trong hư không đột nhiên xuất hiện một thanh đao lớn, hướng phía sau gáy của hắn chính là một truy. Một cái đức chữ khắc ở trên gáy của hắn, để hắn một trận choáng váng, từng đạo thiên lôi hồ quang điện hiện lên, phạm nhân bộc phát một chút liền bị đánh gãy, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lý Trường Sinh chỉ điểm một chút ở trên trán của hắn. Hắn vốn còn muốn dãy rủa, kết quả lại là một truy đện ở trên gáy của hắn, thần hồn của hắn một trận choáng váng, ánh mắt mê mang, bị Lý Trường Sinh xâm nhập thần hồn ý thức bên trong. Phạm nhân ký ức lập tức tựa như là phim đồng dạng xuất hiện ở Lý Trường Sinh trong óc. Lý Trường Sinh khẽ miệng vẩy một cái, có ý tứ. Hắn làm sao đều không nghĩ tới thứ này lại có thể là Bạch Liên giáo tả hộ pháp, chui vào châu lao là bởi vì bị Bạch Liên giáo truy sát, cho nên hắn liền nghĩ đến một cái biện pháp trốn châu lao. Như thế một biện pháp tốt, nếu như không có Lý Trường Sinh hắn khẳng định có thể tránh hảo hảo. Đáng tiếc gặp Lý Trường Sinh. Hắn làm Bạch Liên giáo tả hộ pháp vì sao lại bị Bạch Liên giáo truy sát? Bởi vì hắn phát hiện Bạch Liên giáo bây giờ giáo chủ Phương Đông bí mật, đó chính là đối phương đã triệt để biến thành nữ nhân, mà lại bí ẩn thân phận của mình, dùng tên giả Đoan Mục Kim Nghiên tiến vào hoàng cung, trở thành hiện nay hoàng thượng quý phi. Lý Trường Sinh, khá lắm. Thật khá lắm. Lý Trường Sinh chỉ có thể dùng khá lắm đến đại biểu hắn giờ này khắc này chấn kinh. Bạch Liên giáo giáo chủ chẳng những tu luyện Quý Hoa Bảo Điện hóa thành nữ nhân, còn lẫn vào hoàng cung thành quý phi. Hắn cũng không biết phải hình dung như thế nào tâm tình lúc này, chỉ có thể nói thật là sống lâu gặp. Cái này cỡ nào nữ nhân? Hoàng đế ngủ cũng không phát hiện, mà lại có thể trở thành quý phi, sợ là không xấu. Nghĩ đến kiếp trước một chút nữ trang đại lao so nữ nhân còn xinh đẹp, Lý Trường Sinh cũng liền hiểu được. Đây càng cho Lý Trường Sinh cảnh tỉnh, đây chính là tu tiên cao võ thế giới. Về sau gặp được nữ nhân thật phải cẩn thận, bởi vì nhìn xem là nữ nhân, dùng đến cũng là nữ nhân, ngươi nhưng lại không biết thần hồn có phải hay không nữ nhân. Có lẽ cho ngươi sinh hải tử mẹ cũng có thể là cái nam nhân. Chỉ là biết người biết mặt không biết lòng. Hắn cũng biết vì sao tu tiên thế giới có người làm yêu, ít nhất ngươi biết là cái mẫu, người, loại bí mật này đều biết, ngươi không chết ai chết. Lý Trường Sinh một mặt đồng tình nhìn xem Tư Đồ Hạo nhưng, ngươi không có việc gì như vậy bắt quái làm gì. Quả nhiên biết đến càng nhiều chết càng nhanh. Về phần bí mật này nói ra, Lý Trường Sinh mới không có nhiều như vậy xen vào chuyện bao đồng. Hoàng đế cùng hắn có nửa quặng lông quan hệ, không quan tâm là ai làm hoàng đế, cái này đại lao nên đóng còn phải đóng, nên giam giữ phạm nhân còn phải giam giữ. Nước chảy hoàng triều làm bằng sắt cũng tốt, ai làm hoàng đế đều đối với hắn không có ảnh hưởng, cho nên lòng này hắn mới không mù thao. Tư Đồ Hạo nhưng cơ duyên xảo hợp từng chiếm được một chương có thể ẩn tàng cùng phong ấn tự thân phụ lục, hắn chính là sử dụng tờ phụ lục này ngụy trang thành người bình thường xâm nhập vào châu trong lao. Xem ra châu lao cũng không phải không có lỗ thủng, chỉ cần che giấu tu vi liền có thể trà trộn vào phổ thông trong phòng giam. Chính là hắn thiên đồng thuật đều không có phát hiện Tư Đồ Hạo nhưng ngụy trang, nếu không phải lần này cần bắt hắn cho quy y, hắn còn sẽ không bại lộ. Mặc kệ là vì tín đồ vẫn là vì an toàn đều phải đem châu lao tất cả phạm nhân đều quy y thì triều đình loạn hay không hắn không xem vào, cái này châu lao thế nhưng là cùng hắn có bản thân quan hệ, nếu là loạn, hắn còn thế nào tại cái này thanh thản ổn định quy y tín đồ, làm sao đọc đến ký ức, làm sao đơn giản hóa tu luyện. Hắn tại một ngày liền không cho phép châu lao loạn, ai muốn cho châu lao loạn người đó là địch nhân của hắn. Từng cái đem mình trói rắn rắn chắc chắc đưa vào châu lao đến, hắn không thu đều cảm giác có lỗi với mình. Cái này giống như là một đại mỹ nữ đem mình chiếu vào tháng ngày buộc chặt thuật đem mình trói chặt đưa đến phòng ngươi, liền hỏi ngươi có thể hay không cầm giữ nổi sao. Dù sao Lý Trường Sinh cho rằng làm một nam nhân bình thường hắn là cầm giữ không được. Cho nên những này nghĩ gây sự ra hỏa, hắn liền cố mà làm đều thu. Nếu là không có bản thân buộc chặt có lẽ hắn còn chần chờ một chút, đến tột cùng có làm hay không qua, cái này đều bản thân buộc chặt nếu là hắn không dám tiếp tục làm, vậy liền thật sợ. Lý Trường Sinh đối Tư Đồ Hạo lại chính là lớn quy y thuật. Tư Đồ Hạo nhưng cái chán phủ lục lập tức liền xuất hiện. Lý Trường Sinh một cái niệm động, trực tiếp liền đem Tư Đồ Hạo nhưng cái chán kia một khối tính cả phụ lục cùng một chỗ một thanh bắt lại xuống tới. Nếu như là người khác thật đúng là không có cách, bất quá Lý Trường Sinh thế nhưng là có vẻ hồn thuật, đối phụ lục kia một khối thần hồn gặp một ngụm thật sự là cực kỳ đơn giản. Phụ lục vừa đi, Tư Đồ Hạo nhưng thật sự thành cái thất gỗ bên trên cá, Lý Trường Sinh muốn làm sao làm liền làm sao làm. Lớn quy y thuật thêm tử kim truy giảng đạo lý. Tư Đồ Hạo nhưng triệt để đại triệt đại ngộ quy y Lý Trường Sinh. Phải chăng đơn giản hóa càn khôn đại Nazi. Ngay lúc này hệ thống bắn ra nhắc nhở. Chương 151, Thanh Liên Càn Khôn Tỉnh Thần Chiến Thần Quyết Thành. Lý Trường Sinh không chút do dự tiến hành đơn giản hóa. Đơn giản hóa thành công, chỉ cần hô hấp liền có thể tu luyện. Hệ thống rất nhanh liền bắn ra nhắc nhở, đồng thời đem Càn Khôn Đại Nazi tin tức truyền vào Lý Trường Sinh trong đầu. Lý Trường Sinh khỏe miệng vậy một cái, Càn Khôn Đại Nazi lại là một bản siêu việt thần cấp thiên tượng cấp công pháp, hết thảy 7 tầng, bất quá chưa hề có người tu luyện tới qua 7 tầng, chính là sáng tạo này công người cũng không có tu luyện tới qua 7 tầng, tầng thứ 7 công pháp cũng chỉ là sáng tạo công pháp người tưởng tượng thôi diễn sáng tạo, đến tột cùng dựa vào không đáng tin cậy cũng chưa biết chừng. Cho nên Lý Trường Sinh đạt được Càn Khôn Đại Nazi đánh dấu chính là không chọn vẹn. Cùng sao trời luyện thể quyết đồng dạng thuộc về không chọn vẹn công pháp. Lý Trường Sinh xem như minh bạch, chỉ là dựa vào thôi diễn cùng tưởng tượng công pháp căn bản cũng không có thể xem như công pháp bình thường, chỉ có thể coi là không chọn vẹn công pháp, bởi vì hệ thống thôi diễn những này tưởng tượng cùng thôi diễn địa phương mặc dù sát thực lợi hại, lại cũng không hoàn thiện, nếu là tu luyện tuyệt đối tẩu hỏa nhập ma, cho nên định vì không chọn vẹn công pháp, trừ phi tu bổ hoàn thành mới có thể đi vào đi tu luyện. Cho nên Càn Khôn Đại Nazi mặc dù là một bản thiên tượng cấp công pháp lại chỉ có thể tu luyện tới tầng thứ 6, chỉ có thể coi là một bản thần cấp công pháp. Bất quá cái này Càn Khôn Đại Nazi là thật khó tu luyện. Tầng thứ nhất tu luyện không phải thiên tư thông minh người không thể vào cửa, cho dù nhập môn cũng muốn tu luyện 7 năm mới có thể đại thành. Tầng thứ hai, thiên tư thông minh người tu luyện 7 năm có thể thành, chăm chỉ người tu luyện 14 năm có thể thành, siêu việt 14 năm người tuyệt đối không thể lại tu luyện tầng thứ ba, không phải tất tẩu hỏa nhập ma. Tầng thứ ba cứ thế mà suy ra. Tu luyện tới tầng thứ 6 ít nhất đều cần tốn hao 42 năm, Lý Trường Sinh nhìn thấy cái này khỏe miệng co giật, đơn giản cùng hắn biết Long Tượng Công có thể liệu một trận, không biết cái này hai môn công pháp người sáng tạo là cùng một cái sư phụ a. Đều là lấy thời gian đổi không gian. Bất quá đối với Lý Trường Sinh tới nói không quan trọng, 7 tầng có thể lợi dụng hệ thống bù đắp, hắn khẳng định có thể trở thành môn công pháp này cái thứ nhất tu luyện tới tầng thứ 7 người. Về phần thời gian, hắn dù sao cũng không phải chủ tu Càn Khôn Đại Nazi, bất quá là kiêm tu luyện bao lâu cũng không đáng kể, mà lại hệ thống đơn giản hóa về sau, tu luyện đơn giản, có Thanh Liên Chiến Thần Bạch Hắc trong đêm tu luyện, người khác 42 năm hắn chỉ cần 21 năm, cũng là không tính là quá lâu. Dù sao hắn có nhiều thời gian hao tổn. Tu luyện. Lý Trường Sinh có chút hô hấp, nguyên lực liền căn cứ Càn Khôn Đại Nazi vận chuyển lộ tuyến vận chuyển, rất nhanh thân thể của hắn chấn động liền tu luyện thành công Càn Khôn Đại Nazi. Bất quá chỉ là nhập môn, muốn tu luyện thành công tầng thứ nhất, làm sao đều muốn thời gian mấy năm. Phải chăng đem Càn Khôn Đại Nazi cùng sao trời luyện thể quyết đơn giản hóa dung hợp. Ngay lúc này Lý Trường Sinh trong đầu bắn ra hệ thống nhắc nhở để hắn vô cùng bất ngờ. Hắn làm sao đều không nghĩ tới sao trời luyện thể quyết cùng Càn Khôn Đại Nazi hai môn không chọn vẹn công pháp lại có thể hòa làm một thể, chẳng lẽ có thể đền bù lẫn nhau ở giữa thiếu hụt. Đây cũng không phải là Lý Trường Sinh huyễn tưởng. Phải biết hai môn công pháp đều là dị tượng cấp công pháp, mà lại đều là không trọn vẹn, hệ thống nhắc nhở có thể dung hợp hai môn công pháp, làm sao cũng có thể bổ sung mới có thể nhắc nhở, không phải làm sao không dung nhập Thanh Liên Chiến Thần Bất Hủ Thể. Dung hợp Lý Trường Sinh mang tâm tình kích động mau để cho hệ thống đem hai môn công pháp tiến hành dung hợp. Dung hợp thành công. Hệ thống tại 20 cái chớp mắt về sau cuối cùng đem hai môn công pháp dung hợp thành công, đồng thời đem dung hợp thành công Càn Khôn Tinh Thần Quyết tin tức truyền vào Lý Trường Sinh trong óc. Cái này, Lý Trường Sinh một mặt kích động, quả nhiên hai môn công pháp dung hợp về sau tiến hành bổ sung, đem một vài thiếu hụt đều tiến hành đền bù. Mặc dù còn có thiếu hụt, bất quá có thể tại về sau tiếp tục đền bù tăng lên. Điểm trọng yếu nhất là, đây là hai môn dị tượng cấp công pháp dung hợp mà thành công pháp, môn công pháp này trưởng thành có vô hạn khả năng. Tiếp tục dung hợp đền bù, nói không chính xác có thể siêu việt dị tượng cấp, trở thành mạnh hơn công pháp. Lý Trường Sinh nhìn xem môn công pháp này hai mắt phát sáng. Càn Khôn Đại Nazi là một môn vận chuyển pháp môn, có thể sử dụng trong thân thể cất giấu các loại lực lượng, mà sao trời luyện thể quyết là một môn mượn dùng chư thiên tinh thần chi lực luyện thể công pháp, cái này hai môn công pháp dung hợp về sau, liền biến thành mượn dùng chư thiên tinh thần chi lực kích phát cường hóa nhân thể tiềm năng công pháp. Đây là đệ nhất môn mượn dùng ngoại lực tu luyện võ đạo công pháp, cùng tu tiên công pháp có chút cùng loại. Bất quá tu tiên công pháp là mượn dùng ngoại lực tu luyện đồng thời càng xem trọng vẫn là cùng ngoại giới lực lượng tiến hành cầu thông sử dụng, mà võ đạo công pháp vẫn là càng coi trọng tự thân, cho dù là mượn dùng ngoại lực cũng là tu luyện tự thân. Đơn giản tới nói một cái là cầu bên ngoài, một cái là cầu bên trong, hai loại con đường khác. Một cái là mượn dùng phía ngoài khổng lồ thiên địa chi lực, một cái là không tách ra phát ra từ thân lực lượng. Kỳ thật đối với hai loại phương pháp tu luyện, Lý Trường Sinh cảm thấy võ đạo thích hợp hắn hơn khẩu vị. Bất quá làm một người trưởng thành tự nhiên là điều muốn, làm sao có thể làm lựa chọn? Phải chăng đem Càn Khôn Tinh Thần Quyết cùng Thanh Liên Chiến Thần Bất Hủ Thể đơn giản hóa dung hợp? Ngay lúc này Lý Trường Sinh trong đầu lần nữa bắn ra hệ thống nhắc nhở. Lý Trường Sinh trong lòng một trận cấp kiêu, phải biết nguyên lai mặc kệ là sao trời luyện thể quyết vẫn là Càn Khôn Đại Na Di đều không cách nào dung nhập Thanh Liên Chiến Thần Bất Hủ Thể bên trong, hiện tại hai môn công pháp dung hợp về sau lại có thể dung nhập Thanh Liên Chiến Thần Bất Hủ Thể, thật vượt quá Lý Trường Sinh ngoài ý muốn, cũng làm cho hắn càng thêm mong đợi. Phải biết hiện tại hai môn công pháp có thể nói đều là dị tượng cấp công pháp, hai môn hoàn chỉnh dị tượng cấp công pháp dung hợp không biết sẽ để cho võ đạo công pháp đạt tới loại trình độ nào. Dung hợp Lý Trường Sinh không chút do dự tiến hành dung hợp, khẳng định sẽ càng mạnh a, đồ đần mới không dung hợp. Rất nhanh Lý Trường Sinh trong đầu liền xuất hiện vô số bí tịch võ đạo, đây đều là hắn đơn giản hóa tu luyện tất cả bí tịch võ đạo, những bí tịch này tại trong đầu của hắn không ngừng đơn giản hóa, chia tách, dung hợp, sau đó tinh luyện, các loại bổ sung, cuối cùng hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Hai môn dị tượng cấp công pháp tại Lý Trường Sinh trong đầu bị hệ thống trực tiếp hủy đi thành linh kiện sau đó lẫn nhau lắp lên dung hợp ở cùng nhau, có nhiều chỗ liền lấy các loại võ đạo công pháp đến tiến hành bổ sung cùng dính kết. Nửa khắc đồng hồ về sau tất cả bí tịch rốt cục hòa làm một thể, trở thành một môn công pháp mới xuất hiện ở Lý Trường Sinh trong óc. Dung hợp thành công. Nhưng vào lúc này hệ thống cũng bắn ra nhắc nhở, tiếp lấy đem dung hợp thành công Thanh Liên Càn Khôn Sao Trời Chiến Thần Quyết tin tức truyền vào Lý Trường Sinh trong óc. Lý Trường Sinh khẽ miệng trống lên, tiếu dung trực tiếp quyết tán đến toàn bộ trên mặt, đã rất lâu không có dung hợp về sau cải biến công pháp tên, lần này thế mà cải biến, có thể nghĩ lần này dung hợp tăng lên bao nhiêu. Thanh Liên Càn Khôn Sao Trời Chiến Thần Quyết có thể nói là hiện giai đoạn Lý Trường Sinh học được tất cả công pháp hoàn mỹ nhất dung hợp. Tiếp dẫn tinh thần chi lực cùng tiên địa âm dương chi lực tu luyện võ đạo công pháp. Rốt cục không còn chỉ là đơn nhất cần ăn cái gì hoặc là thôn vệ huyết nục đến cung cấp năng lượng. Rất tốt, không phải hắn đều nhanh có loại ảo giác, hướng phía ma đạo đường một đi không trở lại. Mà lại Càn Khôn Đại Na Di lần này dung hợp về sau tốc độ tu luyện một chút liền lên đường cao tốc. Thanh Liên Chiến Thần cũng hóa thành chiến thần võ thể. Nguyên bản có chiến thần thể trợ giúp tu luyện liền tăng nhanh hơn gấp đôi thời gian, hiện tại lần nữa tăng nhanh, Càn Khôn Đại Na Di tu luyện vài phút chung liền có thể tu luyện thành công. Mà lại theo tu vi gia tăng, Càn Khôn Đại Na Di tu luyện sẽ càng lúc càng nhanh. Lúc đầu Càn Khôn Đại Na Di chính là một loại lợi dụng tự thân lực lượng cùng tiềm lực công pháp, lực lượng càng mạnh, Càn Khôn Đại Na Di tự nhiên là càng dễ dàng tu luyện, mà Thanh Liên Càn Khôn Sao Trời Chiến Thần Quyết tu luyện ra lực lượng tự nhiên phi thường cường đại, chính là Cửu Dương Thần Công đều không thể bằng được, cho nên tốc độ tu luyện trực tiếp phá trận. Lý Trường Sinh một mặt kinh hỉ, hắn ẩn ẩn cảm thấy Thanh Liên Càn Khôn Sao Trời Chiến Thần Quyết siêu việt dị tượng cấp công pháp, nhưng là lại không biết nên làm sao đỉnh cấp, dù sao hắn cũng chưa từng thấy qua cao cấp hơn công pháp bí tịch. Mặc kệ, trước tu luyện lại nói chương 152, tiếp tục độ hóa, đưa bảo tổ chức ảnh. Thọ tử tại giảm phì tháng 1 năm 12/2023 dung hợp về sau Thanh Liên Càn Khôn Sao Trời Chiến Thần Quyết hết thể có 10 tầng, so Càn Khôn Đại Na Di nhiều 3 tầng, tu luyện độ cao cũng tăng lên một cái đại cảnh giới. Lý Trường Sinh cảm thấy lấy trước Thanh Liên Chiến Thần Bất Hủ Thể xem như dị tượng cấp công pháp, như vậy Thanh Liên Càn Khôn Sao Trời Chiến Thần Quyết chính là thiên tượng cấp công pháp. Hắn có chút minh tưởng Thanh Liên Càn Khôn Sao Trời Chiến Thần Quyết, nguyên lực liền theo Thanh Liên Càn Khôn Sao Trời Chiến Thần Quyết vận chuyển lộ tuyến bắt đầu vận chuyển lại. Lý Trường Sinh toàn thân phát ra một trận lốt bốp tiếng vang, cả người một hồi dài lớp 11 lát trở nên béo một hồi lại khôi phục nguyên bản thân hình. Chiến thần pháp thể phân thân từ tinh thần của hắn thức hải bên trong đứt ra, đầy trời tinh thần chi quang giống như là vượt qua không gian, vượt qua tất cả chướng ngại trực tiếp huy sái tại hắn trên thân, nhật nguyệt tinh thần, cực âm cực dương chi lực đều bị chiến thần pháp thể nuốt vào trong bụng, sao trời âm dương chi lực đều bị hắn hấp thu hòa tan vào thân thể, lại kích phát ra thân thể các loại tiềm lực. Hắn toàn thân các đại huyệt khiếu tựa như là tinh tinh đồng dạng từng cái được thắp sáng, cả người hắn đều tản ra tinh quang. Lão hoàng cùng tiểu hoa tại Lý Trường Sinh tán phát dưới ánh sao một mặt hưởng thụ, tranh thủ thời gian tu luyện. Lý Trường Sinh tựa như là cái nguồn điện, bọn chúng chính là điện thoại, điên cuồng hấp thu Lý Trường Sinh tán phát tinh quang nạp điện. Nhưng vào lúc này Lý Trường Sinh toàn thân chấn động, sau lưng xuất hiện một mảnh dị tượng. Một mảnh tinh không bên trong một cây sen triển lãm hoa mở, trở thành một tòa đài sen. Đài sen phía trên một tôn pháp thể ngồi ngay ngắn trong đó, bộ dáng chính là Lý Trường Sinh. Nhưng vào lúc này bên hông hắn đại một bài phát sáng lên, tiếp lấy toàn bộ trong nhà giam phong ấn pháp trận giống như là điên cuồng phát sáng lên, chính giữa cây kia sống lưng cốt thánh xương phát ra mênh mông thánh quang, đem Lý Trường Sinh sau lưng dị tượng đặt ở quanh người hắn một thước khoảng cách. Châu lao trên không vừa mới có chút dị động, phong vân lập tức liền khôi phục bình tĩnh. Lý Trường Sinh lập tức liền từ trong tu luyện đánh thức, đem chiến thần pháp thể thu về, sau đó tiếp tục tại thức hải bên trong lặng lặng địa tu luyện. Lý Trường Sinh làm sao cũng không nghĩ tới Thanh Liên Càn Khôn Sao Trời Chiến Thần Quyết vừa mới xuất thế thế mà lại sinh ra dạng này thiên địa dị động, may mắn có Châu lao phong ấn tiến hành trấn áp, không phải còn không phải gây thiên hạ đều biết, đến lúc đó hắn chính là trong đêm tối đông đóm, còn thế nào ẩn tàng làm sao cậu. Nói không chính xác vì đạt được hắn tu luyện công pháp sẽ khiến thiên hạ cùng thảo phạt. Xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, làm ngục tốt thật sự là làm đúng. Có phong ấn chấn áp, lần này liền vì hắn miễn đi vô số phiền phức. Lý Trường Sinh một trận may mắn, thật sự là cảm tạ lão tổ tông như thế một cái việc phải làm. Tiếp lấy liền nhìn về phía bên hông đại một bài, băng thiên họa đến tột cùng cho hắn là cái gì phù bài? Làm sao có thể dẫn động toàn bộ châu lao phong ấn trận pháp, làm hắn giật mình nhất lại có thể dẫn động xương sống thánh cốt, đây thật là khó lường đồ vật. Hít sâu một hơi, nghĩ đến băng thiên họa bình thường không nói nhiều, không nao nhao không náo, giống tùy thời chờ lấy ném cho ăn con mèo nhỏ, không khỏi khóe miệng nhếch lên lộ ra một cái ấm lòng tiêu dung. Gia hỏa này ngược lại là chi kỷ. Động tĩnh lớn như vậy, lần này hệ thống có vẻ như dung hợp ra khó lường đồ vật. Bất quá hắn chỉ tu luyện thành công Thanh Liên Càn Khôn Sao Trời Chiến Thần Quyết tầng thứ nhất, hắn như vậy đa nguyên lực thế mà chỉ có thể đạt tới tầng thứ nhất, đây chính là có 10 tầng, tu luyện tới cao nhất 10 tầng sẽ là cái gì quan cảnh. Lý Trường Sinh một chút tràn đầy chờ mong. Đương nhiên hiện tại chỉ là có 10 tầng giả cung, cũng không phải là 10 tầng đều sáng lập ra, hiện giai đoạn hệ thống chỉ tạo dựng ra 3 tầng trước. phía sau 7 tầng còn cần hắn không ngừng đơn giản hóa dung hợp công pháp tiến hành bổ sung. Bất quá đây cũng không phải cái vấn đề lớn gì, dù sao giàn khung đều có, bổ sung loại sự tình này liền đơn giản nhiều. Chỉ cần hao phí thời gian cùng tinh lực. Hắn hiện tại nhục thân bất tử, tinh thần lực cường đại, sống 1-2 vạn tuổi tuyệt đối không có vấn đề, mà lại theo thực lực tăng lên thần hồn của hắn đi theo cường đại, sống thời gian sẽ chỉ càng lâu. Có hệ thống trong người hắn, đối với thực lực tăng lên tuyệt đối có lòng tin, nói cách khác thời gian của hắn tuyệt đối sung túc. Thời gian cùng tinh lực đều đầy đủ, hắn tin tưởng một ngày nào đó hắn sẽ đem Thanh Liên Càn Khôn Sao Trời Chiến Thần Quyết bổ sung hoàn thành. Có lẽ còn có thể đem Thanh Liên Càn Khôn Sao Trời Chiến Thần Quyết thôi diễn đến mạnh hơn trạng thái. Chỉ là ngẫm lại Lý Trường Sinh đã cảm thấy kích động. Mặc dù tiên nhân cũng có tiên nhân ngũ suy, thọ nguyên cực hạn, nhưng là thân có hệ thống hắn, tuyệt đối có thể sống hơn vạn cổ, chịu chết tất cả cao thủ. Cho dù là vạn tộc thần minh cũng có thể cùng đối phương liệu liệu tuổi thọ. Đợi đến vạn tộc thần minh già yếu không được thời điểm, nói không chính xác hắn cũng có thể đi nuốt bên trên 1-2 tôn. Ách, nghĩ như thế nào suy nghĩ lấy liền muốn thôn thần sáng tỏ, dừng lại, không phải thật tại ma đạo trên đường càng chạy càng xa. Đương nhiên đây chỉ là phán đoán thôi, thần linh a, thôn vệ thần minh, lại nghĩ liền sai lệch. Lý Trường Sinh để ba pháp thể tiếp tục tự chủ tu luyện, hắn hướng phía kế tiếp nhà tù đi đến. Phòng giam bên trong Tư Đồ Hạo nhưng cung kính hướng Lý Trường Sinh đi một cái lễ dẫn vào nhà tù bóng ma bên trong. Lý Trường Sinh đi đến tiếp theo ở giữa nhà tù trực tiếp một cái quy y thuật ném đi vào, rất nhanh tù phạm liền lễ bái tại Lý Trường Sinh trước mặt. Một đường đi qua, Lý Trường Sinh đều một cái không buông tha một cái lớn quy y thuật. Thật sự là đi ngang qua không bỏ sót. Chẳng những là vì gia tăng tín đồ, càng quan trọng hơn là kiểm chắc trong những người này có hay không thế lực khác trà trộn vào người tới. Toàn bộ châu lao hắn đều chuẩn bị tra rõ một lần, đem tất cả tai họa ngầm đều bóp chết tại trong phong ấn. Hắn tuyệt đối không cho phép châu lao loạn. Hắn tại một thiên châu lao liền tuyệt đối sẽ không loạn. Cùng nhau đi tới, rất dễ dàng liền đem phòng giam bên trong phạm nhân tiến hành độ hóa, dù sao những người này đều là phạm nhân, tại hắn cường đại tinh thần lực trước mặt căn bản không thể ngăn cản. Những người này bị hắn độ hóa về sau, hắn phát hiện chuyện rất thú vị, những người này mặc dù là người bình thường, thế mà cũng có khác thế lực thám tử. Lợi dụng người bình thường làm thám tử, tại lúc cần thiết đem một vài tin tức truyền ra ngoài, hoặc là từ một tầng nhà tù dẫn phát một chút tai họa, sau đó đem tầng 2 hoặc là 3 tầng người cứu ra ngoài. Đúng là cái biện pháp, bất quá chỉ là thành công tính rất thấp. Lý Trường Sinh nhìn xem trong tay một khối bị phong ấn lên thánh cốt khỏe miệng vậy một cái, hắn làm sao đều không nghĩ tới, lại có tổ chức như thế dốc hết vô liếng, đem thánh cốt khí tức phong ấn về sau, cho phàm nhân mang vào châu lao, muốn đợi thế giới thành thủ, phàm nhân liền lấy phương pháp đặc thù dẫn xuất thánh cốt chi lực, gây ra hỗn loạn, sau đó thừa cơ giải cứu tầng 2 người. Đây là một cái rất thần bí tổ chức, gọi là ảnh. Tổ chức này là một sát thủ tổ chức, chuyên môn tiến hành ám sát điều tra. Cũng không biết lần này là tiếp ai đơn. Tra trộn vào tới lao phạm cũng không phải rất rõ ràng, bọn hắn tổ chức này người đều là một tuyến liên hệ, mà lại không lấy chân dung gặp người, đều là lời ám ngữ, tín vật chắc đầu. Hắn nhận được mệnh lệnh ẩn núp sau khi đi vào không còn tiếp vào bước kế tiếp hành động chỉ lệnh, chỉ có thể ở trong lao chờ lấy. Lý Trường Sinh đem thánh cốt lấy được trên thân, chỉ có thể đối ảnh nói đến hắn địa bàn liền phải nghe hắn, nghĩ đến gây sự tình, liền muốn trả giá đắt. Mặc kệ ảnh nhiều ít người tiền đến, hắn đều chiếu đơn thu hết. Viên này thánh cốt giống như là một đoạn xương ngón chân, Lý Trường Sinh ngược lại là không để ý cái này, lại cho hắn nhiều một cái ngoại đan dược. Lần này hắn không định đem bên trong lực lượng luyện hóa thành pháp lực, mà muốn đem cái này đoạn thánh cốt luyện hóa trở thành nguyên lực ngoại đan dược. Thanh Liên Chiến Thần bất hủ thể tấn cấp trở thành Thanh Liên Càn Khôn Sao Trời Chiến Thần Quyết về sau, cũng tham khảo bên ngoài cơ thể đan điền, có thể tu luyện võ đạo bên ngoài cơ thể đan điền. Mà lại tham khảo hấp thu tinh thần chi lực biện pháp, còn có thể chuyển hóa pháp lực vì nguyên lực, cũng có thể đem nguyên lực chuyển hóa làm pháp lực, luyện hóa thánh cốt bên trong thánh lực tự nhiên cũng có thể. Hắn chỉ cần luyện hóa cái này đoạn thánh cốt, hắn nói không chính xác có thể khai nguyên cảnh đại viên mãn đột phá đến cảnh giới tiếp theo. Đem Thanh Liên Càn Khôn Sao Trời Chiến Thần Quyết tu luyện tới tầng thứ 2. Thật có chút cảm kích ảnh. Nếu là đem cây kia xương sống lưng luyện hóa, Lý Trường Sinh tranh thủ thời gian dừng lại ý nghĩ này, quá nguy hiểm, nếu là đem xương sống lưng luyện hóa, đại hung làm sao trấn áp? Mà lại năng lượng trong đó hắn có thể hấp thu sao? Ý nghĩ này quá nguy hiểm, tranh thủ thời gian vung ra đầu óc. Chương 153, nửa đêm hung linh. Thọ tử tại giảm phì tháng 1 năm 12/2023, Lý Trường Sinh cuối cùng đem toàn bộ một tầng đều cho dò xét một lần, cũng đem một tầng tất cả phạm nhân đều độ hóa, cũng tìm ra không ít thám tử. Cũng có đại thu hoạch lớn nhất chính là Càn Khôn Đại Na Di, lớn thứ hai thu hoạch chính là thế mà đạt được một khối thanh cốt, có thể luyện hóa thành võ đạo ngoại đan dược. Bất quá cũng chậm trễ không ít thời gian, không sai biệt lắm qua một canh giờ, hiện tại đại khái là giờ tuất, cũng chính là kiếp trước 8-9 giờ tối thời điểm. Lý Trường Sinh cho tới bây giờ không có muộn như vậy tại châu trong lao tuần tra qua. Chỉ cảm thấy so trước kia hắn đi theo Lê Thúc tuần tra thời điểm càng âm lãnh, mà lại cái này dưới đất tầng 2 hẳn là không có gió, lại có một cỗ âm lãnh gió có chút thổi, tựa như là có người tại trên cổ của ngươi nhẹ nhàng gió lạnh thổi đồng dạng. Lý Trường Sinh không tự chủ nắm thật chặt quần áo trên người, hướng thẳng đến tầng 2 trong phòng giam đi đến, trước mặt hoặc đều trở thành hắn tín đồ, hoặc chính là không thể đụng vào. Bất quá ít nhất đều từng điều tra, không phải thám tử, tuần bổ tuần sát cũng không đáng kể. Hắn quyết định từ đao tôn phía sau nhà tù bắt đầu độ hóa. Mặc dù bây giờ không thể đọc đến ký ức, không quá độ hóa lại không vấn đề. Đem tất cả mọi người cho độ hóa, về sau sẽ chậm chậm đọc đến ký ức. Cái này cũng có thể thuận tiện rất nhiều, trở thành hắn cuồng tín đồ về sau, hắn muốn đọc đến ký ức, đối phương tuyệt đối sẽ không dễ rủa cùng chống cự, cũng thuận tiện rất nhiều. Cho nên hắn quyết định trước độ hóa. Đi vào lần trước không có độ hóa nhà tù, Lý Trường Sinh sử dụng đại mục bài mở ra phong ấn, Quang Minh pháp tướng phân thân trực tiếp liền bước vào nhà tù bên trong, trong tay sách ngược tử kim truy, đức chữ thế mà tản ra kim quang. Đây là công đức dư thừa biểu hiện. Độ hóa nhiều người như vậy, tử kim truy công đức kinh người, bắt đầu hướng phía công đức pháp bảo tiến hóa. Nhìn xem bị triệt để phong ấn lao phạm, Quang Minh pháp tướng trực tiếp chính là một đạo lớn quy y thuật đã đánh qua. Không phục, trực tiếp liền bắt đầu dùng Tử Kim Truy cùng đối phương nói về đạo lý. Tử Kim Truy thật sự là tinh khiết vật lý công kích tăng thêm tinh thần công kích, còn mang theo điện giật. Cái này điện giật còn trực kích linh hồn, phải biết đây chính là hấp thu lôi kiếp chi lực, đối linh hồn gột rửa thật sự là hiệu quả vô song. Rất nhanh tầng hai cái thứ nhất độ hóa người liền khóc quy y Quang Minh pháp tướng. Quang Minh pháp tướng sau đầu vòng sáng tại tín độ nhiều về sau càng phát sáng, tựa như là một cái quang minh mặt trời đồng dạng. Mơ hồ Lý Trường Sinh có thể thông qua Quang Minh pháp tướng cảm giác được một cỗ khác quang minh chi lực. Hắn có thể cảm giác được kia là số mệnh chi chiến. Cỗ này quang minh chi lực mênh mông vô biên, Quang Minh pháp tướng cùng đối phương so sánh tựa như là giọt nước trong biển cả không có ý nghĩa, bất quá Quang Minh pháp tướng thắng ở có thể có được Lý Trường Sinh thần hồn dung hợp, có thể tính là hoàn chỉnh quang minh sinh mạng thể. Mà kia cỗ quang minh chi lực mặc dù cường đại, nhưng không có thần hồn, không có linh hồn, có chỉ là vô số tín ngưỡng người suy nghĩ, những ý niệm này lộn xộn, muốn ngưng tụ trở thành thần hồn, hoặc là tiến hóa ra linh hồn, còn không biết cần bao nhiêu tuế nguyệt. Đây cũng là vì cái gì kia cố quang minh chi lực rõ ràng cũng có thể cảm giác được quang minh pháp tướng lại thờ ơ, bởi vì kia cố khổng lồ quang minh chi lực tựa như là một cái vận chuyển máy móc, không có đạt được chỉ lệnh liền sẽ không hành động. Mà có thể cho kia cố quang minh chi lực hạ đạt chỉ lệnh chỉ có áo trắng giáo hoàng. Hiện tại giáo đình căn bản không biết Lý Trường Sinh tu luyện ra quang minh pháp tướng, đương nhiên sẽ không làm ra chỉ lệnh, giáo đình quang minh thần nhưng không có trí tuệ, cũng sẽ không đối quang minh pháp tướng xuất thủ, cái này khiến Lý Trường Sinh quang minh pháp tướng có trưởng thành cơ hội. Chỉ cần Lý Trường Sinh quang minh pháp tướng không muốn chết đi trêu chọc quang minh thần, để nó bản năng đối kháng, Lý Trường Sinh quang minh pháp tướng liền sẽ không có chuyện. Có lẽ chờ ngày nào đó quang minh pháp tướng đủ cường đại có thể trái lại thôn vệ giáo đỉnh quang minh thần. Đương nhiên cũng có khả năng giáo đỉnh quang minh thần sinh ra thần hồn có trí khôn trở thành chân chính thần linh, trái lại thôn vệ tiêu diệt sạch minh pháp tướng. Cái này nhìn mọi người tốc độ tiến hóa, Lý Trường Sinh tự nhiên là muốn đụng một cái. Thần minh ai không có một cái nào cao cao tại thượng, để người khác đều phụ phục tại chân mình dưới, hôn mình đế dày một tượng. Ngẫm lại đều cảm thấy kích động, Lý Trường Sinh tự nhiên cũng không ngoại lệ. Có cơ hội dãy thoáng dãy rủa, hắn vì sao không dãy? Hơn nữa nhìn quang minh thần tình huống, sợ là cho trăm năm ngàn năm đều không nhất định có thể tiến hóa xuất thần hồn cùng trí tuệ, thật sự là suy nghĩ quá tạp. Hắn phần thắng kỳ thật thật lớn, tự nhiên muốn đánh cược một lần. Liền xem như phát sinh cái gì ngoài ý muốn, thua cuộc cũng bất quá là tổn thất một bộ phân thần, đối với hắn mà nói phong hiểm nhỏ thu hoạch lớn, vì sao không làm? Cho nên hắn quyết định về sau đều cầu lấy phát dục đồng thời phát triển tín đồ. Nói không chính xác cũng có thể trở thành kia cao cao tại thượng thần linh. Tiếp lấy đức độ hóa. Lý Trường Sinh có châu lao phong ấn tiện lợi, những phạm nhân này ở trước mặt hắn mặc kệ trước kia cỡ nào hung ác, cường đại cỡ nào đều thành dê đợi làm thịt, không đúng, là tín đồ. Mặc dù có chút rất ngoan cố rất cố chấp, bất quá Lý Trường Sinh vẫn rất có kiên nhẫn cùng đối phương hiểu chi lấy lý động chi lấy đức. Làm cho đối phương tại hắn cường đại đức hành hạ cảm hóa quy y thì chính là này thời gian quả thật có chút dài, so tầng thứ nhất độ hóa tốc độ chậm không biết bao nhiêu lần. Bất chi bất giác thời gian liền biến mất, mắt thấy là phải đến nửa đêm giờ tí. Đột nhiên Lý Trường Sinh bên hông đại một bài phát sáng lên, phía trên phủ văn giống như là nung đỏ bàn ủi đồng dạng phát ra từng đợt kim sắc quang mang. Tiếp lấy những này kim sắc quang mang tại hắn quanh thân hợp thành một cái phủ văn màu vàng tạo thành lồng ánh sáng. Đột nhiên toàn bộ châu lao bị một vùng tăm tối bao phủ, tất cả nhà tù bên trên đều sáng lên từng đạo phủ văn màu vàng, đem cái này so hắc ám càng thêm hắc ám, giống như là lỗ đen thôn phệ hết thảy hắc ám ngăn tại nhà tù bên ngoài. Lý Trường Sinh lúc này mới biết được nhà tù chẳng những là phong ấn trấn áp trong phòng giam phạm nhân, vẫn là bảo vệ bọn hắn một đạo phòng ngự. Toàn bộ châu lao một chút liền yên tĩnh trở lại. Tất cả phạm nhân đều giống như là bị đóng băng, mặc dù trong phòng giam không có băng, tất cả phạm nhân lại đều không nhúc nhích, tựa như là đọc lại. Liền hô hấp đều không có. Toàn bộ nhà tù từ đây khắc yên tĩnh lại. Chỉ có Lý Trường Sinh tại lồng ánh sáng bên trong có thể hoạt động tự nhiên. Thời không rối loạn, toàn bộ châu lao biến mất, Lý Trường Sinh đột nhiên xuất hiện ở một cái âm u đường hầm bên trong, cái này, huyết cảnh. Lý Trường Sinh một mặt khiếp sợ nhìn trước mắt hết thảy, hắn vừa mới rõ ràng là tại châu trong lao, làm sao đột nhiên liền xuất hiện ở một cái âm u đường hầm bên trong. Đây là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ là cái tia đại hung đem hắn thu hút trong ảo cảnh? Trong lúc nhất thời Lý Trường Sinh khẩn trương tới cực điểm. Chủ quan, hẳn là chú ý thời gian, sớm một chút cách khai châu lao. Trong lúc nhất thời quên thời gian, thế mà đến đêm khuya, đại hung xuất hiện thời điểm. Nhìn xem thân thể bên ngoài kim sắc phủ chú vòng sáng, Lý Trường Sinh mới coi là có một chút xíu cảm giác an toàn. Các loại, đại hoàng cùng tiểu hoa đâu? Lý Trường Sinh đột nhiên nhớ tới bên cạnh đi theo đại hoàng cùng tiểu hoa. Đâu còn có thân ảnh của bọn chúng? Lý Trường Sinh lập tức gấp, đại hoàng cùng tiểu hoa tựa như là người nhà của hắn, tuyệt đối không nên xảy ra chuyện. Chương 154, đại hung, độ hóa. Còn tốt lao hoàng cùng tiểu hoa đều thuộc về hắn đường minh, mặc dù hai thú không thấy, nhưng là thông qua trong cõi u minh liên hệ hắn cũng có thể cảm giác được hai thú tồn tại. Đường binh triệu hoán. Lý Trường Sinh một cái niệm động, liền trực tiếp đem lão hoàng cùng tiểu hoa triệu hoán tới. Loại này triệu hoán trực tiếp liền phá vỡ đại hung bảy cái giới, để lão hoàng cùng tiểu hoa đi theo trong cõi u minh triệu hoán tìm được Lý Trường Sinh. Nhìn thấy hai thú, Lý Trường Sinh mau để cho hai thú tới gần hắn, tiến vào kim sắc phủ chú tạo thành lồng ánh sáng bên trong. Lúc này Lý Trường Sinh mới xem như yên tâm. Lão hoàng cùng tiểu hoa cũng là một mặt hồi hộp, vừa mới bọn chúng trông thấy Lý Trường Sinh đi ở phía trước, đột nhiên đã không thấy tăm hơi, lại tìm, chính là lấy bọn chúng thú loại khiếu giác bén nhạy thính giác đều không có một chút phát hiện, đồng thời biến mất tại châu lao xuất hiện ở một cái nơi chưa biết, chỉ có chính bọn chúng. Nếu không phải Lý Trường Sinh kịp thời triệu hoán, bọn chúng sợ là sẽ phải kinh hoàng bốn phía xung loạn. Cũng may Lý Trường Sinh đối bọn chúng tiến hành triệu hoán, bọn chúng mới có thể thuận triệu hoán tìm tới Lý Trường Sinh. Hai thú một người một lần nữa tụ hợp. Lý Trường Sinh cũng là thở dài một hơi, xem ra có thể đánh bại ma pháp vẫn là chỉ có ma pháp. Hai thú cùng Lý Trường Sinh tâm linh tương thông cũng biết hiện tại chuyện gì xảy ra, theo thật sát Lý Trường Sinh bên cạnh thân, chỉ riêng phủ bao phủ bên trong. Lý Trường Sinh nhìn xem thâm thúy đường hầm cũng không biết làm như thế nào đi. Bất quá nhìn xem đường hầm một mực hướng xuống kéo dài, là kẻ ngu đều biết không thể hướng xuống, xuống dưới khẳng định chính là đại hùng phong ấn chỗ. Hắn cũng không phải truyền hình điện ảnh kịch bên trong tìm đường chết tiểu năng thủ, rõ ràng cảm thấy nguy hiểm, rõ ràng nhát như chuột, vẫn còn có thể bởi vì nhất thời hiếu kỳ hướng phía nguy hiểm chạy tới. Hắn không biết trong hiện thực có hay không loại người này. Dù sao nhìn xem liền quỷ dị địa phương, ai không phải quay người thoát đi? Chỉ có đầu óc có bệnh mới có thể hướng phía nguy hiểm mà đi đi. Hắn tự nhiên là người bình thường. Mang theo lão hoàng cùng tiểu hoa quay người liền thuận đường hầm hướng lên trên mà đi. Đi lên hẳn là thoát ly dưới mặt đất đại hung. Tiếp lấy đem độc thi sát gọi ra đến, để nó lót đằng sau. Kim giáp thuật, chiến thần thể, kiếm thể toàn lực vận chuyển, Lý Trường Sinh đem phòng ngự của mình lái đến đầy nhất. Võ đạo kim thân linh nhãn mở. Lý Trường Sinh cái chán linh nhãn mở ra. Thiên đồng thuật toàn lực mở ra, khám phá hư ảo. Hướng phía đường hầm nhìn lại, thiên đồng thuật tại linh nhãn ra chỉ hạ cũng không có phát hiện thế giới này có vấn đề gì. Chẳng lẽ đây không phải huyễn cảnh? Lý Trường Sinh hơi nghi hoặc một chút, hoặc là nói đối phương lực lượng quá mạnh, hắn thiên đồng thuật nhìn không ra sơ hở. Mặc kệ là loại nào đều chứng minh hôm nay sự tình lớn. Còn tốt chính là có tấm bảng gỗ bảo hộ, đại hung bị trấn áp tại quận lao chỗ sâu, chính là có hành động, nhiều nhất chính là đại hung tiết lộ ra một điểm lực lượng. Bất quá, chỉ là tiết lộ ra một điểm lực lượng cứ như vậy cường đại, cuối cùng là tin tức tốt vẫn là tin tức xấu. Lý Trường Sinh một mặt cười khổ. Quả nhiên nghe lão nhân nói không thiệt thòi. Thế nhưng là rất nhiều người chính là đụng phải đầu đầy bao mới nhớ tới lời của lão nhân tới. Lý Trường Sinh một cái hỏa cầu thuật. Trong tay phanh một tiếng bốc cháy lên một cái đại hỏa cầu, toàn bộ đường hầm lập tức liền bị chiếu sáng. Lý Trường Sinh một cái niệm động, cái này đại hỏa cầu liền trôi dạt đến đỉnh đầu của bọn hắn chiếu sáng 5 mét bên trong đường hầm. Lý Trường Sinh mang theo lão hoàng tiểu hoa cùng độc thi sát hướng phía đường hầm bên trên đi đến. Theo đường hầm đi lên, đường hầm càng ngày càng dốc đứng. Có địa phương sợ là có 90 độ, nếu là không có cầu thang đều không cách nào hành động. Bất quá đối với Lý Trường Sinh cùng hai thú tới nói cũng không phải cái vấn đề lớn gì. Đừng nói 90 độ, chính là lật gãy tới bọn hắn cũng có thể hành động. Lý Trường Sinh cùng hai thú hành tẩu rất nhanh, đại khái nửa canh giờ bộ dáng bọn hắn liền đi ra đường hầm, một mực Lý Trường Sinh đều thần kinh căng thẳng, lại cái gì đều không có phát sinh. Duy nhất chính là tĩnh, tĩnh chỉ có thể nghe được tiếng hít thở của bọn họ cùng tiếng bước chân. Lý Trường Sinh mang theo lão hoàng tiểu hoa còn có độc thi sát đi ra đường hầm thời điểm cả người đều kinh ngạc. Bởi vì bọn hắn thế mà đi tới một tòa cự đại trong thần miếu. Cái này, tình huống như thế nào? Lý Trường Sinh nhìn xem to lớn thần miếu chỉ cảm thấy cực kỳ không chân thực, cái này không phải cho người ta xây thần miếu. Cả tòa miếu sợ là cao có hơn 100 mét, cao như vậy miếu là chuẩn bị cho cao bao nhiêu người xây? Có hơn 100 mét nhân loại sao? Không nói hơn 100 mét đi, cái này miếu làm sao đều là cao mấy chục mét sinh linh tế bái a, dù sao nhân loại có vượt qua 10 mét vậy cũng là cự nhân. Toàn bộ thần miếu giống như là trải qua một trận đại kiếp, khắp nơi đều rơi xuống là vỡ vụn nóc nhà, có thể vừa ý phương nóc nhà vỡ vụn có thể nhìn thấy phía trên một tầng kim sắc quang mang bao phủ thần miếu. Có chút cây cột đều đã sụp đổ. Tất cả trên cây cột đều điêu khắc các loại quái thú, có đầu đương thân người quái thú, có vô số xúc tu châu quái, có mọc đầy đầu rắn sư tử, có toàn thân đều là miệng nhuyễn trùng, đơn giản chính là quái vật đại hợp tập. Lý Trường Sinh càng phát ra khẳng định cái này sợ không phải nhân loại miếu thờ. Cái này, Lý Trường Sinh mang theo lão hoàng cùng tiểu hoa còn có độc thi sắt rốt cục đi tới miếu thờ chính giữa, tiếp lấy liền bị một tôn to lớn tượng thần kinh ngạc. Bởi vì đây là một tôn nhân loại hình tượng tượng thần, mặc dù cao 80-90 mét, gần như sắp đội lên miếu đỉnh, nhân loại hình tượng lại không thể nghi ngờ. Mặc dù cái này tượng thần quái dị có rất nhiều cánh tay, bất quá Lý Trường Sinh tiếp trước đã thấy qua, đó chính là Thiên Thủ Quan Âm. Tôn này to lớn tượng thần cùng Thiên Thủ Quan Âm tượng thần rất giống, chỉ là quỷ dị chính là Thiên Thủ Quan Âm cánh tay không phải hướng ra phía ngoài mở rộng, mà là ôm thân thể, giống như là tại xé rách thân thể của mình, để cho người ta có loại quỷ dị quái đản cảm giác. Quan Âm gương mặt bên trên có hai hàng huyết lệ chảy xuống, tượng thần cũng có chút không trọn vẹn, chỉ có một đầu chân đứng thẳng, nửa người đều vỡ vụn, chính là đầu cũng đều đứt gãy về sau lại bị lắp đặt lên đi. Trên mặt đất tán lạc tượng thần vỡ vụn hòn đá, những này hòn đá đứt gãy bên trên tinh hồng một mảnh, tựa như là từ trên thân người rơi xuống huyết đục đồng dạng. Lý Trường Sinh nhìn xem này quỷ dị tượng thần, trong lòng không khỏi phát run, giác quan thứ 6 truyền đến một trận nguy hiểm báo cảnh. Tiếp lấy Lý Trường Sinh liền thấy thần miếu đầu trên có một cái đường hầm lối ra, nguy rồi, đường hầm mặc kệ trên dưới kỳ thật đều là thông hướng nơi này. Đây chính là đại hung. Lý Trường Sinh liền muốn mang theo lão hoàng cùng tiểu hoa còn có độc thi sắt rời đi thần miếu. Đột nhiên toàn bộ thần miếu bắt đầu biến hóa, một cỗ lực lượng thần bí xuất hiện, để Lý Trường Sinh cùng lão hoàng, tiểu hoa, độc thi sắt đều bị định ngay tại chỗ không cách nào động đậy. Giống như là Thiên Thủ Quan Âm tượng thần trong mắt huyết thủy không ngừng tuôn ra, ôm thân thể vô số một tay không ngừng xé rách đứng lên thể, từng khối tượng thần hòn đá bị xé rách xuống tới ném tới trên mặt đất. Những tượng thần này khối vụn rơi xuống đất về sau liền hóa thành từng cái mang theo tinh hồng con mắt quỷ dị hòa thượng. Những này hòa thượng xếp bằng ở Lý Trường Sinh một người hai thú chung quanh, mở miệng niệm lên kinh văn. Lý Trường Sinh sắc mặt đại biến, đáng chết, là từ hàng chú. Cái này kinh văn Lý Trường Sinh thật quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn, bởi vì hắn liền dùng cái này kinh văn độ hóa qua người khác. Nhưng là giờ phút này cũng là bị người khác sử dụng đến độ hóa hắn, cái này để hắn giống như là ăn phải con rồi đồng dạng khó chịu. Quả nhiên là đại hung. Từ hàng chú tựa như là mặc não ma âm đồng dạng rót vào trong đầu của hắn. Lão hoàng cùng tiểu hoa trong hai mắt đều xuất hiện mê mang. Chương 155 độ hóa ai sợ ai, lớn quy y y thuật. Lý Trường Sinh trong đầu chiến thần pháp thể cất bước mà sập tiệm ngồi tại Lý Trường Sinh đỉnh đầu, tiếp lấy võ đạo kim thân cất bước mà sập tiệm ngồi ở một bên, cuối cùng quang minh pháp tướng cũng cất bước mà ra, ba tôn pháp thể thành hình tam giác ngồi xếp bằng. tiếp lấy võ đạo kim thân không động thân phát ra mênh mông quang mang bao phủ phù văn lồng ánh sáng bên trong không gian. Lý Trường Sinh bên hông tấm bảng gỗ cũng bạo phát ra sáng tỏ kim quang để phù văn lồng ánh sáng càng thêm vững chắc. Lão Hoàng cùng Tiểu Hoa một cái giật mình thanh tỉnh lại, bị hù bọn chúng tranh thủ thời gian thối lui đến Lý Trường Sinh sau lưng, hoảng sợ nhìn xem vây quanh hòa thượng. Nhưng vào lúc này Lý Trường Sinh võ phách xuất hiện hóa thành kiếm phách, toàn bộ thân thể kiếm khí tung hành, kiếm vực mở rộng cùng phù văn lồng ánh sáng dung hợp ở cùng nhau, một chút liền chặn lại yêu tăng niệm tụng kinh văn. Khiến cái này niệm kinh âm thanh chậm rãi thu nhỏ, cuối cùng không còn có mị hoặc cùng tẩy não năng lực. Cùng lúc đó quang minh pháp tướng cũng là tỏa ra ánh sáng chói lọi, quy y chi lực từ quang minh pháp tướng bên trên bộc phát, bao phủ phương viên 5 mét bên trong hết thảy, độ hóa chi lực không ngừng ăn mòn phạm vi bao phủ bên trong tất cả sự vật. Tiếp lấy Lý Trường Sinh khoanh chân ngồi xuống, chiến thần pháp thể một cái cất bước cùng Lý Trường Sinh thân thể hòa làm một thể, tiếp lấy võ đạo kim thân cũng là một cái cất bước cùng Lý Trường Sinh thân thể hòa làm một thể, cuối cùng quang minh pháp tướng cũng cùng Lý Trường Sinh thân thể hòa làm một thể. Lý Trường Sinh kiếm thể phát ra mênh mông kiếm mang, một cái niệm động triệu hồi ra lão hoàng cùng tiểu hoa năng lượng thể đồng minh, một cái phụ thần thuật gia trì, để bọn chúng năng lượng thể thực lực có thể so với bản thể. Để bọn chúng bản thể sau lưng hắn lâm vào trong ngộng cảnh không nhận từ hàng chú ảnh hưởng, lão hoàng cùng tiểu hoa hóa thành đường binh lập tức liền nhảy ra phủ văn lồng ánh sáng nhào về phía yêu tăng. Tiếp lấy Lý Trường Sinh trong miệng ngâm sướng lớn quy y thuật, một mảnh mênh mông quy y chi lực giống như là thủy triều tuôn hướng bốn phía. Độ hóa đúng không? Giống như ai không biết giống như. Vậy liền xem ai độ hóa ai. Hắn cũng không tin một cái bị trấn áp đại hung có thể nhảy nhót bao nhiêu lợi hại. Nếu là thật lợi hại, cũng không cần nếu là kéo hắn tiến vào huyễn cảnh, lại là yêu tăng độ hóa, trực tiếp một ngụm nuốt hắn hoặc là một bàn tay chụp chết không phải càng mất việc. Hắn mới không tin đại hung quá nhàm chán cho nên dùng hắn tìm thú vui, đùa với chơi. Phiền toái như vậy chỉ có một cái khả năng, cũng là bởi vì bị trấn áp phong ấn cho nên thực lực bị hạn chế, không thể một chút giết chết hắn. Đã không thể một chút giết chết hắn, cái kia còn sợ cái gì? Ngươi không đánh chết ta, ta liền giết chết ngươi. Ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng. Làm liền xong rồi. Cho nên Lý Trường Sinh tất cả tâm thần đều đặt ở đối kháng đại hung trên thân, mà lại không chỉ là đối kháng, hắn ngược lại tới muốn tại đại hung trên thân cắn một đống dưới thì tới. Theo Lý Trường Sinh không trung lớn quy y thuật niệm tụng ra, hóa thành từng cái kinh văn bay ra phủ văn lồng ánh sáng. Nương kết tại toàn bộ chùa miếu trên không, tỏa ra ánh sáng chói lọi, từng đạo độ hóa chi lực ăn mòn bốn phía hết thảy. Phải biết lớn quy y thuật thế nhưng là hệ thống lấy từ hàng chú làm bản gốc tinh giản dung hợp mà thành, xem như từ hàng chú thăng cấp bản, nhưng so sánh từ hàng chú tiên tiến cường đại hơn rất nhiều. Từ hàng chú tại lớn quy y thuật trước mặt chỉ có thể coi là cái đệ đệ, mặc dù đại hung cường đại, bất quá chấn áp phong ấn lại cũng không vận dụng được nhiều ít lực lượng, ngược lại bị Lý Trường Sinh lớn quy y thuật đè chế xuống dưới. Ở trước mặt hắn độ hóa, đây không phải muốn chết. Yêu tăng bị triệt để áp chế thời điểm, Lý Trường Sinh trong thân thể một bộ phân thân bước ra, toàn thân kim quang lấp lánh. Kim giáp thuật toàn lực mở ra, kiếm khí tung hoành kiếm thể vận chuyển, chiến thần thể tản mát ra lóa mắt thần quang, tay phải một thanh đại hạ long tức đao, tay trái một thanh hỏa lân kiếm, đao kiếm sát nhập, kiếm phách đao phách dung nhập đại hạ long tức đao cùng hỏa lân kiếm bên trong, kiếm khí tung hoành, đao khí trùng thiên. Tựa như là một tôn cô dũng chiến thần đồng dạng hướng phía Phật tượng liền xung tới. Lão hoàng cùng tiểu hoa hóa thành đường binh theo sát mà lên tại phân thân tả hữu vì hắn mở đường, tất cả yêu tăng tại lão hoàng cùng tiểu hoa phối hợp xuống đều bị một nháy mắt đánh bay. Quy y chi lực trong nháy mắt bao phủ tất cả yêu tăng, không ngừng ăn mòn độ hóa bọn chúng. Một chút yêu tăng tại lớn quy y thuật hạ thế mà bắt đầu xuất hiện tiếng tụng kinh dừng lại hiện tượng. Chỉ thấy lúc này ở chùa miếu chính giữa tượng thần mắt miệng mũi tai đều không ngừng tuôn ra máu tươi, trên người thiên thủ cũng bởi vì ngoại bộ nguy cơ đình chỉ đối thân thể xé rách. Những máu tươi này chảy vào trên mặt đất lập tức liền hóa thành quần quần huyết hải hướng phía Lý Trường Sinh vào tới. Trước hết nhất cùng huyết hải gặp nhau chính là Lý Trường Sinh phân thân cùng lão hoàng tiểu hoa hóa thành năng lượng thể đường binh. Huyết hải một cái sóng lớn ngập trời liền đem Lý Trường Sinh phân thân cùng lão hoàng tiểu hoa cuốn vào. Sau đó hướng phía Lý Trường Sinh bản thể quần quần mà tới. Nhưng vào lúc này trong biển máu bạo phát ba đạo to lớn ánh sáng xông thẳng tới chân trời. Lý Trường Sinh phân thân trực tiếp lấy kiếm vực, tịnh hóa thuật hình thành lĩnh vực phá vỡ huyết hải, đem trong biển máu ô uế tịnh hóa trống không. Lão hoàng cùng tiểu hoa quanh thân thiêu đốt lên hỏa diễm, huyết hải chỉ cần tới gần liền bị bốc hơi. Đây là bọn chúng tại Lý Trường Sinh quán đỉnh đột phá khai nguyên cảnh về sau nắm giữ cực đạo chi hỏa. Đây là Lý Trường Sinh chuyên môn vì hai thú thôi diễn công pháp, phải biết những năm này Lý Trường Sinh cũng không chỉ đơn giản hóa tu luyện bí tịch võ đạo cùng thuật pháp bí tịch, còn đơn giản hóa quan sát vô số thư tịch. Trong đó trực chỉ đại đạo thư tịch vô số, tăng thêm hệ thống trợ giúp, để hắn đối tu luyện võ đạo cùng thuật pháp lý giải thấu triệt, có chút sợ là sáng tác công pháp người đều không có hắn hiểu được. Tựa như là ngữ văn bài thi tác giả cũng không nhất định trả lời vấn đề đồng dạng. Lý Trường Sinh bằng vào những này lý giải thôi diễn cùng dung hợp võ đạo công pháp cùng thuật pháp hỏa cầu thuật sáng chế ra môn này cực đạo chi hỏa. Cực đạo chi hỏa tuy là lửa lại phân âm dương. Lão hoàng tu luyện chính là dương cực cực đạo chi hỏa, tiểu hoa tu luyện chính là âm cực cực đạo chi hỏa. Lão hoàng cực đạo chi hỏa không có gì không dung, tiểu hoa cực đạo chi hỏa phàm là dính vào đụng tới liền sẽ bị đông cứng thành vụn băng hóa thành phân xám. Cực kỳ đáng sợ. Mà lại tu luyện đơn giản, thích hợp nhất thú loại tu hành, lại là một loại võ đạo cùng thuật pháp dung hợp công pháp. Đây đều là hắn tham khảo tự thân bị hệ thống dung hợp võ đạo cùng thuật pháp công pháp thôi diễn mà tới. Nhưng võ như pháp, đại hung ô hế chi huyết nhiễm phải loại này cực đạo chi hỏa trong nháy mắt liền bị hóa thành hư vô. Mà Lý Trường Sinh phân thân lại có chỗ khác biệt. Mặc dù huyết dịch ô hế, nhưng cũng ẩn chứa năng lượng cường đại, phía sau hắn một đầu thao thiết hư ảnh xuất hiện, vô số ô hế chi huyết bị thao thiết thôn phệ thuật khởi động. Mặc kệ trong máu năng lượng vẫn là tàn phá thần hồn đều bị tham ăn thế ai đến cũng không có cự tuyệt cùng nhau thôn phệ. Năng lượng khổng lồ bị thao thiết luyện hóa chết xuất tiếp lấy tràn vào Lý Trường Sinh bản thể. Lý Trường Sinh cảm thụ được lực lượng khổng lồ, một cái niệm động, từ thám tử trong tay đạt được thánh cốt bị hắn từ trong không gian giới chỉ đem ra. Hắn còn đang nghĩ ngợi luyện hóa thánh cốt vị chiến thần pháp thể ngoại đan ruộng, hiện tại cô năng lượng này vừa vặn. Đến một lần cố năng lượng này thủy chung là từ đại hung trên thân luyện hóa mà đến, ai biết có vấn đề hay không, dùng để luyện chế thánh cốt vừa vặn giảm nhỏ thai hoàng ẩm. Thứ hai vừa vặn giải quyết luyện chế thánh cốt vì ngoại đan ruộng năng lượng khổng lồ. Thứ ba thánh cốt bên trong năng lượng trong luyện chế khẳng định bộc phát, vừa vặn có thể bước ra thôn vệ tới lực lượng bên trong các loại vấn đề cùng thai hoàng ẩm. Một công ba việc, Lý Trường Sinh trong nháy mắt liền làm quyết định lấy đại hung lực lượng vì tư lương luyện chế thánh cốt vì ngoại đan ruộng. Chương 156 thôn vệ luyện hóa, mượn cơ hội luyện hóa thánh cốt, cực âm cực dương hổ báo lôi âm. Tà Phật huyết thủy bị Lý Trường Sinh phân thân không ngừng thôn vệ luyện hóa trở thành năng lượng khổng lồ tràn vào bản thể, tiếp lấy Lý Trường Sinh nhất tâm tam dụng, đem cái này năng lượng khổng lồ dùng để luyện chế thánh cốt. Đem cố năng lượng này nhanh chóng chuyển hóa trở thành nguyên lực sau đó tràn vào thánh cốt bên trong. Cảm nhận được nguy hiểm, thánh cốt lập tức bạo phát ra sáng tỏ thánh quang, tại cái này miếu thờ bên trong giống như là một viên mặt trăng nhỏ. Hóa thành nguyên lực năng lượng tại ánh trăng này hạ tư tư rung động toát ra cổ khói đen, một chút thảm nghệ tình bị buộc ra trong khói đen không ngừng kêu rên, Lý Trường Sinh một cái niệm động quang minh thuật tinh hóa. Khói đen lập tức ngay tại quang minh thuật hạ bị tinh hóa vô tung vô ảnh. Ngược lại là so sử dụng tử kim truy đánh đơn giản nhiều, bất quá, vẫn là không thể phất lở. Mặc kệ là thánh cốt hay là thôn vệ tà Phật lực lượng đều không phải là thiện tới bối phận, chờ đi ra, còn phải dùng tử kim truy rèn luyện một phen mới có thể. Bất quá trải qua lần này, khu sói đấu hổ hẳn là có thể tiêu hao rất nhiều bọn chúng lẫn nhau lực lượng, đến lúc đó rèn luyện liền đơn giản nhiều. Lý Trường Sinh lộ ra vẻ mỉm cười, cảm giác sau khi đột phá, đầu óc của mình lại càng dễ sử dụng hơn rất nhiều. Trong nháy mắt liền có thể nghĩ đến rất nhiều biện pháp giải quyết vấn đề. Quả nhiên thân thể thăng hoa về sau, trí tuệ cũng đi theo tăng lên. Chắc không được Phật gia có lời tu hành chính là vì mở ra đại trí tuệ. Theo Lý Trường Sinh phân thân thôn vệ, ta Phật huyết dịch căn bản không thể vọt tới Lý Trường Sinh bản thể trước người. Vây quanh Lý Trường Sinh bản thể yêu tăng cũng xuất hiện biến hóa. Theo Lý Trường Sinh tín đồ không ngừng cung cấp tín ngưỡng chi lực, hóa thành quy y chi lực, không ngừng ăn mòn yêu tăng, tất cả yêu tăng hai mắt tinh hồng sắc bắt đầu rút đi, khôi phục thanh minh, hướng phía Lý Trường Sinh cầu bái. Theo những này yêu tăng bị độ hóa, bọn chúng thế mà hóa thành từng đạo tín ngưỡng chi lực đầu nhập vào Lý Trường Sinh trong thân thể dung nhập quang minh pháp tướng bên trong. Lý Trường Sinh khẽ miệng vẩy một cái, đại hung đến tột cùng là cái gì? Vì cái gì tà Phật trên thân rơi xuống huyết nục sẽ hóa thành tín ngưỡng chi lực? Cái này, Lý Trường Sinh nhìn xem tà Phật đột nhiên có loại xúc động, muốn đọc đến trí nhớ của nó nhìn xem. Bất quá rất nhanh Lý Trường Sinh liền ngừng lại ý nghĩ này, quá nguy hiểm. Đến lúc đó nếu như bị tà Phật ký ức cọ rửa trí nhớ của hắn, hắn lại không thể khống chế, kết quả sau cùng chính là hắn biến thành thứ hai tôn tà Phật. Vẫn là trước thôn vệ tà Phật lực lượng lại nói, chờ hắn triệt để thôn vệ tà Phật lực lượng, cứ kéo dài tình huống như thế, một ngày nào đó có thể đem tà Phật suy yếu đến hắn có thể đọc đến ký ức thời điểm. Hiện tại không đợi, thời gian của hắn rất nhiều, từ từ sẽ đến. Trước thôn vệ tà Phật lực lượng lại nói, tiếp lấy hắn liền chìm vào luyện chế thánh cốt bên trong. Tà Phật nhìn xem Lý Trường Sinh không ngừng thôn vệ năng lượng của nó, toàn thân trên dưới tuôn ra huyết thủy thu liễm không còn tuôn ra, trên người trong đó một bàn tay cực kỳ lớn hướng phía Lý Trường Sinh phân thân liền chụp xuống tới. Từ trên trời giáng xuống Phật trưởng, hướng thẳng đến Lý Trường Sinh phân thân chụp lại. Tại to lớn Phật dưới lòng bàn tay Lý Trường Sinh phân thân tựa như là một con muỗi, nhỏ bé vô cùng. Đối mặt vỗ xuống Phật trưởng Lý Trường Sinh lại không sợ hãi. Trong nháy mắt thân thể liền hóa thành cao 10 trượng, trên hai tay nắm Bá Vương chân khí, Bá Đao Đao pháp ra sức chi pháp, Loạn Phi Phong chủ y pháp điệp ra chi pháp trong nháy mắt bộc phát. Bây giờ đơn giản hóa dung hợp tăng lên tới thiên tượng cấp công pháp Thanh Liên Càn Khôn Sao Trời Chiến Thần Quyết đã không còn câu nệ tại chiêu thức chiêu pháp, mà là thông qua nội lực tại thể nội vận hành, liền có thể sinh ra điệp ra hiệu quả. Đơn giản tới nói chính là đem huy động tử kim truy tiến hành điệp ra nguyên lý sử dụng đến thể nội nội lực vận hành bên trên, trực tiếp liền có thể sử dụng nội lực điệp ra. Dĩ nhiên không phải nói chiêu thức điệp ra cũng không cần. Nội lực điệp ra tăng thêm chiêu thức điệp ra, loại này song điệp ra càng thêm cường đại. Đương nhiên nhìn tình huống, coi như không có cơ hội sử dụng chiêu thức điệp ra thời điểm, cũng có thể đơn thuần sử dụng nội lực điệp ra. Để điệp ra lực lượng ít đi rất nhiều gông cùm xiển xích. Tựa như là hiện tại Phật trưởng từ trên trời giáng xuống, nhưng không có thời gian để Lý Trường Sinh đi vung vậy binh khí từng chiêu một điệp ra, thế là hắn lập tức đơn thuần sử dụng nội lực điệp ra, phản ứng nhanh, có thể tại các loại tình huống dưới sử dụng. Mà lại loại phương pháp này càng thích hợp không có binh khí tình huống dưới sử dụng. Cho nên Lý Trường Sinh trước tiên liền sử dụng nội lực điệp ra biện pháp. Về phần thân hóa 10 trượng, đây chính là một bộ năng lượng hình thành phân thân, lớn nhỏ tự nhiên tùy ý, cũng không cần bí pháp gì. Chủ yếu vẫn là lực lượng tăng lên. Bá đạo chân khí cùng bá đao đao pháp còn có nội lực điệp ra tăng thêm phụ thần thuật một chút liền để Lý Trường Sinh lực lượng phân thân vượt qua bản thể mấy lần, nâng vỗ xuống tới Phật trưởng. Cho ta đoạn. Lý Trường Sinh nâng Phật trưởng nhưng không có như vậy thu tay lại, mà là toàn thân nội lực pháp lực bộc phát, trực tiếp đem Phật trưởng từ chỗ cổ tay cho bẻ gãy. Lý Trường Sinh sau lưng hóa thành 10 trượng thao thiết hư ảnh đột nhiên mở ra một trương miệng rộng, tối thiểu có rộng 5, 6 trượng một ngụm liền đem Phật trưởng cho nuốt vào trong bụng. Thôn vệ thuật toàn lực phát động. Trong bụng Phật trưởng lập tức liền bắt đầu bị lực lượng cường đại luyện hóa hấp thu, hóa thành năng lượng khổng lồ truyền vào bản thể thể nội. Tiếp lấy những lực lượng này lại bị Lý Trường Sinh mượn dùng đến luyện hóa thánh cốt. Thánh cốt càng là điên cuồng phát ra thánh quang tiến hành phản kháng, không ngừng bức ra tà Phật lực lượng bên trong lưu lại ý thức cùng tà Phật tà lực, tiếp lấy Lý Trường Sinh lớn tịnh hóa thuật không ngừng rơi xuống thánh cốt bên trên, những này lưu lại ý thức cùng tà Phật tà lực bị nhau nhau tịnh hóa trở thành hư vô. Theo luyện hóa thánh cốt bắt đầu phát sinh biến hóa, nguyên bản giống như là một đoạn xương ngón chân thánh cốt chậm rãi hòa hợp xương dịch, cuối cùng biến thành mượt mà vô cùng cốt châu, chậm chậm bắt đầu hóa thành bên ngoài cơ thể đan điền. Nhưng vào lúc này Lý Trường Sinh phân thân cùng lão hoàng còn có tiểu hoa đương nhiên sẽ không thỏa mãn với điểm ấy chiến quả. Đã tà Phật không làm gì được bọn họ, hơn nữa còn ăn phải cái lô vốn, bọn hắn tự nhiên sẽ thừa thắng xông lên. Lý Trường Sinh phân thân mang theo lão hoàng cùng tiểu hoa hướng phía tà Phật liền xông tới. Tà Phật nhìn xem xông lên Lý Trường Sinh cùng Lão Hoàng còn có Tiểu Hoa, làm sao đều không nghĩ tới những này bị nó coi như sâu kiến ra hỏa lại có thể ngăn trở nó công kích không nói, còn tiến hành phản kích, đồng thời thương tổn tới nó. Cái này khiến Tà Phật phẫn nộ lên, đồng thời thu hồi lòng kinh thị. Tà Phật trên người thiên thủ điên cuồng hướng phía Lý Trường Sinh phân thân cùng Lão Hoàng còn có Tiểu Hoa chụp lại. Lý Trường Sinh mang theo Lão Hoàng cùng Tiểu Hoa tại lít nha lít nhít vỗ xuống tới Phật trong lòng bàn tay không ngừng trốn tránh cùng phản kích. Hơn ngàn chi Phật trưởng vỗ xuống đến, liền như là mưa to gió lớn. Miếu thờ mặt đất bị vỗ ra lít nha lít nhít trưởng ấn, đá vụn bay tán loạn. Lý Trường Sinh cùng Lão Hoàng còn có Tiểu Hoa trong lúc này không ngừng nhảy chạy nhảy vọt trốn tránh, rốt cục vọt tới Tà Phật trước người. Lý Trường Sinh tay phải đại hạ long tức đao, tay trái hỏa lân kiếm, đao kiếm sát nhập, đao vực cùng kiếm vực hòa làm một thể trở thành một cái đao kiếm chi vực. Đao kiếm chi vực lại tan đến đại hạ long tức đao cùng hỏa lân kiếm bên trên. Lý Trường Sinh nhảy lên thật cao hướng phía Tà Phật liền đem đao kiếm chém vào ra ngoài. Tà Phật vô số bàn tay trong nháy mắt trở về thủ, xuất hiện trước người hướng phía Lý Trường Sinh liền ra quyền xuất trưởng ra cầm ra chỉ công kích mà tới. Lúc này Lão Hoàng cùng Tiểu Hoa dung hợp một thể, đem dương cực cực hạn chi hỏa dung hợp âm cực cực hạn chi hỏa hóa thành âm dương chi hỏa, lấy hổ báo lôi âm hướng phía Tà Phật vô số bàn tay đánh ra. Hù to lớn sóng âm mang theo cực âm cực dương chi hỏa trong nháy mắt cùng Tà Phật công kích đối oanh ở cùng nhau. Chương 157, vỡ nát Phật tượng, đại hung chân chính xuất thủ. Cực âm cực dương chi hỏa ầm vang nổ tung, Tà Phật năm, sáu con cánh tay lập tức liền bị tạc đứt gãy rơi vào trên mặt đất, hóa thành từng nhánh thạch điêu tay lớn trực tiếp cắm vào miếu thờ trên mặt đất. Tà Phật cánh tay công kích tại Lão Hoàng cùng Tiểu Hoa ngăn cản lại tạm dừng một chút. Lý Trường Sinh phân thân nhân cơ hội này tránh thoát vô số cánh tay, đi tới Tà Phật trước người, sau đó bay vọt hướng phía Tà Phật liền chém vào hai lần. Võ phách ngưng kết mà ra, sau lưng Lý Trường Sinh xuất hiện một đạo thông thiên cự ảnh, đao kiếm hóa thành hai đạo ánh sáng trong nháy mắt liền từ Tà Phật trước người hiện lên. Tà Phật trên cổ lộ ra một đạo vết kiếm, từ vai trái đến eo phải xuất hiện một đạo chém vào mà xuống vết đao. Lý Trường Sinh chậm rãi từ không trung rơi xuống, Tà Phật đầu cùng thân thể trong nháy mắt tuột xuống, đầu từ cổ chỉnh tề mà đứt, thân thể từ vai trái đến eo phải toàn bộ bổ ra. Tà Phật đầu lâu rơi xuống đất liền hóa thành một hòn đá, thân thể rơi xuống đất cũng đồng dạng hóa thành tảng đá, lại không nửa phần thần dị. Thượng như là lúc đầu chính là tảng đá pho tượng, không có đầu lâu cùng nửa người Tà Phật từng khối bắt đầu vỡ vụn ra, xoa sập làm một đống hòn đá. Nhìn xem Tà Phật trong nháy mắt sập làm hòn đá, Lý Trường Sinh không có cao hứng, ngược lại là ngưng trọng lên. Nếu có thể giữa bất chi bất giác đem hắn kéo vào nơi này đại hung tốt như vậy đối phó, như vậy thì đem hắn kéo không tiến vào. Cho nên Phật tượng sợ không phải đại hung chân thần, hắn đánh giết bất quá chỉ là một tôn Phật tượng thôi. Lý Trường Sinh rơi xuống mặt đất, Lão Hoàng cùng Tiểu Hoa biến thành đường binh lập tức liền một trái một phải nhảy tới bên cạnh hắn. Lý Trường Sinh phân thân cũng không nói nhảm lập tức liền mang theo Lão Hoàng cùng Tiểu Hoa về tới bản thể trước mặt, cẩn thận nhìn xem bốn phía. Về phần bản thể, vẫn tại tụ kinh, lớn quy y thuật vẫn đang thi triển. Tà Phật vỡ nát, tìm không thấy đại hung, vậy liền đem toàn bộ không gian đều quy y. Lý Trường Sinh nhìn đối phương còn có thể giấu ở địa phương nào. Lý Trường Sinh bản thể tại ba pháp thể dung hợp hạ tu vi đã vượt ra khỏi nguyên bản gấp ba không thôi. Hắn sẽ phải đột phá bình cảnh cũng ẩn ẩn muốn bị phá vỡ. Quy y thuật phát ra mênh mông quy y quang mang hướng phía toàn bộ miếu thờ khuếch tán, tựa như là muốn đem toàn bộ miếu thờ đều chiếu sáng đồng dạng. Toàn bộ miếu thờ tại Lý Trường Sinh quy y thuật chiếu dọi xuống không ngừng dâng lên từng sợi khói đen, những này khói đen cùng Lý Trường Sinh quy y quang mang tương hỗ chống cự, đem Lý Trường Sinh quy y chi quang chặn lại. Lý Trường Sinh khỏe miệng vẩy một cái. Hắn hiểu được, nơi này không phải cái gì thần miếu, nhưng thật ra là đại hung sáng tạo một cái cùng loại với thế giới của giấc mơ, hắn ở chỗ này độ hóa mặc kệ là một đông hoa một quặng cỏ một thạch đều là đại hung năng lượng. Cho nên hắn mặc kệ thôn vệ cái gì, đều là đại hung năng lượng. Vậy còn chờ gì? Lý Trường Sinh trực tiếp toàn lực phóng thích lớn quy y thuật, toàn lực vận chuyển thôn phệ thuật, chính là hư không đều cùng một chỗ thôn phệ. Năng lượng khổng lồ lập tức liền bị hắn thôn phệ chuyển hóa rót vào bản thể bên trong. Thánh cốt luyện hóa nhanh hơn. Cảm nhận được quần quật mà đến năng lượng, Lý Trường Sinh lộ ra một cái tiêu dung. Quả nhiên không có đoán sai. Nếu như nơi này thật sự là hư không cùng miếu thờ, hắn căn bản là thôn phệ không đến bất luận cái gì năng lượng, đã thôn phệ đến năng lượng vậy đã nói rõ hắn tại đại hung chế tạo thế giới bên trong, hết thảy đều là đại hung năng lượng cấu thành. Hắn cũng không tiếp tục tại khách khí, toàn lực độ hóa cùng cắn ướp. Lão Hoàng cùng Tiểu Hoa liền thủ vệ tại Lý Trường Sinh phân thân cùng bản thể bên cạnh. Theo Lý Trường Sinh không ngừng đem lực lượng rót vào thánh cốt bên trong, thánh cốt bị triệt để luyện hóa thành ngoại đan ruộng. Võ đạo kim thân hé miệng một ngụm liền đem thánh cốt biến thành ngoại đan ruộng nuốt vào trong bụng, thánh cốt lập tức rơi vào chiến thần pháp thể ngực trở thành võ đạo kim thân đan điền. Lý Trường Sinh pháp lực lập tức liền rót vào cốt châu bên trong, đem cốt châu triệt để dung hợp trở thành võ đạo kim thân pháp lực đan điền. Từ đây Lý Trường Sinh chẳng những chiến thần pháp thể có hai viên ngoại đan ruộng, võ đạo kim thân cũng có một viên pháp lực đan điền, võ đạo kim thân cũng có thể tự chủ tu luyện. Mà lại Lý Trường Sinh pháp lực cũng không tiếp tục dừng tự thân trong đan điền pháp lực, còn có ngoại đan ruộng có thể vì hắn cung cấp pháp lực. Thánh cốt đan điền cường đại hắn đã trải nghiệm qua. Chiến thần pháp thể nội thánh cốt đan điền đơn giản liền có thể vô hạn chứa đựng nguyên lực, có lẽ là hắn lực lượng bây giờ còn phi thường nhỏ yếu, tất cả có loại không cách nào đem thánh cốt đan điền bổ sung đầy cảm giác. Cho nên đối với hiện tại Lý Trường Sinh tới nói thánh cốt đan điền giống như là vô hạn tồn trữ đan điền đồng dạng. Đồng thời thánh cốt bên trong lực lượng cường đại cũng có thể chậm rãi bị hắn luyện hóa trái lại tăng cường hắn. Tiếp lấy Lý Trường Sinh đem thôn vệ đại hung luyện hóa mà đến lực lượng tất cả đều dốc vào ba cái thánh cốt trong đan điền. Dù sao đây là từ đại hung trên thân thôn vệ mà đến lực lượng, hiện tại cũng không có cơ hội sử dụng từ kim truy rèn luyện, cho nên vẫn là không còn chứa tại thể nội đan điền, yên tâm một chút. Luyện hóa trở thành nguyên lực năng lượng liền rót vào chiến thần pháp thể nội hai cái thánh cốt trong đan điền, luyện hóa thành pháp lực năng lượng liền rót vào võ đạo kim thân thể nội thánh cốt trong đan điền. Theo Lý Trường Sinh thôn vệ càng ngày càng nhiều đại hung năng lượng, ba viên thánh cốt trên đan điền mặt thế mà xuất hiện một tia màu đen ăn mòn chi lực. Loại này ăn mòn chi lực để Lý Trường Sinh cảm giác nếu như bị quấn lên liền sẽ giống như là xương mu bản chân chi độc đồng dạng quấn quanh ở thân thể của ngươi bên trong, không ngừng ăn mòn ngươi. Trong đó còn có loại nỉ non thanh âm mang theo một loại rơi xuống mục nát lực lượng, nếu như bị loại lực lượng này ăn mòn, sợ là không điên cũng phải hóa thành ma quái. Lý Trường Sinh nhìn xem thánh cốt trên đan điền bám vào loại lực lượng này trong lòng ám đạo may mắn hắn không có đem thôn vệ tới lực lượng tồn nhập thể nội, không phải liền phiền phức lớn rồi. Chắc không được đại hung tùy ý hắn thôn vệ lực lượng, là muốn dạng này đồng hóa hắn. Đáng tiếc đại hung không nghĩ tới hắn cũng không có đem thôn vệ lực lượng đặt vào thể nội, mà là rót vào bên ngoài cơ thể trong đan điền, ngăn cách loại lực lượng này ăn mòn. Nếu như đại hung biết, biểu lộ sợ là sẽ phải rất đặc sắc. Tiếp lấy Lý Trường Sinh hướng phía thánh cốt đan điền chính là một cái tịnh hóa thuật. Thân lực hóa thành tịnh hóa thuật, đối với mấy cái này âm u lực lượng giống như là trời sinh khắc chế, hạ xuống liền nghe đến trong đó truyền ra vô số thần hồn tàn niệm tiếng kêu rên, những này màu đen ăn mòn chi lực tựa như là gặp được ánh nắng tuyết đầu mùa, tan thành mây khói hóa thành hư vô. Chờ đợi mấy canh giờ về sau, đại hung cũng phát hiện không đúng. Bởi vì Lý Trường Sinh không ngừng thôn vệ lại một điểm biến hóa đều không có. Thế là toàn bộ miếu thờ bên trong đột nhiên đã tuôn ra vô số sương mù màu đen, trong đó tràn ngập đầy rơi xuống mục nát lực lượng, hướng phía Lý Trường Sinh vọt tới. Lý Trường Sinh khẽ miệng vẩy một cái, toàn thân tịnh hóa chi quang sáng rõ, tịnh hóa chi quang chiếu rọi đến địa phương lập tức liền để những này hắc vụ tiêu tán. Bất quá hắc vụ giống như là vô cùng vô tận, không ngừng vọt tới, Lý Trường Sinh quang minh thần lực cũng không ngừng bị tiêu hao, từ ban đầu trong phạm vi 10 trượng hắc vụ không thể tới gần chậm rãi thu nhỏ đến trong phạm vi 1 trượng không thể tới gần. Mà lại hắc vụ càng ngày càng nhiều, đem toàn bộ miếu thờ đều bao phủ. Lý Trường Sinh đều không nhìn thấy hắn ngoài một trượng tình huống. Cho dù là có thiên đồng thuật, khám phá hư ảo cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Mà tịnh hóa thuật phạm vi bao phủ còn tại không ngừng giảm nhỏ. Lý Trường Sinh không ngừng nghiền ép thần lực, nhưng cũng không đổi kịp tiêu hao. Nhìn xem gần trong gang tấc hắc vụ, Lý Trường Sinh mà bắt đầu lo lắng, làm sao bây giờ? Chương 158, át chủ bài ra hết, một kích cuối cùng. Tín ngưỡng bản chất là cái gì? Không phải liền là tín niệm. Tâm lớn bao nhiêu lực lượng liền có mạnh bấy nhiêu. Mắt thấy Lý Trường Sinh liền bị hắc ám bao phủ thời điểm, hắn đột nhiên phúc lâm tâm trí, hiểu được như lai bản thân thần hóa yếu nghĩa. Kiên định tin tưởng mình chính là thần linh, kiên định tin tưởng mình không thể chiến thắng, lấy vô kiên bất tồi ý chí hóa thành vô kiên bất tồi thần lực. Lớn quy y thuật Lý Trường Sinh đột nhiên tựa như là đại lực thủy thủ, tổ hệ hồ ạt hình, ăn rau cải xôi, trong nháy mắt dữ dội lên, quy y chi lực giống như là mặt trời đồng dạng mênh mông lóa mắt, trực tiếp chiếu rọi tiến vào hắc ám bên trong. Lập tức hắc ám bên trong vô số tàn phách phát ra tiếng kêu thảm, ta Phật tinh thần ý niệm bị tan rã. Trong bóng tối lực lượng thế mà bị Lý Trường Sinh ngạnh sinh sinh độ hóa, nhao nhao dung nhập thần lực của hắn bên trong, trái lại độ hóa hắc ám. Quả nhiên, không có súng pháo địch nhân tạo, mới là chiến đấu tinh túy. Tiêu diệt không phải cao minh nhất diệt địch chi pháp, hóa địch vì ta mới là cao minh nhất chiến đấu chi pháp. Lý Trường Sinh lấy hắn kiên định ý niệm trực tiếp độ hóa đại hung lực lượng, trở thành lực lượng của hắn phát tới không ngừng tiến công đại hung. Sâu trong bóng tối truyền ra một đạo phẫn nộ ý niệm, cho dù ai biết mình công kích lực lượng trở thành người khác lương tiền đều sẽ phẫn nộ. Hung chi đại hung cũng không phải một cái tính tình tốt tồn tại. Trong bóng tối đột nhiên một con mắt thật to xuất hiện, con mắt này tựa như là một tôn vạn trượng cự nhân con mắt, trực tiếp đem toàn bộ miếu thờ trên không đều che chắn xong. Lý Trường Sinh nhìn thấy con mắt này trong lòng trầm xuống, đây là đại hung. Khổng lồ như vậy con mắt, đại hung đến tột cùng là quái vật gì? Đại hung trong ánh mắt phát ra một đạo đen như mực quang mang hướng phía Lý Trường Sinh chiếu xạ mà tới. Cho dù là toàn bộ miếu thờ đều hắc đưa chân không thấy năm ngón tay, lại có thể nhìn thấy đạo tia sáng này, bởi vì nó càng thêm đen, cho dù là hắc ám tại trước mặt nó cũng có thể rất rõ ràng phân chia. Lý Trường Sinh cắn răng một cái, liều mạng. Chiến thần bất hủ thể toàn lực vận chuyển, không xấu thể toàn lực vận chuyển, kim giáp thuật toàn lực vận chuyển, kiếm thể hóa thành kiếm vực toàn lực vận chuyển, ảnh độn thân thể hóa thành bóng ma đồng dạng hư vô tồn tại. Độc thi sát đồng dạng chiến thần bất hủ thể, không xấu thể, kim giáp thuật, kiếm thể, ảnh độn toàn lực vận chuyển ngăn tại Lý Trường Sinh trước người. Trọng giáp hoàn toàn kích phát, hóa thành một đạo tường sắt phòng hộ ở độc thi sát. Đây là độc thi sát được luyện chế sau khi đi ra lần thứ nhất thực hiện nó khiên thị chức năng. Hắc ám quang mang đầu tiên liền xung kích đến độc thi sát thả ra kim giáp thuật bên trên, trong nháy mắt tựa như là nung đỏ sắt ký cắm vào sát bên trong đồng dạng trong nháy mắt liền đem kim giáp thuật dung ra một cái hang lớn, không có chút nào dừng lại hướng phía trọng giáp hóa thành trên tường sắt. Hắc ám quang mang dừng lại một chút, cũng một kích mà mặc, công kích đến độc thi sát trước mặt. Tiếp lấy phá vỡ kiếm vực kiếm thể, sau đó công kích đến độc thi sát trên thân, kim cương bất hoại thể lóe ra kim sắc quang mang tựa như là một chiếc kim đăng, trong nháy mắt giống như là bị cúp điện đồng dạng dập tắt. Bất hủ thể tại hắc ám quang mang trước cũng bất quá ngăn cản ba cái trước mắt, sau đó hắc ám quang mang liền đánh xuyên độc thi sát, từ độc thi sát phía sau lại phá vỡ một lần bất hủ thể, không xấu thể, kiếm thể, trọng giáp, kim giáp thuật, xuyên ra độc thi sát mặt sau hướng phía Lý Trường Sinh công kích mà tới. Lý Trường Sinh phân thân lập tức ngăn tại bản thể trước người. Kim giáp thuật, bất hủ thể, không xấu thể, kiếm thể toàn lực vận chuyển. Hắn cũng không tin nhiều cản hai lần cái này hắc ám quang mang còn không thể tiêu hao hầu như không còn. Phân thân trên thân pháp lực, nguyên lực, quang minh thần lực triệt để bộc phát, trực tiếp tạo thành một cái vòng phòng hộ. Hắc ám quang mang công kích đến vòng phòng hộ bên trên, tựa như là dòng nước bên trong phân thủy thạch. Hắc ám quang mang công kích đến vòng phòng hộ bên trên lập tức liền bị hình cung vòng phòng hộ cản bốn phía vây ra. Bất quá tại 20 cái chớp mắt về sau vòng phòng hộ triệt để sụp đổ, hắc ám quang mang 10 cái chớp mắt sau triệt để đánh xuyên Lý Trường Sinh phân thân, tiếp tục hướng phía hắn kích xạ mà đi. Nhưng vào lúc này lại một bộ phân thân ngăn tại Lý Trường Sinh trước người. Hắc ám quang mang một đường thế như trẻ che đánh tan Lý Trường Sinh ba cái phân thân, mắt thấy là phải công kích đến Lý Trường Sinh trên thân. Thế thân thuật Lý Trường Sinh cắn răng một cái phát động sau cùng át chủ bài. Trên người pháp lực, nguyên lực, quang minh thần lực toàn lực bộc phát, ba viên thánh cốt trong đan điền lực lượng bị hắn toàn lực rút ra, hiện tại cũng không quản được rút ra quá nhiều thánh cốt đan điền lực lượng thân thể của hắn có thể hay không tiếp nhận, sống sót trước lại nói. Thánh cốt trong đan điền lực lượng cũng không chỉ Lý Trường Sinh chứa đựng pháp lực cùng nguyên lực, còn có thánh cốt tự thân lực lượng. Bị Lý Trường Sinh không muốn mạng bạo phát đi ra, lập tức liền tạo thành một cỗ lực lượng kinh khủng. Ít nhất không thể so với đại hung lực lượng trên lệnh. Lý Trường Sinh trên thân thể cũng xuất hiện đạo đạo vết rạn, bất quá có thế thân thuật, tổn thương trung đánh, hắn ngược lại là không có một chút liền nhục thân sụp đổ. Húng chi nhục thể của hắn cũng cực kỳ cường đại, kiếm thể, bất hủ thể, không xấu thể đều có thể tiếp nhận lực lượng cường đại. Còn có độc y dĩ y kinh bên trên trị liệu nguyên lực tăng thêm những ngày này hắn đem một vài chữa thương công pháp đều dung nhập độc y dĩ y kinh bên trong chữa thương công pháp bên trong, cái này trị liệu nguyên lực trị liệu chi lực càng là cường đại. Mà lại có thiên đồng thuật dưới, hắn trị liệu có thể thẳng tới tế bào gen. Nói rất dài dòng kỳ thực bất quá trong nháy mắt, hắc ám chi quang liền phá vỡ Lý Trường Sinh triệu hoán đi ra phân thân trực tiếp đánh vào hắn vòng phòng hộ bên trên. Mặc dù lực lượng của hắn tăng thêm từ thánh cốt bên trong kích phát lực lượng cùng đại hung tương xứng, hắn tự thân nhưng không có đại hung cường đại, tại cái này hai cỗ lực lượng đối oanh trong nháy mắt, Lý Trường Sinh liền một ngụm nghịch huyết phun tới. May mắn thân thể được cường hóa, lại có nhiều như vậy hộ thể thần công, lại thêm trị liệu nguyên lực điên cuồng trị liệu thương thế của hắn, thế thân thuật chia sẻ tổn thương, Lý Trường Sinh mới không có dưới một kích này bị đánh chết. Lý Trường Sinh nhìn lên bầu trời bên trong to lớn con mắt, toét miệng cười. Chỉ cần làm hắn không chết, hắn sớm muộn sẽ cùng đại hung tính bút chứng này. Đại hung nhìn thấy Lý Trường Sinh thế mà đỡ được nó công kích, còn nhếch miệng hướng phía nó cười, trong lúc nhất thời vô cùng phẫn nộ. Toàn bộ không gian bên trong lập tức lưu lại vô số màu đen lôi đỉnh, trong đó mang theo vô biên rơi xuống cùng mục nát lực lượng. Dung hợp lại cùng nhau hóa thành một đạo to lớn màu đen lôi đỉnh liền muốn hướng Lý Trường Sinh rơi xuống. Nhưng vào lúc này toàn bộ miếu thờ bên trong đột nhiên sáng lên vô số điểm sáng màu vàng nóng, những này điểm sáng màu vàng nóng từng cái thắp sáng về sau nối liền với nhau tạo thành một cái cự đại phong ấn phụ chú. Lý Trường Sinh nhìn xem sáng lên kim sắc phù chú rốt cục thở dài một hơi, phong ấn rốt cục kích hoạt lên. Hắn chưa hề không nghĩ tới hắn có thể chiến thắng đại hung, chỉ là muốn làm lớn chuyện động tĩnh kích hoạt đại hung phong ấn, có phong ấn đại hung tự nhiên là không có cách nào ra tay với hắn. Quả nhiên, kim sắc phong ấn phù chú hướng phía con mắt thật to liền đi lên. Con mắt thật to phát ra gầm thét, lại bất lực bị kim sắc phong ấn phù văn giống như là lưới lớn đồng dạng bao phủ, kéo vào trong bóng tối hư không, mắt thấy là phải đem đại hung cho phong ấn. Đại hung tại bị phong ấn một sát na kia hướng phía Lý Trường Sinh đem màu đen lôi đỉnh ném đi ra. Đáng chết Lý Trường Sinh nhìn xem trong nháy mắt rơi xuống tia chớp màu đen, trong lòng run lên, làm sao đều không nghĩ tới đại hung tại bị phong ấn một khắc cuối cùng thế mà đỉnh lấy phong ấn hướng hắn phát ra công kích, mà lại là công kích mạnh nhất. Liều mạng. Chương 159, Băng Thiên Họa lo lắng, thần hồn tổn thương. Lý Trường Sinh liền muốn chuẩn bị sử dụng sau cùng bảo mệnh át chủ bài, thế thân thuật đem thế thân cùng mình thay thế, cứ như vậy hy sinh một bộ thế thân, Lý Trường Sinh thật đau lòng. Về sau nhất định phải nhớ kỹ thời gian. Lạc 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 đột nhiên truyền đến một trận ga chống gáy minh âm thanh. Toàn bộ hắc ám biến mất, miếu thờ ở trong mắt Lý Trường Sinh trực tiếp biến mất, hắn lần nữa về tới châu trong lao. Trời đã sáng. Hắn làm sao đều không nghĩ tới, hắn tại đại hung công kích đến thế mà khiêng đến hướng đông. Đại hung triệt để bị phong ấn, Lý Trường Sinh thoát khỏi đại hung thế giới. Bên cạnh hắn lao hoàng cùng tiểu hoa cũng là một mặt lòng còn sợ hãi. Bọn chúng đều coi là phải chết, kết quả sống tiếp được. Lý Trường Sinh lúc này mới cảm giác được toàn thân đều hư thoát, hai tay hai chân run lẩy bẩy, ngực thấy đau, mắt biến thành màu đen. Chẳng những trọng thương, mà lại tiêu hao quá lớn. Trên thân càng là vô số đạo vết nứt, huyết thủy làm ướt quần áo. Đây là cưỡng ép rút ra ba thánh cốt lực lượng bố trí, sinh mệnh lực một chút liền bị tiêu hao 20 mấy năm, tóc đều hoa dâm, dung mạo già đi rất nhiều. Bất quá Lý Trường Sinh thân thể đã tu luyện thành trường sinh thể, những này hoa dâm tóc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu khôi phục. Nghiêm trọng nhất thương thế vẫn là thần hồn bên trên thương thế, bị diệt mấy cái phân thân, ở trong đó đều có hắn không muốn sống ngưng tụ phân thân bị diệt, mà lại không phải một bộ, trực tiếp liền để Lý Trường Sinh thần hồn trọng thương. Nhìn xem vẻ bại suy sụp chiến thần pháp thể, võ đạo kim thân, quang minh pháp tướng, Lý Trường Sinh một mặt cười khổ, đây chính là mở mang hiểu biết đại giới. Hắn rốt cuộc biết cùng cường đại địch thủ ở giữa chênh lệch, thật tựa như là sâu kiến. Đại hung thế nhưng là bị phong ấn lấy, tối hôm qua chỉ là tiết lộ ra ngoài một điểm khí tức, cứ như vậy đáng sợ, chân chính đại hung lại có bao nhiêu a đáng sợ. Bất quá, cái này đại hung đến tột cùng là cái gì? Lý Trường Sinh tại thời điểm chiến đấu, tổng cho hắn một loại cảm giác đã từng quen biết. Tiếp lấy lại nhịn không được cười lên, nếu là hắn thực sự từng gặp đại hung loại vật này, sợ là đã sớm mạng nhỏ cũng bị mất. Vẫn là thực lực không đủ. Lý Trường Sinh thực lực không đủ sợ hãi chứng lại nghiêm trọng hơn. Nhất định phải tăng tốc gia tăng thực lực. Loại kia tại địch nhân trước mặt bất lực phản kháng cảm giác thật không dễ chịu. Rất nhanh Lê Thúc cùng Băng Thiên Họa liền gấp tìm tới. Buổi tối hôm qua động tĩnh lớn như vậy toàn bộ châu lao người đều phát hiện, nhưng là ban đêm chính là trấn áp đại hung thời khắc mấu chốt, cao thủ căn bản thoát thân không ra, nếu để cho thực lực không đủ người đi cứu Lý Trường Sinh, chỉ bất quá nhiều đưa một chút điểm tâm cho đại hung nếm thức ăn tươi thôi. Tất cả mọi người chỉ có thể sử dụng toàn lực trấn áp đại hung, hy vọng để đại hung lực lượng tận lực yếu bớt, Lý Trường Sinh có thể gánh vác. Gà gáy về sau, Lê Thúc cùng Băng Thiên Họa liền lo lắng chạy tới. Chính là không thể cứu người, kiềm chế thi cũng tốt. Băng Thiên Họa nhìn thấy Lý Trường Sinh cũng không nói thêm gì, mà làm một chút liền nhào tới, lôi kéo Lý Trường Sinh liền bắt đầu quan sát Lý Trường Sinh thương thế trên người. Lê Thúc nhìn xem Lý Trường Sinh một mặt sợ hãi thán phục. Mệnh của ngươi thật to lớn, tối hôm qua không biết vì cái gì, xuất hiện nhật thực dị tượng, để đại hung lực lượng bạo tăng, tránh thoát một chút phong ấn, ta còn tưởng rằng muốn tới nhặt xác. Lê Thúc nhìn xem Lý Trường Sinh nói. Bất quá cũng không hỏi nhiều cái gì, Lý Trường Sinh thân gia trong sạch tuyệt đối không có vấn đề, mỗi người đều có chút bí mật không muốn người biết không cần thiết truy đến cùng. Lại nói không nhìn Lý Trường Sinh mặt mũi còn phải nhìn Băng Thiên Họa mặt mũi không phải. Nhìn xem bình thường đối bất cứ chuyện gì đều không có hứng thú Băng Thiên Họa nhiều gấp Trương Lý Trường Sinh. Tiểu tử này, không phải liền là lớn lên đẹp trai một điểm, thực lực mạnh một điểm, có gì tốt? Thế mà coi bọn họ là thành bảo chất nữ cho gạt. Lý Trường Sinh nhìn xem Băng Thiên Họa dáng vẻ khẩn trương cũng một mặt ngoài ý muốn, hắn làm sao đều không nghĩ tới Băng Thiên Họa sẽ khẩn trương hắn. Dù sao Băng Thiên Họa trừ ăn cơm ra thời điểm, đều lạnh như băng, đối người đối sự tình đối vật đều thờ ơ, giống như chỉ để ý luyện võ. Đói kiểm tra xong Lý Trường Sinh không có trở ngại, Băng Thiên Họa nhìn xem Lý Trường Sinh nói: "Lý Trường Sinh, quả nhiên, không phải lo lắng hắn, mà là lo lắng hắn chết không ai nấu cơm đi." "Đi, nấu cơm." Lý Trường Sinh vết miệng vừa cười vừa nói: "Đại nạn không chết, là nên chúc mừng một chút. Mặc dù thần hồn có tổn thương, bất quá nhục thân bên trên thương thế ngược lại là đã khôi phục 7-8 phần. Nấu cơm ngược lại là không có gì vấn đề. Trường sinh thể chính là cường hành. Ngược lại là lão hoàng cùng tiểu hoa một điểm thương thế đều không có, toàn bộ hành trình người xem, mang theo lão hoàng cùng tiểu hoa đi theo Băng Thiên Họa trở về nhà. Băng Thiên Họa trợ thủ, Lý Trường Sinh chủ bếp, làm một bàn lớn đồ ăn ngon. Băng Thiên Họa cùng lão hoàng tiểu hoa lập tức liền không tim không phổi điên cuồng bắt đầu ăn. Lý Trường Sinh, không biết có cái thương binh. Các ngươi liền không thể các loại chiếu cố một chút thương binh. Tốt à, hắn nhìn từ bề ngoài xác thực không giống cái thương binh, thế nhưng là, cái này có thể trách hắn. Chỉ có thể trách Trường Sinh thể cùng hắn trị liệu chi lực quá mạnh. Bất quá nhục thân thương thế tốt trị, thế nhưng là thần hồn thương thế thì khó rồi. Trọng yếu nhất chính là, hắn mặc dù sẽ trị liệu nhục thân, đối với trị liệu thần hồn thông cựu khiếu nhất khiếu bất thông. Ăn uống no đủ, Băng Thiên Họa rửa chén đũa xong, nhưng không có lập tức rời đi, mà là nhìn xem Lý Trường Sinh. Có việc. Lý Trường Sinh bị nhìn phi thường khó chịu, cẩn thận tra xét trên người mình, không có bất cứ vấn đề gì, mới hỏi: "Đừng chết." Băng Thiên Họa nói xong quay người liền rời đi. Lý Trường Sinh, đây là lo lắng hắn chết. Thế nhưng là, nghe làm sao cảm giác đặc biệt khó chịu. Lý Trường Sinh lắc đầu, trong lòng lại ấm áp. Gia hỏa này là thật đang lo lắng hắn. Tiếp lấy lắc đầu, nữ nhân sẽ chỉ chậm trễ hắn tăng thực lực lên. Tiếp lấy liền trở về nhà bên trong, khuynh chân ngồi xuống. Hôm nay có thể bắt đầu tu luyện thuật pháp. Hắn chuẩn bị đem từ mạnh bà nơi đó đạt được mấy cái thuật pháp tu luyện. Sau một canh giờ Lý Trường Sinh từ từ mở mắt, nhíu chặt lông mày. Hắn hôm nay chỉ đơn giản hóa tu luyện thành công một cái thuật pháp, chính là mạnh bà nhất hồn thuật. Lại nghĩ tu luyện cái khác thuật pháp lại không được, bởi vì thần hồn tương thế, cho nên hiện tại hắn một ngày tu luyện 4 cái thuật pháp chỉ có thể tu luyện một cái. Không được, lần này trở ngại hắn 3/4 tăng thực lực lên tốc độ, nhất định phải nhanh chữa trị thần hồn tương thế. Bất quá ngược lại là có cái ngoài ý muốn niềm vui, nhiếp hồn thuật dung nhập võ đạo kim thân về sau, cùng huyễn thuật, chiêu hồn thuật, ngộ thuật, thiên đồng thuật hòa làm một thể để Lý Trường Sinh thiên đồng thuật càng thêm cường đại, chính là có mạnh mẽ hơn hắn người, chỉ cần không có sức phản kháng cũng có thể bị hắn cưỡng ép thu hút trong một cảnh. Trước kia cường đại người mặc dù không có sức phản kháng chỉ cần thần hồn cường đại, hắn căn bản cũng không có thể triệu hoán tiến vào mộng cảnh, hiện tại tốt, chỉ cần đối phương bị trấn áp hoặc là đang ngủ hôn mê, bên trong liền có thể bị hắn sử dụng nhiếp hồn thuật thu hút trong mộng cảnh. Nhưng vào lúc này hắn cảm giác được đầu giống như là sẽ rách đồng dạng đau đớn, cùng kiếp trước đau nửa đầu, mà lại đau đớn chỉ số còn cao hơn mấy lần, đây là thần hồn thương thế đau đớn. Không được, nhất định phải nghĩ đến biện pháp trị liệu thần hồn tổn thương. Lý Trường Sinh hồi ức tất cả ý điển cùng hắn thuật pháp, thôi diễn làm sao chữa thần hồn thương thế. Chương 160, bắt đầu giải quyết thần hồn tổn thương. Lý Trường Sinh mở to mắt, hắn rốt cục thôi diễn ra trị liệu thần hồn tổn thương biện pháp. Một là dược vật trị liệu, chính là sử dụng tầm bổ thần hồn dược vật tiến hành trị liệu. Những này đối với y thuật kinh thiên hắn tới nói cũng không khó, khó liền khó ở chỗ, trị liệu thần hồn tổn thương dược liệu vô cùng chân quý, có tiền cũng mua không được, ngàn năm khó gặp. Hai là sử dụng thôn vệ thuật thôn vệ thần hồn khôi phục thần hồn tổn thương, tục ngữ nói ăn ngon cái gì bổ cái gì. Trực tiếp thôn vệ thần hồn luyện hóa thần hồn bản nguyên khẳng định có thể khôi phục thần hồn của hắn tổn thương. Cho nên hắn chuẩn bị hai bút cùng vẽ. Mua sắm trị liệu thần hồn dược liệu, có được khổng lồ bảo tàng hắn, đương nhiên sẽ không mình đi tìm trị liệu thần hồn thương thế dược liệu. Có tiền có thể là quỷ thôi ma, đưa tiền là được rồi. Về phần thôn vệ thần hồn khôi phục thần hồn tổn thương, Lý Trường Sinh hướng phía Thử Vương Đường binh một cái ra lệnh, để nó toàn lực lục soát khả nghi nhân viên. Lý Trường Sinh từ trong phòng ra. Hắn chuẩn bị thừa dịp hôm nay Lê Thúc cho hắn thả một ngày nghỉ đi trong thành tiệm bán thuốc nhìn xem. Có thể có trị liệu thần hồn thương thế dược liệu tốt nhất, không có cũng có thể cùng tiệm bán thuốc nói xong vì hắn thu thập trị liệu thần hồn thương thế dược liệu. Có tiền rất nhiều chuyện chính là thuận tiện như vậy. Quả nhiên tiền không phải vấn năng, không có tiền lại tuyệt đối không thể. Lý Trường Sinh mang theo lão hoàng tiểu hoa ra châu lao, hướng phía châu thành chợ phía đông mà đi. Chợ phía đông toàn bộ thị trường đều là dược liệu thị trường. Phải biết thế giới này tu luyện võ đạo cùng thuật pháp cũng không giống như Lý Trường Sinh như thế có hệ thống nơi tay, chỉ cần đơn giản hóa liền có thể tu luyện. Võ đạo cần dược liệu phụ trợ tu luyện, cường hóa thân thể không nói, tu luyện nội lực cũng cần một chút dược lực cường đại thuốc bổ. Tu luyện thuật pháp, càng là cần thi pháp vật liệu, có chút là dược liệu, có chút là thân động vật thể, có chút là kỳ hoa dị thảo. Tu luyện pháp lực cũng cần các loại dược liệu phụ trợ, tỉ như pháp lực đối thân thể tổn thương nhất định phải lâu dài ăn một chút ôn hòa điều dưỡng thân thể dược liệu. Cho nên mỗi cái thành thị đều có mình dược liệu thị trường, bình thường đều tại chợ phía đông. Lý Trường Sinh mang theo lão hoàng cùng tiểu hoa thẳng đến chợ phía đông. Chợ phía đông phi thường náo nhiệt, quán ven đường trải lên một trương vải bố, phía trên bày đầy tươi mới dược liệu, có chút dược liệu còn mang theo rớt át bùn đất, xem xét chính là mới vừa từ trong đất móc ra. Còn có các loại xử lý tốt dược tài khô. Gào to âm thanh nổi lên bốn phía, đều kêu là chính tông hoang dại dược liệu, bất quá Lý Trường Sinh dám khẳng định trong đó có chín thành đều là nhân công bồi dưỡng dược liệu. Chớ xem thường thế giới này thế nhưng là có tu tiên giả, nhân công bồi dưỡng dược liệu, so kiếp trước còn tân tiến hơn. Còn có chuyên môn thúc đẩy sinh trưởng dược liệu thuật pháp. Vì dược liệu sinh trưởng càng nhanh, sử dụng thuật pháp thúc đẩy sinh trưởng. Mặc dù dược liệu sinh trưởng nhanh hơn, nhưng là dược hiệu nhưng không có chính tông hoang dại dược liệu đủ, cho nên hoang dại dược liệu so nhân công dược liệu cao hơn gấp đôi giá tiền. Đương nhiên giá tiền cao như vậy cũng không phải là bởi vì dược lực càng đầy, nếu như chỉ là dược lực vấn đề, nhiều hơn một điểm nhân công dược liệu cũng có thể giải quyết. Vấn đề chính là hoang dại dược liệu thuốc độc càng nhỏ hơn, mà nhân công dược liệu bởi vì sinh trưởng quá nhanh, thuốc độc không có thời gian giải phát ra, cho nên thuốc độc mạnh hơn, ăn nhiều nhân công dược liệu, thuốc độc tụ tập rất nhanh, bài độc thời gian so hoang dại dược liệu thời gian càng tấp nập càng nhiều. Hoang dại dược liệu càng tốt hơn, giá cả cao hơn, điều này sẽ đưa đến rất nhiều người lấy nhân công dược liệu giả mạo, ngươi nếu là không sẽ phân rõ, tuyệt đối bị hố. Lý Trường Sinh chăm chú nhìn những này quán nhỏ phiến, chỉ cần bán hoang dại dược liệu loại này quán ven đường phiến, như vậy cái này bán hàng rong tuyệt đối là chạy núi khách. Chạy núi khách lâu dài trong núi tìm kiếm dược liệu, nhất định sẽ gặp được chân quý dược liệu. Chính là tiệm thuốc lớn bên trong chân quý dược liệu cũng là những này chạy núi khách cung cấp. Những này chạy núi khách cũng có mình vòng tròn, chỉ cần tìm được mấy cái chạy núi khách, đem mình nguyện ý giá cao thu mua trị liệu thần hồn thương thế dược liệu tin tức thả ra, chỉ cần chạy núi khách tìm được dược liệu, tuyệt đối sẽ trước tiên tìm hắn. Lão Hoàng cùng Tiểu Hoa hộ vệ bên cạnh thân, một đầu đại cẩu một đầu lớn hổ. Phàm là bán nhân công thuốc người tại Lý Trường Sinh trước người lập tức thanh âm đều nhỏ. Nói đùa, đây chính là châu lao ngục tốt trang phục, mà lại bên cạnh đi theo chó cùng hổ xem xét cũng không phải là phổ thông động vật. Nếu là đem người công dược liệu lấy hoang dại dược liệu bán cho loại người này, chuyện xảy ra, nắm chặt đi, bảo đảm ngươi từ bên trong đi không ra. Đột nhiên tại ngục bên trong sinh cái bệnh, người liền không có, rất bình thường. Đại lượng bán ra nhân công bồi dưỡng dược liệu, bán hàng rong vội vội vàng vàng sửa lại miệng. Không phải, lão bản ngươi vừa mới không phải nói hoang dại. Vừa mua dược liệu khách nhân nhìn xem lão bản lập tức nổ, ngươi nói hoang dại, ta vừa mua ngươi liền biến thành nhân công. Cái này so mua đồ vật ngươi liền giảm 50% còn có thể ác. Ngươi vừa mua chính là cuối cùng một gốc hoang dại dược liệu, hiện tại cũng chỉ có nhân công dược liệu, ta còn không thể bán. Bán hàng rong một mặt Lý Trực Khí chăm nói. Chợ phía đông thế nhưng là có quý củ, mua định rời tay, toàn bộ nhờ nhãn lực, mua bán ngươi tình ta nguyện, thật giả tự biện. Khách nhân, Lý Trường Sinh tự nhiên đối với mấy cái này không cảm thấy kinh ngạc, hắn đến mua dược liệu cũng không phải lần một lần hai. Rất nhanh Lý Trường Sinh liền đi tới một người mặc mầm phục hán tử trước gian hàng, nhìn xem quầy hàng bên trên trăm năm giã sơn sâm còn có ngàn năm linh chi khoe miệng vậy một cái, khẳng định là cái kinh nghiệm phong phú chạy núi khách. Hán tử kia 30-40 tuổi, cũng không giống nhà khác bán hàng rong đồng dạng giao hàng, cứ như vậy ngồi yên lặng, tuyệt không ôm khách. Những này ta muốn lấy hết. Lý Trường Sinh đối hán tử nói. Vừa vặn hắn thuốc bổ cũng nên mua một chút. 500 lượng. Hán tử cũng không ngẩng đầu lên nói. Lý Trường Sinh khoe miệng vậy một cái, 500 lượng, mặc dù những dược liệu này đúng là hoang dại, mà lại rất mới mẻ, hái thời điểm cũng rất cẩn thận, không có tổn thất thuốc gì lực, 500 lượng vẫn là cao hơn giá thị trường 3 thành. Bất quá, Lý Trường Sinh vẫn là không chút do dự lấy ra 5 tấm 100 lượng ngân phiếu đưa cho hán tử. Cho ta bọc lại đi. Lý Trường Sinh đối hán tử nói. Hán tử một mặt kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn xem Lý Trường Sinh, lúc đầu hắn dược liệu đều là bán cho lớn tiệm thuốc, nhưng là hắn nhu cầu cấp bách 500 lượng bạc, những dược liệu này tiệm thuốc không cho được cao như vậy, hắn mới có thể tại cái này chợ phía đông bày hàng vỉa hè. Rất nhiều người đến hỏi giá, nghe nói 500 lượng đều đi, hắn đều không ôm bán 500 lượng hy vọng, nghĩ đến đợi chút nữa bán cho trong tiệm, kém bạc chỉ có nghĩ biện pháp khác, không nghĩ tới Lý Trường Sinh giá đều không nói liền cho bạc. Làm sao? Không bán. Lý Trường Sinh nhìn hán tử thất thần hỏi. Bán, bán. Hán tử tranh thủ thời gian tiếp nhận ngân phiếu, đem dược liệu đều cẩn thận bao hết đưa cho Lý Trường Sinh. Ta là Châu Lao Ngục Tốt, gọi Lý Trường Sinh, ta cần đại bổ dược liệu còn có bổ dưỡng thần hồn dược liệu, chỉ cần ngươi có thể làm đến, ta đều lấy hôm nay cái giá này mua, có thể làm đến sao? Lý Trường Sinh tiếp nhận dược liệu hỏi. Thật cao giá thị trường 3 thành mua. Hán tử không dám tin hỏi. Tự nhiên, bất quá ta chỉ cần phẩm tướng tốt, mới mẻ hàng. Lý Trường Sinh nhẹ gật đầu nói. Hán cái này gọi ngàn vàng mua sức ngựa, có lần giao dịch này, hán tử khẳng định tin tưởng hắn sẽ ra giá cao. Về phần tại sao không chỉ mua bổ dưỡng thần hồn dược liệu, mà là đại bổ cũng mua, dù sao tiền đối với hắn mà nói thật không phải sự tình, có nhiều như vậy bảo vật, đầy đủ hắn tiêu xài, tiền chính là vương bát đản, không tốn không đến, xài hết còn tới. Mà lại đây đều là một chút dược liệu mặc dù nói đến trăm năm ngàn năm, nhưng là tại tu tiên thế giới, chỉ có thể coi là bình thường đồ vật, ra giá cao nói không chính xác có thể để cho những này chạy núi khách đem lấy được đồ tốt bán cho hắn. Mấy ngàn năm cực phẩm sâm núi, hơn vạn năm linh chi một loại. Tốt, ta nhất định giúp ngươi tìm một chút hảo dược. Hắn từ một mặt kích động nói. Hắn gần nhất thật thiếu tiền, không nghĩ tới liền gặp như thế một cái khách hàng lớn. Ngươi cũng có thể để bằng hữu cùng một chỗ tìm kiếm, chỉ cần ngươi mang một người ra bán thuốc, ta liền cho ngươi nửa thành trích phần trăm. Lý Trường Sinh nói. Những dược liệu này mặc dù xem như bình thường, nhưng cũng không phải dễ tìm như vậy, mà hắn giải quyết thuốc độc tốc độ nhanh hơn người khác rất nhiều, tự nhiên tiêu hao dược liệu cũng nhanh, cho nên cũng không sợ hắn tự tìm quá nhiều người ra bán thuốc, hắn dùng không hết. Lại nói, tương lai hắn nhưng là còn muốn luyện đan, đây mới thực sự là tiêu hao dược liệu sống, lúc này thu nhiều một chút, tương lai cũng liền không thiếu dược liệu. Vâng. Hắn tự tranh thủ thời gian đáp ứng. Hắn xem chừng Lý Trường Sinh sợ là sẽ phải luyện đan, cũng chỉ có luyện đan sư mới có thể nhiều như vậy lượng cần dược liệu, mà lại có thể ra giá cao như vậy, dù sao một viên đan dược nhưng so sánh dược liệu kiếm nhiều hơn, tự nhiên không thèm để ý nhiều ba thành giá. Được. Lý Trường Sinh cùng hán tử nói xong, mang theo lão hoàng cùng tiểu hoa tiếp tục đi dạo lên chợ phía đông. Sau đó cũng tìm mấy cái chạy núi khách, lại tìm mấy nhà lớn tiệm thuốc, đem thu mua tầm bộ thần hồn dược liệu gió thả ra. Sau đó liền đợi đến người khác đem dược liệu đưa tới cửa. Chương 161, Thử Vương dẫn đường, đáng chết, thôn phệ tu bộ thần hồn. Lý Trường Sinh vừa mới về đến nhà liền thấy Thử Vương. Hiện tại Thử Vương nhìn thấy Lao Hoàng Tiểu Hoa cũng không sợ, một mặt lấy lòng chạy đến Lý Trường Sinh trước mặt kêu chủ tử, sau đó lại đối Lao Hoàng cùng nhỏ Hoa đại ca nhị ca kêu. Lý Trường Sinh xưa nay không biết chuột cũng có thể thành chó. Người có tin tức? Lý Trường Sinh nhìn xem Thử Vương hỏi. Không có tin tức Thử Vương khẳng định là sẽ không tới tìm hắn. Chủ thượng, đàn chuột ở ngoài thành Nam Sơn phát hiện một đám người khả nghi, tiểu nhân đặc địa đi báo. Thử Vương mau nói lên chính sự. Nói thật ra, nếu là lúc trước nó thật sự không cách nào nhanh như vậy tìm tới khả nghi người, dù sao nó mặc dù là Thử Vương, nhưng là châu thành phụ cận cũng không chỉ nó một con Thử Vương, từng cái khu vực đều bị phân chia, nó muốn vượt khu vực tìm người vẫn là rất khó khăn. Bất quá Lý Trường Sinh đem nó điểm hóa có thể tu luyện về sau, nó tu vi tăng nhiều, mang theo thủ hạ đem phụ cận Thử Vương toàn bộ đều thu phục, hiệu suất này tự nhiên một chút liền cao. Trong vòng phương viên trăm dặm đều là nó phạm vi quản hạt. Từ một cái thủ hạ trong miệng biết Nam Sơn có một đám người thần bí trưởng kỳ hoạt động, tranh thủ thời gian liền đến báo cáo. Lý Trường Sinh làm sao đều không nghĩ tới Thử Vương nhanh như vậy tìm đến khả nghi nhân viên. Lúc đầu hắn còn muốn lấy sợ là trước muốn sử dụng thần hồn dược vật bổ dưỡng thần hồn, xem ra hiện tại trước tiên có thể thôn phệ thần hồn tu bổ thương thế. Bất quá, còn phải trước làm rõ ràng tình huống, chỉ thôn phệ đáng chết người đây là ranh giới cuối cùng của hắn. Đối phương nếu như không phải thật sự đáng chết người hắn là sẽ không thôn phệ đối phương thần hồn. Ngươi dẫn đường chúng ta đi xem một chút. Lý Trường Sinh nói với Thử Vương. Chủ thượng đi theo ta. Thử Vương lập tức liền chui tiến vào hang chuột bên trong. Lý Trường Sinh mang theo lão hoàng cùng tiểu hoa còn có độc thi sắt một cái độn thuật liền trốn vào dưới mặt đất đi theo Thử Vương đi xuyên qua dưới mặt đất hướng phía ngoài thành mà đi. Rất nhanh Lý Trường Sinh mang theo hai thú một thi đi theo Thử Vương liền đi tới Nam Sơn. Thử Vương mang theo Lý Trường Sinh liền tiến vào một cái bí ẩn bên ngoài sơn động. Chủ thượng đám người này liền tại bên trong. Thử Vương chỉ vào sơn động nói. Lý Trường Sinh nhìn xem sơn động khỏe miệng vẩy một cái, này sơn động xem xét chính là người vì đào móc mà lại tiến hành rất tốt che giấu, người thật đúng là không nhất định có thể tìm tới nơi này. Lý Trường Sinh một cái niệm động dung hợp chiến thần pháp thể phân thân, võ đạo kim thân phân thân, quang minh pháp tướng phân thân ba hợp một phân thân từ trong thân thể của hắn bước ra, dung nhập vào độc thi sát thể nội. Tiếp lấy một cái phụ thần thuật, gia trì tại độc thi sát trên thân. Độc thi sát độn thuật phát động trực tiếp liền trốn vào sơn động bóng ma bên trong tiến vào trong sơn động. Lý Trường Sinh hai mắt lập tức liền thông qua độc thi sát thấy được trong sơn động. Đây là một cái rất tĩnh mịch đường hầm. Hướng phía chân núi mà đi. Độc thi sát thuận đường hầm một mực hướng xuống, đại khái đi mấy trăm mét dáng vẻ, rốt cục đi tới Nam Sơn dưới đáy, nơi này có một cái cự đại động rộng rãi. Sợ là có 600-700 mét vuông dáng vẻ. Toàn bộ trong huyệt động vô số hải tử đang khóc, từng cái phân biệt mang theo châu ngựa mặt nạ người nắm lấy từng cái hải tử đi vào trong động đá vôi cắt cánh tay của bọn hắn, đem huyết dịch bỏ vào một cái huyết trì bên trong. Đợi đến hải tử huyết dịch bị thả xong, liền đem những hải tử này thi thể ném vào huyết trì bên trong. Rất nhanh những hải tử này huyết nục liền hòa tan trở thành huyết thủy dung nhập huyết trì bên trong, xương cốt tất cả đều chìm vào huyết trì dưới đáy. Vô số hải đồng thần hồn ở trong huyết trì kêu rên, từng trương khuôn mặt nhỏ giống như là bị máu màng cho khống trụ, ở bên trong không ngừng rãy rủa. Lý Trường Sinh nhìn đến đây mí mắt chực nhảy, đáng chết. Những người này đơn giản chính là ma quỷ. Vậy cũng là từng cái hài tử, thế mà lấy huyết sát người không đủ còn hóa thi, tan hồn. Từng cái thiên chân vô tà hài tử thế mà bị những người này dạng này sát hại. Những người này đều đáng chết. Độc thi sát tại Lý Trường Sinh khống chế hạ xuất hiện ở trong động đá vôi. Trong những người này, mạnh nhất cũng bất quá tiên thiên cảnh, có như vậy một hai cái tiến vào luyện khí cảnh, cũng bất quá 2-3 tầng, ở trước mặt hắn căn bản không đáng chú ý cho nên Lý Trường Sinh trực tiếp hiện thân. Linh nhãn mở trở thành Lý Trường Sinh phân thân độc thi sắt trên trán một chiếc mắt nằm dọc chậm rãi mở ra, trong mắt một mảnh thất thải quang hoa. Thiên đồng thuật toàn lực mở ra. Câu hồn thuật, chiêu hồn thuật, ngộ thuật, huyễn thuật toàn lực vận chuyển. Tất cả mọi người ngăn cản không nổi Lý Trường Sinh thuật pháp ngã trên mặt đất ngủ thiếp đi. Tất cả mọi người thần hồn đều bị Lý Trường Sinh trực tiếp kéo vào trong mộng cảnh. Tiểu hai tử thần hồn tiến vào mộng cảnh về sau, Lý Trường Sinh một cái niệm động liền để bọn hắn đều ngủ tới, tiếp theo tại trong lúc ngủ mơ xóa đi bọn hắn một đoạn này ký ức. Mà trong sơn động mười mấy người lại bị Lý Trường Sinh trực tiếp nhiếp đi qua, thôn phệ thuật. Ngoại trừ tu vi cao nhất, luyện khí 3 tầng người bên ngoài, Lý Trường Sinh trực tiếp thôn phệ. Những này ác nhân hắn cắn nuốt một điểm gánh nặng trong lòng đều không có. Về phần tại sao lưu lại tu vi cao nhất một cái, là bởi vì hắn muốn đọc đến đối phương ký ức, làm rõ ràng sai sự bọn hắn chính là người nào. Trong mộng cảnh những người này thần hồn bị Lý Trường Sinh thôn phệ, trong hiện thực Lý Trường Sinh cũng thông qua độc thi sắt đem bọn hắn thân thể nhiếp đi qua, thôn phệ huyết nục. Mười mấy người thần hồn cùng huyết nục đều bị Lý Trường Sinh thôn phệ trở thành năng lượng dung nhập bản thể bên trong. Lý Trường Sinh một cái niệm động tử kim truy xuất hiện hướng phía những này thôn phệ thần hồn luyện hóa tinh thần lực liền rèn luyện. Tại tử kim truy bên trên công đức chi lực cùng rèn luyện chi lực dưới, những này trong tinh thần lực tạp chất tàn phách tàn niệm đều bị loại bỏ ra, hóa thành từng sợi hắc khí tan đi trong trời đất. Tinh thuần tinh thần lực bị Lý Trường Sinh dung nhập trong thần hồn, tập bổ tu bổ thần hồn thương thế. Lý Trường Sinh thần hồn thương thế bắt đầu khép lại. Nguyên bản che kín vết dạng thần hồn vết dạng bắt đầu chậm rãi biến mất. Vô số nhỏ bé thần hồn vết dạng tại mười mấy người này thần hồn luyện hóa sau tinh thần lực hạ biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có 3 đạo thật sâu vết dạng còn tại trong thần hồn. Đây là Lý Trường Sinh nặng nhất thần hồn thương thế, cũng không phải là mười mấy người tiên thiên cảnh 1-2 cái luyện khí kỳ thần hồn có thể tu bổ lại. Dù sao thần hồn luyện hóa về sau, chuyển hóa tinh thuần thần hồn chi lực có hạn, đặc biệt là tiên tiên cảnh mới tiếp xúc đến tu luyện thần hồn, những người này thần hồn chỉ bất quá so với người bình thường mạnh lên một điểm, cho nên tu bổ thần hồn cũng không có cỡ nào mạnh. Nếu có một cái trúc cơ kỳ tu sĩ thần hồn sợ là một chút liền có thể vì Lý Trường Sinh tu bổ lại một đạo mạnh nhất thần hồn nứt tổn thương. Thần hồn thương thế của hắn quá nặng đi, nếu không phải hắn có được mấy môn thần hồn bí pháp, người bình thường cái này một cái bộ dáng, thần hồn đã sớm vỡ thành mảnh vỡ tiêu tán, chết không thể chết lại. Thôn phệ xong mười mấy người thần hồn về sau, Lý Trường Sinh cũng thôn phệ xong huyết đục của bọn hắn tinh hóa. Những người này tất cả đều biến thành một đống phân xám rơi lả tả trên đất, đều không cần xử lý thi thể. Thật là không có chút nào lãng phí. Những này huyết nục tinh hoa bị Lý Trường Sinh luyện hóa về sau phân biệt rót vào 3 viên thánh cốt ngoại đan trong ruộng. Duy nhất một lần thôn vệ mười mấy người huyết nục tinh hóa, trong đó tạp chất không ít, cho nên hắn cũng không có đặt vào thể nội, mà là hóa thành nguyên lực cùng pháp lực phân biệt tồn nhập ba viên ngoại đan trong ruộng, làm tiêu hao nguyên lực cùng pháp lực đến sử dụng. Mà lại hắn phát hiện ngoại đan ruộng thế mà còn có chiết xuất năng lượng tác dụng. Nếu như không có sử dụng những này nguyên lực cùng pháp lực, chờ ngoại đan ruộng chiết xuất về sau, hắn liền có thể yên tâm đặt vào trong cơ thể. Mà lại ngoại đan ruộng phối hợp hắn giá y thì thần công còn có một chỗ tốt, chính là hắn quán đỉnh tán công về sau, có thể mượn ngoại đan ruộng lực lượng cực nhanh trùng tu trở về. Mấy ngày nay hắn đã đạt đến khai nguyên cảnh đại viên mãn, có một loại sắp đột phá cảm giác, nhưng là từ đầu đến cuối không được đột phá. Hắn chuẩn bị sử dụng giá y địa thần công, quán đỉnh trùng tu, dùng cái này đột phá. Ngoại đan ruộng năng lượng có thể nhanh chóng để hắn trùng tu trở về, đột phá đến cảnh giới cao hơn, không biết khai nguyên cảnh phía trên là cảnh giới gì. Chương 162, huyết sắc cửa, Biện Châu Vương, không báo không vui sướng có bình. Thôn vệ xong mười mấy người, Lý Trường Sinh chỉ cảm thấy toàn thân sảng khoái, có loại nhẹ nhàng cảm giác. Tranh thủ thời gian niệm động bất động kim thân thuật, ổn định tâm thần. Quả nhiên sẽ lên nghiện. May mắn hắn có các loại trưởng khống tâm thần phương pháp, bằng không thì cũng sẽ trở thành trầm mê thôn vệ ma đầu. Lý Trường Sinh mở hai mắt ra, trong mắt kim quang hiện lên, đau đầu rốt cục hóa giải một chút. Mặc dù vẫn là đặc biệt đau, lại có thể chịu được, mà lại có thể tu luyện thuật pháp cũng nhiều một vị trí. Ăn cái gì bổ cái gì thật sự là danh ngôn chí lý. Tiếp lấy hắn lần nữa tiến vào trong mộng cảnh, đi tới tu vi cao nhất người kia trước mặt. Hắn vừa mới thôn vệ tất cả mọi người hình tượng cũng không có tránh đi người này, hơn nữa còn cố ý ở trước mặt của hắn, để hắn nhìn xem. Lúc này người này đã bị hủ thần hồn sủi lơ, một mặt hoảng sợ. Nhìn thấy Lý Trường Sinh đi tới, thần hồn thế mà đều có tán loạn dáng vẻ. Nhát gan như vậy lại dám làm thảm như vậy tuyệt nhân cũng chính là sự tình, quả nhiên chuyện gì không tới trên người mình liền không cảm thấy đáng sợ. Lý Trường Sinh hướng thẳng đến hắn một chỉ điểm ra. Người này thần hồn lập tức liền ngây dại ra. Tất cả ký ức tại Lý Trường Sinh trong đầu giống như là phim hình tượng đồng dạng phát hình ra. Huyết sát cửa Lý Trường Sinh khỏe miệng một đầu lộ ra một cái cười lạnh. Làm những chuyện này là một cái tên là huyết sát cửa tổ chức. Tổ chức này tà ác vô cùng, sử dụng thuật pháp đều là một chút tà thuật, tỉ như ao máu này chính là lấy một vạn đồng nam đồng nữ huyết dịch luyện chế thành vì tăng thọ vạn thọ huyết trì. Vạn thọ huyết trì luyện chế thành công về sau, có thể khiến người ta trùng hoạch thanh xuân, phản lão hoàn đồng, trùng hoạch một thế. Phương này huyết trì là vì Châu Thành lấy vị đại quý nhân chuẩn bị. Người này chính là Biện Châu Vương, Biện Châu Vương đã hơn 100 tuổi, sắp thọ nguyên hao hết, tìm kiếm vô số phương pháp muốn duyên thọ. Huyết sát cửa liền tìm tới Biện Châu Vương, lấy duyên thọ chi pháp đổi lấy Biện Châu Vương một kiện bảo vật. Máu Xá Lợi Lý Trường Sinh nhìn đến đây khẽ miệng vẩy một cái, Máu Xá Lợi truyền thuyết chính là một vị huyết tộc quy y Phật môn về sau đại triệt đại ngộ, thành tựu Phật Đà chính quả. Niết bàn về sau lưu lại Xá Lợi tử. Vì cái gì một cái huyết tộc sẽ đến nhân tộc, đồng thời vào nhân tộc Phật môn, ở trong đó bí mật liền không được biết rồi. Dù sao trong truyền thuyết Máu Xá Lợi bên trong có vị này huyết tộc một thân tu vi cùng huyết tộc tinh nguyên, chỉ cần đạt được Máu Xá Lợi, thành công đạt được trong đó huyết tộc tinh nguyên liền có thể chuyển hóa trở thành huyết tộc, trở thành có được thần minh bên trên tộc. Huyết sát cửa môn chủ liền muốn chuyển hóa làm huyết tộc, trở thành bên trên tộc. Lý Trường Sinh một mặt im lặng, chuyển hóa trở thành chủng tộc khác, chỉ có thể trở thành dân đen, lại không nghĩ rằng có nhân tộc thế mà không tiếc hết thảy đều muốn chuyển hóa trở thành tộc khác. Quả nhiên, có ít người trở thành chó. Không lấy làm hổ thẹn, còn lấy đây làm vinh. Vì làm chó không tiếc bất cứ giá nào. Mặc kệ là huyết sát cửa cũng tốt vẫn là Biện Châu Vương cũng tốt, các ngươi muốn trưởng thọ, muốn làm chó đều là các ngươi sự tình, các ngươi lại không thể lấy bản thân chi tư giết hại nhiều như vậy hài đồng. Những người này đều đáng chết. Lý Trường Sinh trong hai mắt tất cả đều là phẫn nộ. Đây là hắn xuyên qua đến thế giới này sau lần thứ nhất phẫn nộ. Dĩ vang hắn với cái thế giới này luôn có một loại ngăn cách, dù sao hắn cũng không phải là thế giới này người, càng có một loại chơi đùa tâm thái. Giờ này khắc này nhìn thấy những xúc sinh này giết hại nhiều như vậy hài đồng, Lý Trường Sinh lần thứ nhất sinh ra phẫn nộ. Huyết sát cửa phi thường bí ẩn, hắn tạm thời tìm không thấy huyết sát cửa người, bất quá Biện Châu Vương ngay tại Biện Châu ngoài thành chiếm diện tích ngàn mẫu trong vương phủ. Đã cực điểm xa hoa hưởng thụ, còn muốn trường sinh, đây là cỡ nào tham lam. Mà lại vì trường sinh thế mà hợp mưu huyết sát cửa, giết hại nhiều như vậy hài đồng, Biện Châu Vương đáng chết. Lý Trường Sinh rất cẩu, có việc có thể tránh thì tránh, có thể không gây chuyện liền việc không gây chuyện. Biện Châu Vương hoàng thất vương gia, đương kim hoàng thượng thân thúc, tuyệt đối là một cái phiền phức ngập trời. Nhưng là Lý Trường Sinh đột nhiên có hắn càng muốn đâm đâm một cái này tổ ong vỏ vẽ xúc động. Nếu như nhân sinh một thế, trên đường gặp chuyện bất bình, lại giả vờ điếc làm câm, làm bộ không nhìn thấy. Cuộc sống như thế còn có cái gì ý nghĩa? Chỉ bất quá chính là một cái tham sống sợ chết, sống tạm lấy vì tư lợi người thôi. Nhìn xem trong huyết chỉ kêu rên hài đồng thần hồn, Lý Trường Sinh làm không được mắt điếc tai ngơ, làm không được làm bộ không thấy. Nhìn xem huyết chỉ ngọn nguồn hài đồng từng trong mạch cốt, hắn làm không được thờ ơ, nếu như hôm nay hắn vẫn là đối cái phiền toái này tránh chi chỉ sợ không kịp, như vậy hắn sẽ cả một đời lương tâm dày vò. Hắn sống bao lâu, loại này dày vò liền sẽ làm bạn hắn bao lâu. Còn sống sẽ thành một loại tra tấn. Hít sâu một hơi, Lý Trường Sinh làm ra quyết định, nhất định sẽ vì những hài tử này đòi lại một cái công đạo. Hắn một cái niệm động đọc đến xong ký ức huyết sát cửa đệ tử liền bị hắn thôn vệ hóa thành năng lượng tinh thuần dung nhập thể nội. Thần hồn bị tử kim truy rèn luyện trở thành tinh thuần tinh thần lực chữa trị thần hồn tổn thương. Huyết nục hóa thành nguyên lực cùng pháp lực rót vào thánh cốt trong đan điền. Phải chăng đơn giản hóa tu luyện đốt huyết thuật? Nhưng vào lúc này hệ thống bắn ra nhắc nhở. Lý Trường Sinh khẽ miệng vẩy một cái, đây là huyết sát cửa một loại bí thuật, từ vừa mới huyết sát cửa đệ tử trong trí nhớ hắn biết đốt huyết thuật có thể thiêu đốt khí huyết tiêu hao tuổi thọ, tăng lên gấp đôi chiến lực, đương nhiên loại phương pháp này duy trì không mất bao nhiêu thời gian. Nhiều nhất duy trì một khắc đồng hồ, sẽ còn tiêu hao đại lượng tinh huyết để cho người ta thọ nguyên giảm bớt, là một loại thủ đoạn bảo mệnh. Không phải đến vạn bất đắc dĩ sẽ không sử dụng. Bất quá mấu chốt thời khắc thật sự có thể bảo mệnh. Bọn hắn lần này cũng là Lý Trường Sinh xuất hiện quá mức đột nhiên, để bọn hắn không có bất kỳ cái gì phòng bị, còn không có thi triển một thân pháp thuật liền bị Lý Trường Sinh cưỡng ép câu vào trong mộng cảnh, chỉ có thể mặc cho Lý Trường Sinh xâm lược. Tiêu hao thọ nguyên, Lý Trường Sinh không sợ ai nhục thể của hắn đã tu luyện thành vi trường sinh thể, chính là tiêu hao lại nhiều, đều có thể khôi phục, cũng liền ăn nhiều mấy trận dược thiện sự tình thôi. Đơn giản hóa cho nên hắn không chút do dự tiến hành đơn giản hóa. Đơn giản hóa thành công, chỉ cần mặc niệm đốt huyết thuật liền có thể tu luyện. Hệ thống rất nhanh liền giản hóa đốt huyết thuật, đồng thời đem đốt huyết thuật tin tức truyền vào Lý Trường Sinh trong óc. Lý Trường Sinh tiếp thu đốt huyết thuật tin tức khẽ miệng vẩy một cái, cùng huyết sát cửa đệ tử ký ức đồng dạng. Đốt huyết thuật Lý Trường Sinh mặc niệm đạo, tiếp lấy hắn cũng cảm giác được độc thi sát thể nội huyết dịch bắt đầu cháy rừng rực, thực lực lập tức gấp bội. Cái này, hắn tại độc thi sát thể nội cũng có thể sử dụng đốt huyết thuật. Cái này không nên quá mạnh. Độc thi sát căn bản cũng không cần lo lắng đốt huyết thuật tác dụng phụ. Bản thể của hắn còn cần tu dưỡng một chút, độc thi sát căn bản đều không cần tu dưỡng, đối với độc thi sát tới nói tử thi huyết dịch tiêu hao liền tiêu hao thôi, nhiều nhất đốt rủi lại uống điểm huyết bổ sung một chút chính là. Cho nên độc thi sát có vẻ như có thể một mực sử dụng đốt huyết thuật, thẳng đến trong thân thể huyết dịch đốt rủi mới thôi. Cái này, người tiên, một con tăng lên gấp 2 chiến lực. Một chút độc thi sát chiến lực dễ dàng vượt qua bản thể. Đây mới gọi là chơi thi, cái nào chơi thi không phải thi thể thực lực vượt qua bản thể. Nếu là bản thể thực lực vượt qua thi thể, cái kia còn chơi cái gì? Có đôi khi còn cần bản thể bảo hộ thi thể, cái này còn có cái gì ý tứ? Hiện tại tốt, độc thi sát rốt cục có bảo hộ bản thể tiền vốn cùng năng lực. Đây mới là luyện thi mục đích nha. Lý Trường Sinh làm sao đều không nghĩ tới, một cái đốt huyết thuật thế mà một chút đem độc thi sát thực lực tăng lên gấp 2. Quả nhiên, không có nhỏ yếu pháp thuật, chỉ nhìn ngươi làm sao sử dụng. Đây là Lý Trường Sinh tiếp xúc đến pháp thuật thứ nhất. Đúng, đây là một cái pháp thuật, mà lại không phải trước kia tu luyện thuật pháp. Lý Trường Sinh một chút liền có thể cảm giác được thần hồn gánh vác, thần hồn bên trong ba đạo thương thế hắn không chữa trị một đạo là không có cách nào tiếp tục tu luyện thuật pháp hoặc là pháp thuật. Phải chăng đem đốt huyết thuật đơn giản hóa dung nhập võ đạo kim thân. Ngay lúc này hệ thống nhắc nhở cũng đi theo bắn ra ngoài. Chương 163, dung hợp đốt huyết thuật, siêu độ, xá lợi tử dị động. Dung hợp Lý Trường Sinh không chút do dự để hệ thống đem đốt huyết thuật dung nhập võ đạo kim thân bên trong, đây chính là hắn tu luyện pháp thuật thứ nhất, không biết dung nhập võ đạo kim thân về sau sẽ sinh ra biến hóa như thế nào. Hắn thật rất chờ mong. Dung hợp thành công. Quả nhiên hệ thống biết 30 hô hấp về sau mới xem như đem đốt huyết thuật dung nhập võ đạo kim thân, tiếp lấy đem mới võ đạo kim thân tin tức truyền vào Lý Trường Sinh trong óc. Lý Trường Sinh hai mắt tỏa sáng, quả nhiên pháp thuật cùng thuật pháp chính là không giống, dung hợp về sau quá mạnh. Đốt huyết thuật thế mà cùng thôn vệ thuật dung hợp ở cùng nhau, cho hắn một cái to lớn kinh hỉ. Đốt huyết thuật cùng thôn vệ thuật thành công hòa hợp một loại thuật pháp, lại có thể rút ra người khác tinh huyết tiến hành tiêu đốt tăng cường thực lực của mình. Có thể một bên chiến đấu một bên thôn vệ đối phương huyết dịch tiêu đốt đến tăng cường thực lực của mình. Cái này, đơn giản người tiên. Một chút liền đền bù đốt huyết thuật tệ nạn. Đừng nói Lý Trường Sinh, chính là bất luận kẻ nào đều có thể an toàn không có nguy hiểm sử dụng đốt huyết thuật. Tiêu đốt máu của địch nhân dịch tăng cường thực lực của mình. Đương nhiên dạng này đốt huyết thuật liền không có tiêu đốt tự thân tinh huyết, đốt huyết thuật uy lực mạnh mẽ. Dung hợp sau đốt huyết thuật mặc dù giải quyết tệ nạn, bất quá uy lực giảm xuống rất nhiều, chỉ có thể tăng cường 1/3 thực lực. Nguyên lai là qua, hiện tại chỉ có thể tăng cường 1/3 thực lực. Bất quá Lý Trường Sinh đã rất thỏa mãn. Chỉ ít cái này đốt huyết thuật không có thiếu hụt, có thể một mực sử dụng. Chính là hắn có được trường sinh thể, hắn có thể khôi phục rút ra tinh huyết tiêu hao thọ nguyên, cũng không dám sử dụng quá nhiều lúc đầu đốt huyết thuật. Dù sao duy nhất một lần rút ra quá nhiều tinh huyết, coi như không phải tiêu hao thọ nguyên sự tình, trực tiếp chính là khô máu, hắn mặc dù nhục thân trường sinh cũng không phải nhục thân bất tử. Khô máu cũng phải chết. Thăng cấp bản đốt huyết thuật đã tốt lắm rồi, có thể một mực sử dụng, chỉ cần có thể thôn vệ đến máu của địch nhân dịch là được. Hai cái phiên bản còn có thể phối hợp sử dụng. Chiến đấu bên trong vẫn sử dụng thăng cấp bản, đến buộc phát thời điểm tái sử dụng nguyên thủy bản. Đơn giản hoàn mỹ. Huyết sát cửa đệ tử trong trí nhớ còn có mấy cái huyết thuật, đáng tiếc Lý Trường Sinh không thể đơn giản hóa tu luyện, chỉ có thể trước đặt vào, chờ thân hồn thương thế chữa trị xong lại đơn giản hóa tu luyện. Tu luyện đốt huyết thuật chẳng những không thể tu luyện pháp thuật, hôm nay tu luyện thuật pháp danh ngạch cũng mất. Cũng không biết ngày mai có thể hay không tu luyện thuật pháp, thật sự là pháp thuật đối thần hồn gánh vác quá lớn. Nhất định phải nhanh chữa trị thần hồn tổn thương. Đương nhiên pháp thuật mặc dù đối thần hồn gánh vác lớn, uy lực sát thực cũng không tệ, tuyệt đối là thuật pháp không thể so. Tối thiểu mười mấy thuật pháp dung hợp thành một cái mới có thể cùng một cái pháp thuật tương đương. Lý Trường Sinh từ từ mở mắt, mộng cảnh thu nhập trong thức hải. Nhìn xem sôi trào huyết trì, cùng vô số hải tử thần hồn kêu rên, Lý Trường Sinh đối Biện Châu Vương cùng huyết sát cửa càng thêm phẫn hận. Chỉ cần có hắn một ngày, hắn liền tuyệt đối truy sát huyết sát cửa một ngày. Bất quá từ huyết sát cửa đệ tử trong trí nhớ hắn cũng không chỉ đọc đến pháp thuật, còn đọc đến một môn xen vào võ đạo cùng thuật pháp ở giữa công pháp, ngược lại là có thể coi như võ đạo tu luyện. Đơn giản hóa huyết sát trải qua. Lý Trường Sinh đối hệ thống nói, đơn giản hóa hoàn thành, chỉ cần thôi động máu trong cơ thể liền có thể tu luyện. Rất nhanh hệ thống liền đem huyết sát trải qua đơn giản hóa hoàn thành, đồng thời đem tin tức truyền vào Lý Trường Sinh trong óc. Lý Trường Sinh khẽ miệng vẩy một cái, quả nhiên có thể lấy võ đạo chi pháp tu luyện. Bất quá đây không phải tu luyện nội lực, mà là tu luyện máu lực, cũng không phải thông qua kinh mạch vận chuyển, mà là thông qua huyết mạch vận chuyển, lấy huyết dịch tại trong huyết mạch vận chuyển, ngưng kết huyết đan, có thể tổn trữ khổng lồ tinh huyết. Đây cũng là huyết sát cửa ứng đối đốt huyết thuật loại này cần tiêu hao tinh huyết pháp thuật nghiên cứu ra được gia tăng tinh huyết võ đạo công pháp. Không phải huyết sát cửa chỉ là thiêu đốt tinh huyết pháp thuật liền có thể để bọn hắn diệt môn. Bất quá mặc dù có môn công pháp này, huyết sát cửa tà công đối bọn hắn tổn thương cũng rất lớn, thường thường dẫn đến bọn hắn sẽ thôn vệ người khác tinh huyết tới tu luyện. Cho nên môn phái này tà ác vô cùng, tuyệt đối người người có thể tru diệt. Lý Trường Sinh thôi động trong thân thể huyết dịch, lập tức cũng cảm giác được huyết dịch lấy một loại nào đó công pháp vận chuyển lộ tuyến vận chuyển. Theo công pháp vận chuyển, Lý Trường Sinh thế mà trong đan điền ngưng kết một viên rất nhỏ huyết đan. Huyết sát trải qua tu luyện thành công. Khác huyết sát cửa đệ tử tu luyện huyết sát trải qua nhưng không có Lý Trường Sinh đơn giản như vậy, thứ nhất không có đơn giản hóa hệ thống, thứ hai nhưng không có trường sinh thể khổng lồ tinh huyết trèo trống, vì tu luyện huyết sát trải qua thường thường muốn ăn rất nhiều bổ dưỡng tinh huyết dược liệu, cùng huyết nục, đem mình dưỡng thành một cái mấy trăm cân đại mập mạp, mới có thể bắt đầu tu luyện huyết sát trải qua, không phải chỉ là lần thứ nhất rút ra tinh huyết ngưng kết huyết đan là có thể đem bọn hắn rút thành tro khô. Tu luyện thành huyết sát trải qua Lý Trường Sinh, một cái niệm động cũng làm cho độc thi sát tại thể nội ngưng kết một viên huyết đan, tu luyện thành huyết sát trải qua. Bất quá huyết sát trải qua không giống với cái khác võ đạo lấy kinh mạch tu luyện nội lực, cho nên không thể dung hợp thanh liên càn khôn sao trời chiến thần quyết, xem như một cái tiếp nối đi, không biết về sau có thể hay không dung hợp. Mở to mắt Lý Trường Sinh khống chế độc thi sát hướng phía huyết trì đi đến, hắn muốn vì những hài tử này thần hồn giải trừ thống khổ. Đi vào huyết trì trước, Lý Trường Sinh trực tiếp đi vào huyết trì. Thôn vệ thuật Lý Trường Sinh trực tiếp thôn vệ lên bên trong huyết trì năng lượng, huyết trì năng lượng thôn vệ xong tự nhiên là không có trói buộc hài tử thần hồn lực lượng, những hài tử này thần hồn liền có thể thoát khỏi huyết trì thôn vệ cùng tra tấn. Vô số huyết trì huyết thủy bị độc thi sát hấp thu tiến vào trong thân thể. Lý Trường Sinh đem một bộ phận huyết thủy trực tiếp chứa đựng tại độc thi sát thể nội, không ngừng bị độc thi sát hấp thu tồn nhập huyết đan bên trong, nguyên bản còn không có hạt vừng lớn huyết đan tại cái này nồng hậu dày đặc tinh huyết tầm bộ dưới, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng trưởng. Một bộ phận bị luyện hóa trở thành năng lượng dung nhập bản thể, những này tinh huyết bị Lý Trường Sinh trước rót vào trong thân thể, hóa thành huyết nục, lại bị hắn rút ra chuyển hóa trở thành tinh huyết dung nhập huyết đan bên trong. Cứ như vậy trong đó tạp chất đều bị hắn tinh luyện ra, trở thành tinh thuần tinh huyết. Bất quá hắn bản thể toàn thân toát ra từng tầng bùn đen, hôi thối vô cùng. Theo Lý Trường Sinh rút lấy huyết chỉ lực lượng, huyết chỉ cũng không còn có thể trói buộc bọn nhỏ thần hồn. Bọn nhỏ thần hồn tránh thoát huyết chỉ, lại phiêu đang tại toàn bộ trong sân động, toàn thân tràn đầy oán niệm cùng căm hận. Lý Trường Sinh chân mày cau lại, không thể làm như vậy được, tràn đầy oán niệm cùng căm hận, chỉ có thể vĩnh viễn dừng lại tại thế gian này, cuối cùng tiêu tán trống không. Mặc dù Lý Trường Sinh không biết người thần hồn rời đi thế giới này có phải hay không tiến vào luân hồi, không đi qua thần hồn nên đi địa phương mới là chính xác, thế giới này tự do an bài bọn hắn địa phương. Thế là quang minh pháp tướng từ Lý Trường Sinh trong thân thể bước ra, mênh mông quang minh thần lực vậy vào trong sân động. Vãng sinh chú từ quang minh pháp tướng trong miệng đọc lên, siêu độ chi lực theo quang minh thần lực, giống như là mẫu thân an ủi đồng dạng an ủi bọn nhỏ tràn ngập án niệm cùng căm hận thần hồn. Theo quang minh thần lực chuyển hóa siêu độ chi lực an ủi bọn nhỏ thần hồn, bọn hắn kêu rên chậm rãi biến mất, trên mặt dữ tợn biến mất, trở nên nhu hòa, toàn thân một cỗ hắc khí bị quang minh thần lực bức ra, tiêu tán giữa thiên địa. Theo những hắc khí này biến mất, bọn nhỏ thần hồn chậm rãi biến trong suốt mà đi, nhưng là trong mắt vẫn là có dãy rủa không chịu rời đi. Yên tâm, mối thù của các ngươi ta sẽ vì các ngươi báo. Lý Trường Sinh đối trong hư không hài tử thần hồn nói. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, hai tử thần hồn hướng phía hắn nhao nhao quỳ lạy, tiếp lấy trong suốt biến mất. Nhưng vào lúc này hắn thu lại Phật xá lợi tại không gian của hắn trong giới chỉ điên cuồng nhảy lên. Lý Trường Sinh đều nhanh quên cái này mai từ trên thân huyết đồ tăng đạt được Phật xá lợi, lại không nghĩ rằng ở thời điểm này có phản ứng.